Chương 83, Sở Vũ Phỉ chia tay nguyên nhân. Chương 83, Sở Vũ Phỉ chia tay nguyên nhân. Sở Vũ Phỉ gật gật đầu, tộc trưởng nói đúng. Cùng nó ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng đánh cược một lần. Lâm Thanh phủi tay, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi. Buổi tối hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai nhìn xem tình huống bên ngoài, nếu như đại tuyết đình chỉ, chúng ta liền tiếp lấy sử dụng di chuyển lệnh. Kỳ thật Lâm Thanh còn lo lắng một sự kiện, đó chính là bạn nhất kéo quá lâu, bạch niệm bụng càng lúc càng lớn, đến lúc đó lại chuyển di liền không tiện. Mà lại bạn nhất những nữ sinh khác cũng liên tiếp mang thai, thậm chí có khả năng 1-2 tháng bên trong đều không có cách nào lại di chuyển. Chuyện này nên sớm không nên muộn. Mấy nữ sinh lên tiếng, quay người đi trở về thành Úc. Lâm Thanh cuối cùng nhìn thoáng qua phong tuyết tứ ngược cánh đồng tuyết, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Mới khu vực, khởi đầu mới. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, vận mệnh sẽ đem bọn hắn đưa đến địa phương nào. Trở lại thạch ốc về sau, Lâm Thanh đem cờ lũ tặng địa đồ mở ra trên bàn. Tất cả nữ sinh đều vây quanh, tò mò đánh giá chương này chân quý địa đồ. Địa lý tương đối tốt tiểu Trần lão sư, tại tấm bản đồ này bên trên quan sát một trận, thành công tại địa đồ bên trong một mảnh cánh đồng tuyết trung ương vị trí tìm được bọn hắn vị trí. Phía khu vực này phía bắc là khu rừng rậm rạp, phía tây là loạn thạch lĩnh, phía nam thì là một mảnh bình nguyên. Đây chính là chúng ta vị trí. Tấm bản đồ này đại bộ phận đều bị cánh đồng tuyết chiếm cứ, chỉ có tại nơi hẻo lánh biên giới có thể nhìn thấy lục sắc thảm thực vật vết tích. Mà tại những thứ này lục sắc thảm thực vật bên trong, lại lẻ tẻ lấy điểm suýt lấy thành trấn cùng thôn trang vết tích. Lâm Thanh khẳng định không thể trực tiếp đem bộ lạc di chuyển đến những thứ này thành trấn cùng thôn trang xung quanh, bởi vì hắn biết nơi này thổ dân đối bọn hắn sẽ là một cái gì thái độ. Bất quá, chỉ cần có thể di chuyển tại mảnh này cánh đồng tuyết như vậy đủ rồi. Lâm Thanh tại trên địa đồ quan sát một trận, phát hiện từ phương nam cánh đồng tuyết, cũng chính là hôm qua bọn hắn săn thú con đường nhỏ kia, rời đi mảnh này cánh đồng tuyết là thuận tiện nhất. Dù sao bọn hắn hơn 40 người di chuyển, cũng không phải một con số nhỏ. Lâm Thanh tính toán một chút, tối thiểu cũng muốn ngồi 6-7 chiếc xe trượt tuyết. Nếu như dựa vào nhân lực hành động, còn không biết muốn đi đến ngày tháng năm nào mới có thể rời đi nơi này. Thời gian liền tận lực định trong vòng 3 ngày đi. Lâm Thanh tiếng nói rơi xuống, trong bộ lạc bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Rời đi cái địa phương quỷ quái này cố nhiên là tốt sự tình, nhưng 3 ngày thời gian vẫn là quá gấp gáp. Bất quá, không có người đưa ra dị nghị. Tất cả mọi người minh bạch, Lâm Thanh quyết định là vì toàn bộ lạc tốt. Đằng sau suốt cả ngày, bộ lạc vận khí tựa hồ lại trở về. Chỉ có 2 con không có mắt thống lĩnh cấp cự thú, một trước một sau điều ý đồ xung kích doanh địa. Có trước đó đối phó 3 con cự thú kinh nghiệm, đám người phối hợp đến càng phát ra ăn ý viên chỉnh tiểu tổ hỏa lực áp chế, cận chiến tiểu tổ tinh chuẩn bổ đao, toàn bộ quá trình đâu vào đấy, thậm chí được xương tụng nhẹ nhõm. Lâm Thanh chỉ là tại thời khắc cuối cùng xuất thủ, kết thúc tính mạng của bọn nó. Ngài cấp 6 huyết chiến sĩ nhiệm vụ tiến độ, đánh giết 10 con thống lĩnh cấp bậc sinh vật, 6 phần 10. Thăng cấp thanh tiến độ lại đi trước xê dịch một mảng lớn. Màn đêm buông xuống, trong nhà đá ôn nhoáng như xuân, lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm đôm đốp rung động, nồng đậm mùi thịt lần nữa phiêu tán ra. Sau buổi cơm tối, các nữ sinh ngồi vây chung một chỗ, Lưu Dữu bắt đầu nói chuyện phiếm. Sau đó không lâu, lại đến nên quyết định đêm nay ai bồi Lâm Thanh lúc ngủ. Diệp Hinh Nhi sát bên Lâm Thanh, tay nhỏ níu lấy góc áo của hắn, nhỏ giọng nói câu ngủ ngon, liền khéo léo về tới đại thông trải lên vị trí của mình. Dư Nhạc cùng Cố Hân Nhiên cũng cẩn thận mỗi bước đi, Lưu Luyến không rời mà nhìn xem Lâm Thanh, thẳng đến hắn cười phất phất tay, các nàng mới chui vào chăn. Tất cả mọi người động tác đều rơi vào Sở Vũ Phỉ trên thân. Nàng đứng ở nơi đó, hai tay khẩn trương dạo cùng một chỗ, gương mặt hiện ra một vòng động lòng người đỏ ửng, cả người đều tản ra một loại khó tả kích động cùng chờ mong. Lâm Thanh mang theo nàng, đi vào thuộc về mình cái gian phòng kia thạch ốc. Cửa đá đóng lại, ngăn cách ngoại giới tất cả ồn ào náo động cùng ánh mắt. Lâm Thanh không có vội vã làm cái gì, mà là từ không gian chứa vật bên trong lấy ra hôm nay vừa mua trong phòng hỏa lô bản vẽ, tiêu hao chút thỏi sắt, rất nhanh một cái tinh xảo kim loại đen hỏa lô liền xuất hiện tại nơi hẻo lánh. Hắn đem mấy khối than tuổi bỏ vào nhóm lửa, cũng không lâu lắm, một dòng nước ấm liền bắt đầu trong phòng quyết tán, xua tán đi trong nhà đá cuối cùng một hơi khí lạnh. Trong phòng lập tức trở nên ôn ngoan xuống tới. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thanh xoay người, lại nhìn thấy Sở Vũ Phỉ đứng tại chỗ, hàm răng khẽ cắn môi dưới, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, thế nào? Lâm Thanh đi qua. Người trước nhắm mắt lại, có được hay không? Sở Vũ Phỉ lấy dũng khí, nhỏ giọng thỉnh cầu nói. Lâm Thanh mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời địa nhắm hai mắt lại. Trong bóng tối, hắn chỉ có thể nghe được một trận tất tiếng sột soạt tốt vài vóc tiếng ma sát. Một lát sau, Sở Vũ Phỉ cái kia mang theo một tia giảo hoạt cười khẽ truyền đến. Tốt, có thể mở ra. Lâm Thanh mở mắt ra. Một giây sau, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt Sở Vũ Phỉ, nguyên bản mặc ra thú quần đã không thấy, thay vào đó là một đôi bị màu đen tơ dệt vật bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, đường cong lộ ra thon dài cặp đùi đẹp. Cái kia quen thuộc cảm nhận cùng kinh người đường cong, trong nháy mắt đem Lâm Thanh ký ức kéo về đến hai người nói yêu thương thời điểm. Ngươi từ chỗ nào làm ra cái này? Lâm Thanh cảm giác cổ họng của mình có chút phát khô. Tại hãng giao dịch mua nhà, hoàn toàn mới chưa bị đi phòng, vẫn là dễ xé mở phiên bản nhà. Sở Vũ Phỉ mang trên mặt mấy phần đắc ý, mấy phần ngượng ngùng. Nàng đi về phía trước một bước, tiến đến Lâm Thanh trước mặt, thổ khí như lan. Ta nhớ được, ngươi trước kia thích nhất sở ta phủ lấy tất đen chân. Còn nói, ta này đôi chân, không mặc tất đen quả thực là phung phí của trời. Một câu, để Lâm Thanh tâm phòng trong nháy mắt bị đánh xuyên. Hắn đúng là đã nói loại lời này, mà lại không chỉ một lần. Hắn làm sao có thể không nhớ rõ? Thế nhưng chính là bởi vì nhớ kỹ, một cô bị đè nén thật lâu nghi hoặc tại lúc này đột nhiên xông lên đầu. Trên mặt hắn y cười dần dần biến mất, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Vũ Phỉ, hắn chậm rãi mở miệng, đánh gãy cái này tiểu diễm bầu không khí. Ta còn là muốn hỏi, trước đó ngươi tại sao muốn đề cập với ta chia tay? Lâm Thanh chất vấn xảy ra bất ngờ, để Sở Vũ Phỉ nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn yên lặng nhìn xem nàng, mỗi chữ mỗi câu điệu tiếp tục hỏi, ta vẫn cảm thấy, ngươi không phải loại kia lại bởi vì tiền liền rời đi ta nữ sinh, đúng hay không? Không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Lò sưởi trong tường bên trong ánh lửa nhảy lên, đem hai người cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn. Sở Vũ Phỉ thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi cấp tốc bịt kín một tầng hơi nước. Có ánh nước mắt không bị khống chế từ khóe mắt trượt xuống, thuận nàng trắng non gương mặt lan xuống. Nàng không có trả lời, chỉ là thương tâm địa khóc. Lâm Thanh đau lòng một chút, vừa định nói cái gì, Sở Vũ Phỉ lại đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt lấy hắn. Một hồi sẽ nói cho ngươi biết, có được hay không? Mặt của nàng chôn ở lồng ngực của hắn, mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn đứt quãng truyền đến. Hiện tại ta nghĩ trước tiên đem tự mình lần thứ nhất giao cho ngươi, cùng ngươi chia tay là ta có lỗi với ngươi, ta nghĩ trước đền bù ngươi. Lâm Thanh thân thể cứng đờ, hắn đã đáp ứng. Sau đó trong nhà đá một mảnh tĩnh mịch. Sở Vũ Phỉ co quắp tại Lâm Thanh trong ngực, nước mắt trên mặt còn chưa khô ráo, cả người lại lộ ra một loại trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng thỏa mãn. Dùng hết toàn thân thủ đoạn đền bù Lâm Thanh qua đi, Sở Vũ Phỉ trong lòng áy náy cũng dần dần tiêu tán. Nàng lúc này mới đem gương mặt dán tại Lâm Thanh ấm áp trên lồng ngực, nghe hắn hữu lực nhịp tim, qua hồi lâu mới dùng yếu ớt khí tức mở miệng. Khi đó, mẹ ta tra ra ung thư. Tiền chữa bệnh là cái hang không đáy, ngắn ngủi một tháng, liền đem trong nhà tích xúc toàn bộ tiêu hết. Cha ta đem phòng ở cũng bán, nhưng vẫn là không đủ. Ta chuẩn bị nghỉ học đi làm công kiếm tiền. Cho nên, ta không muốn liên lụy ngươi. Chương 84, Sở Vũ Phỉ ban thưởng, một quả trứng. Chương 84, Sở Vũ Phỉ ban thưởng, một quả trứng. Nghe được Sở Vũ Phỉ lời nói, Lâm Thanh cả người đều cứng đờ, trong đầu ông một tiếng, lâm vào lâu dài thất thần. Nguyên lai là dạng này. Lại là nguyên nhân này. Hắn vẫn cho là tự mình lúc ấy không đủ ưu tú, là tự mình không cho được cuộc sống nàng muốn. Vì thế, hắn thống khổ thật lâu, thậm chí một lần đối tình cảm sinh ra hoài nghi. Cái kia đoạn cuộc sống đen tối là Bạch Niệm mỗi ngày lôi kéo hắn đi quấn nét, mới khiến cho hắn chậm rãi chết lặng. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, chân tướng đúng là như thế. Nàng không phải không yêu, mà là yêu quá sâu, cho nên tình nguyện tự mình con thua một cách, cũng không muốn liên lụy hắn mảy may. Lâm Thanh nắm chặt cánh tay, đem người trong ngực mà ôm càng chặt hơn, thanh âm khàn khàn đến cực liệt, đổ đốc. Vì cái gì không nói cho ta? Ta lúc ấy, Sở Vũ Phỉ đem mặt chôn ở bộ ngực của hắn. Thanh em buồn buồn, mang theo nồng đậm giọng mũi, ta lúc ấy cảm thấy, trong nhà mình ra loại chuyện đó, cả người đều trở nên bụi bẩn, không xứng với ngươi. Ngươi tốt như vậy, hẳn là tìm một cái tốt hơn, không nên bị ta kéo vào cái kia hang không đáy bên trong. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Lâm Thanh, khắp khuôn mặt là áy náy. Ta nói với ngươi chia tay ngày ấy, nói xong ta liền hối hận. Ta tự giam mình ở trong phòng, khóc ròng ra ba ngày, ta. Lâm Thanh rốt cuộc nghe không vô, cúi đầu liền hôn lên nàng. Thật lâu, rời môi. Trong nhà đá chỉ còn lại lò sưởi trong tường bên trong than tuổi thiêu đốt đôm đốt âm thanh, cùng hai người đan vào một chỗ hô hấp. Quá khứ hiểu lầm cùng khúc mắc, tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói. Sở Vũ Phỉ giúp vào Lâm Thanh trong ngực, cảm thụ được hắn lồng ngực ấm áp cùng mạnh hữu lực nhịp tim, một loại trước nay chưa từng có an tâm cảm giác bao khỏa nàng. Mặc dù bây giờ, Lâm Thanh không còn chỉ thuộc về nàng một người, nhưng chỉ cần trong lòng của hắn còn có một chỗ ngồi cho mình, nàng liền đã đủ hài lòng. Đương nhiên, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tay nhỏ không thành thật địa ở trên người hắn du tẩu. Nàng tiến đến Lâm Thanh bên hai, thổ khí như lan, dùng một loại gần như giọng nũng nịu nhỏ giọng nỉ non, "Lâm Thanh, chúng ta lại đến mấy lần đi, đem trước kia bỏ qua, đều bù lại." Sở Vũ Phỉ đã mệt mỏi ngủ thật say, hô hấp đều đều. Lâm Thanh nuốt có chút mỏi như eo, từ không gian chữa vật bên trong lấy ra hai viên tiểu Trần lão sư cho bổ tinh đan, dứt khoát nuốt xuống. Hắn lúc này mới tâm niệm vừa động, xem xét lần này ban thưởng. Cửu Vĩ yêu hồ trứng phẩm chất, kim sắc truyền thuyết một viên sắp dựng dục ra một con cửu vĩ hồ yêu trứng ma thú. Khoảng cách phá xác đại khái còn có 48 giờ, phá xác về sau tại trán của nó nhỏ xuống một giọt máu, liền có thể nhận làm chủ. Chú thích, làm đem nên trứng để vào không gian ba lô thời điểm, phá xác thời gian sẽ tạm dừng. Phá xác trước đó xin tận lực đem nó cất đặt ở bên người, để nó khí tức quen thuộc, có thể để cao mạnh phá xác sau thân cận trình độ. Cửu vĩ yêu hồ trứng, kim sắc truyền thuyết. Lâm Thanh hô hấp đều dừng một chút. Kế trong bộ lạc nuôi 3 dê một trâu về sau, lại muốn thêm liệu bị rồi. Không hổ là trường học của bọn họ thứ hai giáo hoa, tuôn ra tới đồ vật chính là không giống. Phần thưởng này hàm kim lượng, một điểm không thể so với tinh hà thủ hộ cùng mỗi ngày rút thưởng cơ trên lệnh. Các loại tiểu gia hỏa này phá xác lớn lên, bộ lạc chẳng phải là lại nhiều một chương vương bài. Lâm Thanh lập tức đem cửu vị yêu hồ trứng từ trong ba lô lấy ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bên người. Viên này trứng so đà điểu trứng còn muốn lớn hơn một vòng, vào tay ôn nhuận, thuần trắng vỏ trứng bên trên hiện đầy màu xanh tím lưu quang đường vân, thần bí lại tinh xảo. Lâm Thanh đem nó tiến đến bên thai ngay móng, lại dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vỏ trứng, bên trong yên tĩnh, không có gì động tĩnh. Được rồi, trước như vậy đi. Một phen giày vò xuống tới, Lâm Thanh cũng xác thực mệt mỏi. Hắn đem Sở Vũ Phỉ hướng trong ngực lại ôm, cảm thụ được trong ngực ôn hương như ngọc, cũng nhắm mắt lại, ngủ thật say. Sáng sớm, Lâm Thanh mở mắt ra chuyện thứ nhất, chính là mở ra nói chuyện phiếm kênh. Cứ việc sắc trời còn sớm, trong kênh nói chuyện cũng đã sôi trào, xem ra không ít người đều là một đêm chưa ngủ. Hôm qua cự thú triều mang tới kinh khủng bóng ma, vẫn như cũ bao phủ tại mỗi cái người sống sót trong lòng. cũng chỉ có Lâm Thanh bọn hắn, bởi vì Tô Thanh Giao tiên đoán, biết Đại Hàn Đông sẽ tại hôm nay kết thúc, cự thú bạo loạn cũng giới hạn tại hôm qua, mới có thể ngủ được như thế an ổn. Một đêm, ta cùng huynh đệ nhóm thay phiên các đêm, con mắt đều không dám hợp. Kết quả một con cự thú cái bóng cũng không thấy, đây có phải hay không là mang ý nghĩa thú triều đi qua? Ai biết được, vạn nhất là đám cự thú ban đêm cũng muốn đi ngủ đâu. Ta cũng không dám được. Ta cảm thấy kết thúc. TT là dạ hành động vật, nó muốn nghỉ ngơi cũng nên là ban ngày. Tối hôm qua nó đều không đến, khẳng định là có vấn đề. Các huynh đệ, Tuyết Ngừng. Ta vừa ra cửa đi tiểu, phát hiện Tuyết Ngừng, nhiệt độ cũng so với hôm qua cao không ít. Thật hay giả? Ta cái này đi ra xem một chút ta thao. Thật ngừng. Thái Dương đều đi ra. Lao tử rốt cục lại có thể trông thấy mặt trời. Khi mọi người xác nhận bão tuyết đình chỉ, nhiệt độ không khí tăng trở lại về sau, toàn bộ nói chuyện phiếm kinh triệt để sôi trào. Mấy ngày nay giá lạnh, cơ hồ đem tất cả mọi người hy vọng đều làm hao mòn hầu như không còn, chết cóng chết đói vô số kể. Hiện tại đã lâu ánh nắng một lần nữa tung xuống, không khác một tể cường tâm châm, để vô số gần như sụp đổ người một lần nữa dấy lên sống tiếp suy nghĩ. Nhìn thấy tin tức này, Lâm Thanh trong lòng hơi động. Thời cơ đã đến. Hoàn cảnh một khi chuyển biến tốt đẹp, những bộ lạc khác tất nhiên sẽ điên cuồng ra ngoài vơ vét tài nguyên, đến lúc đó lại nghĩ làm cái gì đều sẽ vướng chân vướng tay. Di chuyển bộ lạc, nên sớm không nên chậm trễ. Hắn lưu loát địa từ trong chăn chui ra, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, lại cẩn thận mà sẽ bị trong ổ viên kia ôn nhuận cửu vị yêu hồ trứng đi đến dịch dịch, dùng dư ôn bao khỏa tốt, lúc này mới rón rén kéo ra cửa đá. Tộc trưởng, buổi sáng tốt lành. Sáng sớm tốt lành nha, tộc trưởng. Đại thông trải lên, mấy cái tỉnh sớm nữ sinh chính nhỏ giọng trò chuyện, gặp Lâm Thanh đột nhìn ra, vội vàng nắm qua ra thú tấm thảm ngăn tại trước ngực, gương mặt phiếm hồng cùng hắn chào hỏi. Lâm Thanh cười gật đầu ra hiệu, ánh mắt quét qua, trực tiếp đem Đường Vi cùng mấy cái chiến đấu tiểu đội thành viên kêu lên. Chương 85, bắt sức lao động. Chương 85, bắt sức lao động. Phía ngoài tiệm thợ rèn tại mấy ngày trong gió tuyết gặp hai bạn, lộ thiên bộ phận tích thật dày một tầng tuyết. Bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần lò một lần nữa nhóm lửa, rất nhanh liền có thể khôi phục vận hành. Tộc trưởng, gọi ta ra có chuyện gì? Đường Vi thở ra một ngụm khí, tò mò hỏi. Lâm Thanh từ không gian chứa vật bên trong lấy ra một bộ phận tỏi sắt đưa cho nàng. Đường Vi, dùng những thứ này tỏi sắt, mau chóng đánh một nhóm đinh sắt ra. Không cần quá nhiều, tới trước 100 cái. Chế tác một khung xe chữa tuyết cần 10 cái đinh sắt, 100 cái đinh sắt, vừa vặn có thể tạo ra 10 chiếc xe chữa tuyết, đầy đủ bộ lạc tất cả mọi người sử dụng. Được rồi. Đường Vi tiếp nhận tỏi sắt, áng chừng một chút, lập tức đi vào thiết tự phòng. Rất nhanh, Vương Khả, Cảnh Nhuế cùng Sở Vũ Phỉ mấy cái chiến đấu tiểu đội nữ sinh cũng mặc chỉnh tề, đi tới cổng. Lâm Thanh nhìn xem các nàng, khóe miệng vị dương lên, đoán xem chúng ta hôm nay đi làm cái gì. Đó còn cần phải nói. Cảnh Nhuế vượt lên trước một bước, đại đại liệt liền nói, khẳng định là đi săn a. Bất quá tộc trưởng, chúng ta thịt không phải đủ ăn chưa? Vương Khả nhẹ nhàng cười một tiếng, nhận lấy câu chuyện, tộc trưởng cũng đã sớm nói, phải nhanh một chút mang bọn ta dọn nhà đi chỗ ấm áp. Hôm qua lại từ cỡ lũ tiên sinh nơi đó mua mấy cái thuần thú bằng cổ. Nàng nhìn về phía Lâm Thanh, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Cho nên, tộc trưởng hôm nay là muốn mang chúng ta đi bắt một chút sức lao động trở về, đúng không? Không sai. Lâm Thanh vỗ tay phát ra tiếng, từ không gian bên trong lấy ra lóe lên một cái lấy ánh sáng nhạt kim loại vòng cổ tại đầu ngón tay dạo qua một vòng. Chỉ dựa vào nhân lực, chúng ta lúc nào mới có thể đi ra mảnh này cánh đồng tuyết? Hôm nay, chúng ta liền đi bắt một nhóm ma thú trở về, cho chúng ta làm thú cưới, kéo xe trượt tuyết. Mấy nữ sinh ngay vậy, con mắt đều phát sáng lên. Bắt ma thú làm thú cưới? Ý tưởng này cũng quá khốc. Cái kia, chúng ta bắt dạng gì? Sở Vũ Phỉ nhỏ giọng hỏi. Tại Lâm Thanh rời đi về sau, nàng liền không có buồn ngủ, giờ phút này cũng tới đến ngoài cửa. Đêm qua tới nhuần để nàng cả người đều tản ra một loại kinh người mỹ thái, giờ phút này mang trên mặt vẻ hưng phấn đỏ ửng. Đương nhiên là bắt lại tráng lại nhanh. Lâm Thanh cười nói, chuẩn bị xong lời nói, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Các loại thái dương lại cao hơn một điểm, bên ngoài khẳng định khắp nơi đều là ra ngoài đi săn bộ lạc, đến lúc đó lại nghĩ bắt nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Một đoàn người chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bước lên bắt sức lao động con đường. Địa điểm vẫn như cũng là hôm trước soát cấp cái kia cánh đồng tuyết. Đại tuyết sơ nghỉ, không khí lạnh lẽo mà tươi mát, ánh nắng đâm rách tầng mây, tại rộng lớn trên mặt tuyết tung xuống bằng rực, hòa tan tuyết nước thuận địa thế đất chúng hội tụ thành suối. Mấy ngày đói khát để bình nguyên bên trên động vật ăn cỏ gầy hốc hác đi, giờ phút này chính top 5 top 3 mà túi đầu gặm ăn mới từ tuyết rơi lộ ra cỏ khô, cảnh giác dựng thẳng lốt hai. San giết bọn chúng tại lúc này dễ như trở bàn tay, nhưng Lâm Thanh mục tiêu cũng không phải là những thứ này gầy trơ cả xương ra hỏa. Động vật ăn cỏ đói bụng mấy ngày, ăn thịt động vật bụng sẽ chỉ càng không. Đi không bao xa, bọn hắn liền đụng phải một đám đói đến hai mắt xích hồng đàn sói. Cầm đầu là một con tinh anh cấp cự lang, thân dài vượt qua 2 mét, vai cong bên trên trộn lẫn lấy một túm màu băng lam lơ mộng, dưới ánh mặt trời phá lệ dễ thấy. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh một đoàn người, trong cổ họng phát ra trầm thấp uy hiếp âm thanh. Sau lưng nó, mười mấy con hình thể hơi nhỏ phổ thông cự lang tản ra, lặng yên không một tiếng động tạo thành vòng đây, từng đôi xanh mơn mận trong mắt tất cả đều là tham lam cùng điên cuồng. Đầu kia lang vương hiển nhiên tại cân nhắc lợi hại. Xa xa động vật ăn cỏ chạy nhanh, lấy bọn chúng hiện tại đói đến như nhũn ra tứ chi đuổi theo, rất có thể uổng phí sức lực. Mà trước mắt mấy người này loại, đi chậm rãi ung dung, nhìn qua chính là đưa tới cửa thịt. Mặc dù nó có thể cảm giác được cầm đầu nam nhân kia không dễ chọc, nhưng đói khát cuối cùng áp đảo lý trí. Đánh cược một lần. Lang vương phát ra một tiếng ngắn ngủi chu lên, mười mấy con cự lang trong nháy mắt hóa thành từng đạo tia chớp màu trắng, từ bốn phương tám hướng bổ nhào tới. Theo kế hoạch làm việc, Lâm Thanh dặn dò, nhớ kỹ, bảo mệnh đệ nhất. Lời còn chưa dứt, Vương Khả đã đón một con cự lang xông tới. Trong tay nàng khai sơn đao trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lại tại sắp bổ trúng đầu sói lúc đột nhiên xoay chuyển cổ tay, dùng khoan hậu thân đao hung hăng vút tới. Ầm. Một tiếng vang trầm, cái kia cự lang bị đập đến thất điên bắt đảo, lảo đảo lung lay đầu, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Ngay tại lúc này, Vương Khả ném đại đao, đột nhiên nhảy lên, như cái mạnh mẽ là báo đi săn cưỡi đến trên lưng sói, cánh tay gắt gao ghìm chặt sói cổ, một cái tay khác cấp tốc đem một cái kim loại vòng cổ cùng cụt một tiếng khấu trừ đi. Ngao. Cự lang phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phản phất linh hồn đều bị điện giật đánh một chút, lập tức tứ chi mềm nhũn, khéo léo nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Xoay một cái, Vương Khả phủi tay, lưu loát địa nhảy xuống tới. Một bên khác, Cảnh Nhuế đối mặt đánh tới cự lang, không lùi mà tiến tới. Nàng đem tấm chắn bỗng nhiên hướng trên mặt đất một trận, đương theo lấy tiếng cọ sát chói tai, cự lang lợi chảo tại trên mặt thuẫn bạch ra một chuỗi hỏa tinh. Cảnh Nhuế đứng vững xung kích, cổ tay chuyển một cái, trường thương hóa côn, một cái thế đại lực chấm quét ngang, hung hăng quất vào cự lang trên lưng. Cự lang bị đau lăn lộn trên mặt đất, không đợi nó đứng lên, Cảnh Nhuế mạnh mẽ thân ảnh đã đè lên. Dùng tấm chắn gắt gao ngăn chặn đầu sói, động tác có thể xương thô bạo địa cho nó cũng mang lên trên dây chuyền. Ta cũng giải quyết một con. Cảnh Nhuế vô vô đầu sói, một mặt hài lòng. Đường Vũ Tỉnh, Lý Nhã cùng Dương Na ba người thì phối hợp ăn ý, mục tiêu của các nàng là hai con sát lại rất gần cự lang. Hây a. Đường Vũ Tỉnh cùng Lý Nhã khẽ kêu một tiếng, lại đồng thời nhào tới, một người ôm lấy một con sói cổ, dùng hai đầu đôi chân dài gắt gao khóa lại thân thể của bọn chúng, để bọn chúng không thể động đậy. Dương Na, nhanh. Đến rồi. Dương Na trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cầm hai cái thuần thú bằng cổ. Tốc độ ánh sáng tiến lên, tả hữu khai cùng, tinh chuẩn địa cho hai con bị khống chế lại cự lang chụp vào đi lên. Tam nữ vừa nhẹ nhàng thở ra, lại có ba con cự lang từ khía cạnh bay nhào mà đến, thanh hôi cuồng phong đập vào mặt mà tới. Các nàng sắc mặt trắng nhợt, giờ phút này lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, căn bản không kịp trốn tránh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo tiếng xe gió lên, cái kia ba con còn tại giữa không trung cự lang thân thể đống nhiên cứng đờ, lập tức trùng điệp quẳng xuống đất, chỗ cổ đều cắm lấy một cây vũ tiễn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đất tuyết. Cách đó không xa, Sở Vũ Phỉ chậm rãi buông xuống trường cung, đêm qua tới nhuẩn để nàng cả người đều lộ ra một cỗ kinh tâm động phách bị thái, giờ phút này cầm cung mà đứng, tăng thêm mấy phần tư thế hiên ngang. Cận chiến tiểu tổ không kịp xử lý, viễn trình bổ đao, đây là đã sớm định tốt chiến thuật. Trong ngay mắt, đàn sói đã ngã xuống một nửa, mà con kia tinh anh cấp lang vương thì từ Lâm Thanh tự mình đối phó. Hắn một tay cầm tinh anh cấp thuần thú bằng cổ, một tay nhấc lấy miêu đao, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đầu kia hướng hắn băng băng mà tới lang vương. Bị khinh thị phẫn nộ để lang vương triệt để điên cuồng, nó chân sau đông nhiên phát lực, thân thể cao lớn nhảy lên thật cao, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi hung hãn, mở ra huyết buồn đại khẩu cắn về phía Lâm Thanh hết hầu. Đúng lúc này, Lâm Thanh khỏe miệng bị vi dương lên. Huyết vụ lĩnh vực, phát động. Trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm, một mảnh đậm đặc huyết vụ ẩm vang nổ tung, trong nháy mắt bao phủ 3 mét phạm vi. Lang vương một đầu đâm vào huyết vụ, trước mắt trong nháy mắt một mảnh tinh hồng, cái gì đều nhìn không thấy. Nó đã mất đi mục tiêu. Nhưng bằng mượn dã thú trực giác, công kích của nó không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ hung ác nhào về phía trong trí nhớ Lâm Thanh vị trí. Nhưng mà Bạch Ngân cấp huyết chi dự cảnh sớm đã tại Lâm Thanh trong đầu phát họa ra Lang Vương công kích quy tích. Hắn chỉ là tùy ý hướng bên trái bước ra một bước, chính là một bước này để hắn như quỷ mị giống như từ Lang Vương răng nhọn hạ biến mất. Bạch Lang Vương miệng lớn tại không trung hung hăng cắn bảo, phát ra rợn người tiếng vang. Thừa dịp nó rơi xuống đất bất ổn, ánh mắt bị ngăn trở trong nháy mắt, Lâm Thanh ném đi miêu đao, thân thể như là một chiếc cung kéo căng, đống nhiên bắn lên. Hắn không có cứng đối cứng, mà là mượn Lang Vương vọt tới trước tình thế, mũi chân tại trên lưng nó giẫm mạnh, cả người nhẹ nhàng lật đến Lang Vương chỗ cổ, động tác nước chảy mây trôi, tiêu sái đến cực điểm. Nên bắt đầu làm việc, hòa kế. Lâm Thanh khép cười một tiếng, cầm trong tay cái kia rõ ràng tinh xảo hơn tinh anh cấp vòng cổ, vững vàng khấu trừ đi. Chương 86, chuẩn bị xuất phát. Chương 86, chuẩn bị xuất phát. Ngao. Bị trong lên vòng cổ cự Lang Vương ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Sau đó nó cũng cảm giác được một cỗ linh hồn bị khống chế cảm giác, một cỗ dòng điện nước vọt khắp toàn thân của hắn, Lang Vương ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh tịnh vô cùng. Ngồi. Một bên Lâm Thanh đột nhiên cho Lang Vương hạ đạt chỉ lệnh. Đến tinh anh cấp bậc, nó đã có 10 phần cao trí thông minh. Nghe được Lâm Thanh gọi chó đồng dạng cầu lệnh, Lang Vương tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Nhưng một giây sau thân thể của nó lại đột nhiên không bị khống chế ngồi xuống. Lang Vương mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, tựa hồ không thể tin được tự mình vì cái gì đột nhiên an vị đi xuống. Lâm Thanh rõ ràng còn không có chơi chán. Chuyển cái vòng. Nhảy vọt. Đến, nắm tay. Thế là tại Lâm Thanh mệnh lệnh dưới, khổng lồ như vậy thân hình tại trong đống tuyết làm lên các loại động tác, cuối cùng thậm chí còn trên mặt đất lộn một vòng. Lang Vương ta cảm thấy uy nghiêm của mình nhận lấy vũ nhục cảm giác. Thế là nó đâm lên bén nhọn lão nha, nghĩ hướng về phía Lâm Thanh đưa ra cảnh cáo. Kết quả một giây sau, một cỗ dòng điện lần nữa xuyên qua toàn thân của hắn, Lang Vương run rẩy địa ngã trên mặt đất. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa trong suốt, sợ hãi nằm xuống cao ngạo đầu lâu. Lang Vương lần này triệt để trung thực. Tại đầu góc của hắn túi bên trên bố bố, sau đó giơ chân lên nhảy lên phía sau lưng của hắn. Nhìn về phía sau lưng chúng nữ xinh nói, "Đi, chúng ta về nhà." Lâm Thanh cưới Lang Vương, dẫn đầu lao vụt tại cánh đồng tuyết bên trên. Mấy nữ sinh kia cũng một người cưỡi một con sói, hình thể nhỏ một chút, nếu là Lâm Thanh cưỡi khẳng định chạy không nổi, nhưng này chút nữ sinh liền hoàn toàn không thành vấn đề. Ngoại trừ Cảnh Nhuế, chiều cao của nàng tiếp cận 1m8, cái này thân cao thậm chí thẳng bức một ít nam sinh, đành phải liều mạng nâng lên tự mình đôi chân dài, mới có thể cam đoan chân không đụng tới địa. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, cuốn lên đầy trời tuyết trần, khí thế hung hăng hướng phía doanh địa phương hướng chạy đi. Khi bọn hắn xuất hiện tại doanh địa hàng rào bên ngoài lúc, ngay tại cổng nói chuyện phiếm Diệp Hinh Nhi cùng Cố Hân Nhiên đám người, trong nháy mắt hóa đá ngay tại chỗ. Cái kia, đó là cái gì? Một cái tiểu nữ sinh nuốt nuốt ánh mắt của mình, không thể tin được tự mình nhìn thấy cảnh tượng. Là sói, là cự lang bầy. Bọn chúng muốn công kích chúng ta sao? Nhanh, tộc trưởng bọn hắn đi ra, chúng ta nên làm cái gì? Trước trốn đến trong phòng đi, thông chi tộc trưởng bọn hắn. Trong doanh địa lập tức vang lên một trận nho nhỏ rối loạn, lưu thủ các nữ sinh vô ý thức liền muốn tiến vào trạng thái chiến đấu. Có thể một giây sau, các nàng liền thấy rõ trên lưng sói bóng người. Cầm đầu con kia hình thể khổng lồ nhất màu băng lam cự lang bên trên, ngồi rõ ràng là các nàng tộc trưởng, Lâm Thanh. Mà sau lưng hắn, Vương Khả, Sở Vũ Phỉ, Cảnh Nhuế đám người, cũng riêng phần mình cưới một đầu cự lang, xếp thành một hàng, uy phong lẫm liệt. Chơi ạ. Diệp Hinh Nhi bưng kín miệng của mình, một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn. Cố Hân Nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng tự lẩm bẩm, "Tộc trưởng, bọn hắn đem sói cho bắt trở lại làm thú cưới rồi." Hình tượng này mang tới lực trùng kích, xa so với nhìn thấy Lâm Thanh một mình chém giết cự thú còn muốn rung động. Đây chính là hung tàn ma thú. Bây giờ lại nhu thuận giống một đám đại cầu, bị tộc trưởng cùng mấy người tỉ bội cưới trên người. Lâm Thanh tại doanh địa cổng dừng lại, từ Lang Vương trên lưng lưu loát địa xoay người mà xuống, nhẹ nhàng vô vô Lang Vương đầu to, ra hiệu nó trung thực đợi. Lang Vương dịu dàng ngoan ngoãn địa nằm sấp dưới đất, to lớn đầu lâu cọ sát Lâm Thanh ống quần, đâu còn có nửa điểm trước đó hung hãn. Vương Khả cùng Sở Vũ Phỉ mấy người cũng nhao nhao hạ sói, trên mặt đều mang không đè nén được hưng phấn cùng đắc ý thế nào. Có đẹp trai hay không? Cảnh Nhuế một chút sói liền không kịp chờ đợi quét quang, nàng chống nạnh, dương dương đắc ý nhìn xem trận mắt hốc mồm Diệp Hình Nhi các nàng. Chính là hai cái đuổi chuyển hướng quá lâu, tư thế đi có điểm lạ. Quá, quá khốc. Diệp Hình Nhi chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh đầu kia Lang Vương dạo qua một vòng, muốn sở lại không dám sở. Tộc trưởng, có thể hay không để cho ta cũng cưới một phát? Cố Hân Nhiên cũng xuống tới, tràn đầy hiếu kỳ. Lâm Thanh còn chưa mở miệng, một cái hấp tấp thân ảnh liền từ tiệm thợ rèn phương hướng bỏ ra. Tộc trưởng, Đường Vi trên mặt còn dính lấy mấy điểm đen xám, trên trán tràn đầy mồ hôi, nàng giơ trong tay một thanh vừa mới thành hình đinh sắt, la lớn, ngươi muốn đinh sắt, 100 cái, tất cả đều đánh tốt. Nàng chạy đến phụ cận, mới chú ý tới doanh địa cổng này quỷ dị chiến trận, bước chân dừng lại. Nàng không giống Diệp Hinh Nhi các nàng ngạc nhiên như vậy, chỉ là trên dưới quan sát một chút cái kia vài đầu cự lang, đặc biệt là Lâm Thanh bên người còn kia tinh anh cấp lang vương, nhẹ gật đầu. Không tệ, đều là tốt lao lực, kéo xe khẳng định có kỉnh. Cái này thiết thực đánh giá để bên cạnh mấy cái còn tại hưng phấn nữ sinh đều sửng sốt một chút. Lâm Thanh cười, hắn từ Đường Vi trong tay tiếp nhận cái kia túi chịu nặng đinh sắt, thỏa mãn nước lượng. Làm được tốt, Đường Vi, ta chuẩn bị ngồi xe trượt tuyết, các ngươi mang theo mấy tên này tới trước nơi hẻo lánh bên trong đợi. Lâm Thanh ra lệnh một tiếng, mang theo đám người đi vào doanh địa, mấy nữ sinh nắm cái kia 11 con cự lang cũng ngoan ngoãn cùng ở phía sau, được an bài tại doanh địa một chỗ trên đất trống. Sau đó, Lâm Thanh mở ra tự mình chế tác giao diện. Một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam ở trước mắt triển khai. Hắn cấp tốc xuất hiện trong ngoài tìm được xe trượt tuyết bản vẽ. Xe trượt tuyết tài liệu cần thiết, vật liệu gỗ ít 200, đinh sắt ít 10 chế tác số lượng, một Lâm Thanh chú ý tới, tại vật liệu liệt biểu phía dưới, còn có một cái nho nhỏ dấu cộng tiêu chí. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ấn mở cái kia dấu cộng. Có thể chọn thăng cấp hạng, phổ thông gia thú ít 5. Hiệu quả, tăng lên mức nhỏ xe trượt tuyết độ bền, cũng bị ván trượt bao khỏa gia thú, giảm bất lực ma sát, tăng lên trượt tốc độ. Thăng cấp. Cái này tốt. Dù sao bọn hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu ma thú bình thường gia thú. Lâm Thanh không chút do dự lựa chọn thăng cấp tuyển hạng, sau đó tại chế tác về số lượng, trực tiếp thâu nhập 10. Xác nhận chế tác. Tiêu hao vật liệu gỗ ít 2000, đinh sắt ít 100, phổ thông gia thú ít 50, xe trượt tuyết ít 10 chế tác bên trong nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, trong ba lô vật liệu gỗ cùng đinh sắt, gia thú số lượng trong nháy mắt giảm bớt. Một giây sau, một đoàn bạch quang chói mắt tại trung ương đất chống ẩm vang nổ tung. Quang mang tán đi, 10 chiếc mới tinh mà tinh xảo xe trượt tuyết, chỉnh tề địa sắp xếp ở trước mặt mọi người. Những thứ này xe trượt tuyết so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, mỗi một đỡ đều đủ để dung nạp 4-5 người. Thân xe từ kiên cố vật liệu gỗ chế tạo liên tiếp chỗ dùng đinh sắt cố định đến kín kẽ. Mắt sáng nhất chính là gầm xe hai cây to lớn văng trượt, phía trên nghiêm mật địa bao vây lấy một tầng bóng loáng gia thú, dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng quang trạch, xem xét liền cực kỳ thuận hoạt. Hoa! Trong đám người bộc phát ra không ức chế được sợ hãi thán phục. Chống rông tạo vật. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất gặp, nhưng duy nhất một lần tạo ra 10 chiếc như thế tinh lương xe trượt tuyết, cái này thần tích giống như một màn, vẫn như cũ để tất cả nữ sinh tâm thần quấy động. Các nàng xem hướng Lâm Thanh, loại kia sùng bái cơ hồ muốn tràn đầy ra. Tốt, chớ ngẩn ra đó. Lâm Thanh phủi tay. Thanh âm của hắn đem tất cả mọi người thu suy nghĩ lại hiện thực. Thời gian cấp bách, chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị di chuyển. Nguyên bản Lâm Thanh nghĩ là, nếu như làm xong kéo xe trượt tuyết giá thú, còn có xe trượt tuyết thời gian đi vào buổi chiều lời nói, bọn hắn liền ngày mai lại di chuyển bộ lạc. Tại 12 giờ trưa trước đó làm xong, cái kia trực tiếp hôm nay liền xuất phát, liền không lại chậm trễ. Hiện tại ngay cả buổi sáng 9 điểm cũng chưa tới, hoàn toàn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Lâm Thanh quyết định lập tức xuất phát. Chương 87, cái gì thần tiên bộ lạc? Chương 87, cái gì thần tiên bộ lạc? Vương Khả, ngươi mang chúng ta huấn luyện tiểu đội đi đem những này sói cố định đến xe trượt tuyết bên trên, sau đó cho chúng nó trước cho ăn một chút thịt, bằng không một hồi không chạy nổi. Thanh Giao, mang mấy nữ sinh dùng da thú đem xe trượt tuyết trải một cái đi, dạng này ngồi có thể mềm mại một điểm, dù sao chúng ta nhất thời bán hội không đến được. Đúng rồi, tốt nhất có thể ở phía trên dựng một cái chắn gió lều vải, dạng này có thể ấm áp một điểm. Những người khác đem trong bộ lạc đệm chăn, còn có khác công cụ đều thu thập ra đi, bộ lạc di chuyển lệnh chỉ có thể lấy đi kiến trúc, vật phẩm bên trong chúng ta muốn sớm thanh lý. Vừa mới còn đắm chìm trong hưng phấn các nữ sinh lập tức hành động, toàn bộ doanh địa trong nháy mắt biến thành một chuyện lục tổ ong. Vương Khả mang theo chiến đấu tiểu đội mấy nữ sinh, thuần thục đem cự lang từng cái dắt đến xe trượt tuyết trước. Đầu kia tinh anh cấp lang vương bị phân phối đến chiếc thứ nhất xe trượt tuyết, nó nằm dạp trên mặt đất mặc cho Vương Khả đem đặc chế dây ra bọc tại trên người nó liên tiếp đến xe trượt tuyết tay hãm bên trên. Ngoan một điểm, một hồi cho ngươi thêm đồ ăn. Vương Khả vỗ vỗ lang vương đầu. Lang vương gầm nhẹ một tiếng, xem như đáp lại. Một bên khác, Tô Thanh Giao chính chỉ huy mấy nữ sinh hướng xe trượt tuyết giường trên gia thú. Các nàng động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem toa xe trải đến nhuyễn nhuyễn các loại. Đường Vũ Tình cùng Lý Nhã thì tại toa xe hai bên dựng thẳng lên cây gỗ, dùng gia thú dựng lên giản dị chắn gió lều vải. Dạng này gió thổi không tiến vào, ngồi cũng sẽ không quá lạnh. Đường Vũ Tình xoa xoa mồ hôi chán. Diệp Hinh Nhi cùng Cố Hân Nhiên mấy cái tiểu nữ sinh thì phụ trách thu thập trong nhà đá vật phẩm. Đệm chăn, nồi bát bầu buồn, đồ ăn, công cụ, tất cả có thể mang đi đồ vật đều bị rời ra. Bạch Niệm nâng cao vị vị bụng to ra, những công cụ này cũng thống nhất cất vào túi đeo lưng của nàng. Lúc này Sở Vũ Phỉ đi qua, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Ngươi đừng núp đích, ta tới đi. Trước đó bởi vì Sở Vũ Phỉ quăng Lâm Thành, cho nên nàng cùng Bạch Niệm quan hệ một mực không phải rất tốt. Hiện tại cùng Lâm Thành đã gương vỡ lại lành, hai nữ tự nhiên cũng mất lấy trước kia cái đối lập quan hệ. Sở Vũ Phỉ biết mình đã làm sai trước, sở dĩ chủ động cùng Bạch Niệm cái này hậu cùng chi chủ chữa trị quan hệ. Không có việc gì, ta còn có thể động. Bạch Niệm cười cười, chỉ là có chút khẩn trương, không biết địa phương mới sẽ là cái dạng gì. Khẳng định so nơi này tốt. Sở Vũ Phỉ nhìn thoáng qua xa xa cánh đồng tuyết, chí ít sẽ không mỗi ngày tuyết rơi. Bận rộn gần một giờ, tất cả công tác chuẩn bị rốt cục hoàn thành. 10 chiếc xe trượt tuyết chỉnh tề địa sắp xếp tại doanh địa cổng, mỗi một đỡ đều phủ lấy một con cự lang. Trong xe chất đầy vật tư, gia thú lều vải tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Lâm Thanh đứng tại trong sân, nhìn xem cái này khí thế ngất trời một màn. Bộ lạc của hắn rốt cục muốn phóng ra rời đi mảnh này tuyệt cảnh bước thứ nhất. Lâm Thanh từ không gian chứa vật bên trong, chậm rãi lấy ra viên kia tản ra không gian ba động lệnh bài. Bộ lạc di chuyển lệnh. Hắn đem lệnh bài giơ lên cao cao, lệnh bài thượng cổ phát phù văn bắt đầu tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Tất cả nữ sinh đều dừng tay lại bên trong động tác, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Thanh. Là lúc này rồi. Lâm Thanh hít sâu một hơi, đem ý niệm rót vào lệnh bài. Một giây sau lệnh bài bộc phát ra chướng mắt kim quang, từng đạo cột sáng từ lệnh bài bên trong bắn ra, bao phủ toàn bộ doanh địa. Thạch ốc, hàng rào, tiễn tháp, tiệm thợ rèn, tất cả kiến trúc cũng bắt đầu nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, sau đó một chút xíu trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm sáng, bị hút vào lệnh bài bên trong. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nguyên bản náo nhiệt doanh địa cũng chỉ còn lại có một mảnh đất trống. Lâm Thanh thu hồi lệnh bài, quay người nhìn về phía sau lưng các nữ sinh. Xuất phát. 11 đỡ xe trượt tuyết xếp thành một hàng, tại bên mông cánh đồng tuyết bên trên lôi ra 11 đạo dấu vết thẳng tắp. Cự lang nhóm bốn vó tung bay, cuốn lên đầy trời tuyết trần, tiếng gió gào thét bên trong xen lẫn xe trượt tuyết ván trượt cùng mặt băng ma sát tiếng xèo xèo vang. Cầm đầu lang vương hình thể khổng lồ nhất, màu băng lam lông bẩm dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang, nó lôi kéo chiếc thứ nhất xe trượt tuyết, tốc độ nhanh đến kinh người, lại ổn đến lạ thường. Trong xe, Lâm Thanh tựa ở phủ lên thật dày da thú trên chỗ ngồi, bên người ngồi vây quanh lấy Bạch Niệm, Sở Vũ Phỉ, Diệp Hinh Nhi cùng Cảnh Nhuế bốn cái nữ sinh. Về phần Cảnh Nhuế vì sao lại ngồi tại bộ này trên xe, còn muốn từ Cố Hân Nhiên cùng Dư Nhạc tại tranh cái cuối cùng vị trí nói lên. Hai nữ nhiều cùng cái tiểu hai tử, bình thường liền thích vật lộn, đánh nhau càng là thích hướng đối phương ngực cùng cái mông những vị trí này bên trên chào hỏi. Nhìn Lâm Thanh thẳng lắc đầu, sau đó hung hăng trừng phạt hai nữ một trận, đem các nàng hai cái đều đuổi tới một cái khác chiếc xe bên trên. Cái cuối cùng vị trí liền giao cho Cảnh Nhuế. Giờ phút này trong năm người ở giữa bày biện một cái tiểu đào bình, bên trong là thiêu đến đỏ bừng than thủi, phía trên mang lấy một ngụm hòn đá nhỏ nổi, từ ngực bốc hơi nóng. Bạch Niệm đang dùng đũa gỗ kẹp lấy thật mỏng thịt trong nồi xuyến, động tác ôn nhu mà thành thạo. Lâm Thanh, thịt ngon, há mồm. Nàng kẹp lên một mảnh xuyến tốt thịt, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới Lâm Thanh bên miệng. Lâm Thanh há mồm tiếp được, chất thịt tươi non, mang theo nhàn nhạt mặn hương. Ăn ngon. Bạch Niệm trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, lại kẹp lên một mảnh bỏ vào trong nồi. Diệp Hinh Nhi mắt lom lom nhìn, tay nhỏ níu lấy Lâm Thanh góc áo, "Tộc trưởng, ta cũng muốn cho ngươi ăn." "Được, một hồi ngươi tới." Lâm Thanh vuốt đầu của nàng. Cánh đồng tuyết chỗ sâu, một mảnh thấp bé sau lùm cây, năm cái quần áo tả tơi nam nhân chính ngồi xổm ở trong đống tuyết, nín hơi ngưng thần. Cầm đầu là cái mặt đầy râu gốc dạ trung niên nam nhân, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa mấy cái sân giường, nắm trong tay lấy một cây bóp nhọn một mâu. "Lão đại, cái kia mấy con dê mau tới đây." Bên cạnh một cái nhỏ gầy nam nhân hạ giọng, "Đứng lên tiếng chờ bọn chúng gần thêm chút nữa." Gốc râu cằm nam nhân liếm liếm môi khô khốc, trong mắt tràn đầy tham lam. Cái này mấy cái sơn dương là bọn hắn ngồi chờ cho tới chưa thành quả, chỉ cần có thể bắt được, chí ít có thể để cho bộ lạc chống nổi 3 ngày. Sơn dương chậm rãi gặm tuyết rơi quả khô, từng bước một hướng lùm cây tới gần. 10 mét, 5 mét. Ngay tại gốc râu cằm nam nhân chuẩn bị phát động công kích trong nháy mắt, ầm ầm. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, nương theo lấy cự lang gầm nhẹ cùng xe trượt tuyết trượt tiếng xèo xèo. Sơn Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, một giây sau nhanh chân liền chạy, trong chớp mắt biến mất tại cánh đồng tuyết cuối cùng. Cỏ. Gốc râu cằm nam nhân tức giận đến một quyền nện ở trên mặt tuyết, bông tuyết văng khắp nơi. "Lão đại, giống như có người tại dùng sói kéo xe." Nhỏ gầy nam nhân chỉ vào nơi xa. "Đánh rắm, làm sao có thể có người thuần phục sói? Ngươi có phải hay không đói hồ đồ rồi?" Gốc râu cằm nam nhân mắng. Lời còn chưa dứt, hắn ngẩng đầu. Sau đó, cả người hắn cứng đờ. Cánh đồng tuyết cuối cùng, 11 đỡ xe trượt tuyết xếp thành một hàng, chính bằng tốc độ kinh người hướng bên này lái tới. Mỗi một đỡ xe trượt tuyết trước đều phủ lấy một đầu hình thể khổng lồ cự lang, bọn chúng bốn vo tung bay, cuốn lên đẩy trời tuyết trần, khí thế như hồng. Cầm đầu đầu kia màu băng lam cự lang, hình thể trọn vẹn là phổ thông sói gấp 2, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Trong xe mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người, còn có lượn lờ dâng lên khói bếp. Ta không nhìn lầm a? Nhỏ gầy nam nhân rủi rủi con mắt. Gốc râu cầm nam nhân há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Xe trượt tuyết đội từ trước mặt bọn hắn gào thét mà qua, cuốn lên tuyết trần trực tiếp đem mấy người chôn một nửa. Các loại tuyết trần tán đi, gốc râu cầm nam nhân ngơ ngác nhìn đi xa đội xe, tự lẩm bẩm, cái này, đây là cái gì thần tiên bộ lạc? Chương 88, đều thích làm dạ tập. Chương 88, đều thích làm dạ tập. Thời gian rất mau tới đến ban đêm, nhiệt độ chợt hạ. Lâm Thanh một đoàn người tạm thời đình chỉ đi đường. Lúc ban ngày còn tốt, có gia thú lều vải làm che đậy, tăng thêm bên trong lô hỏa nướng, cũng là không tính quá lạnh. Trời vừa tối cũng có chút không tiếp thụ được, rét lạnh gió siêu siêu địa chui vào bên trong, tăng thêm tốc độ di chuyển tương đối nhanh, còn đến các nữ sinh đều thẳng phát run. Lâm Thanh sợ Bạch Niệm mang thai lại bị đông sinh bệnh cái gì, thế là vội vàng hạ lệnh đình chỉ tiến lên. Tiểu Trần lao sư mang theo mấy nữ sinh đem đàn sói tạm thời từ xe trượt tuyết bên trên tháo xuống, sau đó an trí đến bên cạnh trong một rừng cây nghỉ ngơi, thuận tiện để bọn chúng hoạt động một chút. Sau đó Tiểu Trần lao sư lại đi tới Lâm Thanh trước mặt, nhẹ giọng hỏi, "Lâm Thanh, chúng ta buổi tối hôm nay làm sao ở?" Lâm Thanh nhìn thoáng qua những cái kia xe trượt tuyết, vốn là muốn cho tất cả mọi người tại xe trượt tuyết bên trên nghỉ ngơi, dù sao cũng liền 2-3 ngày lộ trình, hơi chấp nhận một chút cũng liền được. Nhưng vừa mới dừng xe về sau, Lâm Thanh liền từ bỏ quyết định này. Bởi vì dù là dừng xe, bọn hắn lâm thời chế tạo gấp gáp lều vải vẫn sẽ có lánh phong chui vào. Húng chi xe trượt tuyết không gian tương đối chật hẹp, 5 người nếu là ngồi còn có thể trông tới, nếu như nằm lời nói, nhiều nhất có thể nằm thẳng 3 người. Lại nhiều, vậy cũng chỉ có thể chồng lên nhau. Suy tư một lát, Lâm Thanh trước hết để cho các nữ sinh dâng lên một đoàn đống lửa. Mà hắn thì mở ra hãng giao dịch, tìm kiếm có hay không bán ra lều vải một loại đồ vật. Rất nhanh liền tìm được một cái sử dụng lều vải trao đổi ma tinh cầu mua. Giá cả không cao, một khối phổ thông ma tinh liền có thể đổi được một trường cơ trung gia thú lều vải chế tác bản vẽ. Cái giá tiền này có thể lý giải, dù sao mọi người bắt đầu đều tự mang một cái bộ lạc, ai sẽ nhàn không có việc gì ở lều vải đâu. Cho nên giá cả thấp liền 10 phần hợp lý, Lâm Thanh 10 phần dễ dàng cầm xuống tới. Gia thú lều vải tài liệu cần thiết, vật liệu gỗ ít 100, đinh sắt ít 10 tùy ý gia thú 10 chế tác số lượng, một không chút do dự, Lâm Thanh lựa chọn chế tác, một giây sau, một cái dài rộng đại khái tại khoảng 4 mét lều vải liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Hoa, tộc trưởng, đây chính là chúng ta buổi tối hôm nay chỗ ở sao? Chúng ta buổi tối hôm nay có tính không cắm trại dã ngoại a?" Trong lúc nhất thời, chúng nữ liễu dĩu đều biểu hiện được thập phần hưng phấn. Lâm Thanh mỉm cười gật đầu, "Không sai, bất quá hôm nay ban đêm không có hỏa lô, vì giữ ấm, mọi người có thể muốn cùng một chỗ chen một chút." Nghe được Lâm Thanh lời nói, chúng nữ sắc mặt đều có chút đỏ lên. Mặc dù các nàng bình thường là ngủ ở cùng nhau, nhưng đêm nay dù sao muốn bao nhiêu Lâm Thanh một cái nam sinh nha. Mà lại, nhìn cái này lều vải lớn nhỏ, đoán chừng mọi người muốn người chen người ôm ở cùng một chỗ ngủ. Một giây sau Cảnh Nhuế mở miệng chê bừa, "Tộc trưởng, chỉ cần ngươi hôm nay ban đêm chẳng nhiều cái, chúng ta đều có thể ngủ rất say." Cảnh Nhuế. Diệp Hinh Nhi đỏ mặt đập nàng một chút. "Ta lại không nói là tộc trưởng của ngươi, Hinh Nhi ngươi thẹn thùng cái gì?" Cảnh Nhuế nhún vai, một mặt cười xấu xa điệu nói. Nghe vậy, Diệp Hinh Nhi càng làm hại hơn thẹn, tức giận đến dậm chân. Lâm Thanh dở khóc dở cười, "Yên tâm, ta hôm nay mệt mỏi. Sắp thực không có quyết định kia, dù sao đêm nay sân bãi quá mức có hạn, coi như hắn có ý nghĩ kia cũng không thi triển được. Chớ nói chi là, cái này đã coi như là trước mặt mọi người trực tiếp, đoán chừng ngoại trừ khác nữ sinh đều không tiếp thụ được." "Thật." Sở Vũ Phỉ ở một bên nhỏ giọng thầm thì, "Đêm qua không phải rất có tinh thần à? Ngươi nói cái gì?" Lâm Thanh quay đầu nhìn về phía nàng. "Không, không có gì." Sở Vũ Phỉ vội vàng khoát tay, đỏ mặt được nhanh nhỏ ra huyết. Bạch Niệm ở một bên hé miệng cười khẽ, đưa tay giữ chặt Lâm Thanh góc áo, "Tốt, đừng đùa các nàng. Chúng ta trước tiên đem trong lều vải trải tốt đi, bên ngoài quá lạnh." Chúng nữ vội vàng hành động, từ xe trượt tuyết bên trên chuyển xuống thật dày da thú cùng đệm chăn, tại trong lều vải hiện lên một tầng lại một tầng. Vương Khả còn cố ý tại trong chướng đồng đảo cái hố nhỏ, bỏ vào mấy khối nung đỏ thạch đầu, phía trên đắp lên một tầng mỏng thổ. Dạng này có thể giữ ấm, chí ít có thể chống đến nửa đêm. Bận rộn một trận, trong lều vải rốt cục thu thập thỏa đáng. Phía ngoài đống lửa đang cháy mạnh, mấy nữ sinh ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nướng tay sưởi ấm. Lâm Thanh nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm gì về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Đêm nay mọi người thay phiên các đêm, 2 giờ ban một." Lâm Thanh phân phó nói, mặc dù nơi này nhìn rất an toàn, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. "Tộc trưởng, ta thứ nhất ban." Cảnh Nhuế chủ động nhấc tay. "Ta cùng ngươi." Vương Khả cũng đứng lên. Lâm Thanh gật gật đầu, "Vậy liền vất vả các ngươi." Bóng đêm dần dần sâu, chúng nữ lần lượt tiến vào lều vải. Trong lều vải không gian xác thực không lớn, 10 cái nữ sinh nhét chung một chỗ, cơ hồ không có dư thừa khe hở. Lâm Thanh được an bài tại tận cùng bên trong nhất, Bạch Niệm chăm chú sát bên hắn, Sở Vũ Phỉ tại một bên khác, Diệp Hinh Nhi thì trực tiếp chui vào trong ngực hắn. "Tộc trưởng, ta tốt lạnh nha." Diệp Hinh Nhi nhỏ giọng nói. vậy liền tới gần chút nữa. Lâm Thanh đưa tay đưa nàng ôm. Chung quanh các nữ sinh cũng đều chen thành một đoàn, lẫn nhau sưởi ấm. Trong lều vải dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại đều tiếng hít thở. Đúng lúc này, hắn cảm giác được có người đang động. Một con mềm mại tay nhỏ, lặng lẽ từ trong chăn đưa qua đến, sờ lên hắn eo. Lâm Thanh thân thể cứng đờ. Chủ nhân của cái tay kia rất cẩn thận, động tác cực nhẹ, sợ đánh thức những người khác. Nàng đầu tiên là thăm dò tính địa sờ lên Lâm Thanh bên eo, xác nhận hắn không có phản ứng về sau, lá gan dần dần lớn lên. Lâm Thanh cái trán dần dần toát ra mấy đầu hắc tuyến, hắn đều chuẩn bị đi ngủ, đây cũng là ai đến làm một màn này. Làm sao cả đám đều thích dạ tập đâu? Thế là Lâm Thanh lúc này muốn bén chăn lên, nhìn xem lần này đến tột cùng là ai. Chương 89, ta thích tộc trưởng chương 89, ta thích tộc trưởng Lâm Thanh ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ lại là Dư Nhạc. Nét mặt của hắn có chút bất đắc dĩ, thậm chí mang theo một tia nổi nóng. Quả thật là Dư Nhạc, vậy tối nay tự mình nhưng phải hảo hảo trừng phạt một chút nàng. Coi như lại nóng nội, cũng không thể mỗi lúc trời tối đều làm dạ tập a. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tính đến cho đến trước mắt, có 5 cái nữ sinh mỗi lúc trời tối đều hưởng dụng hắn một ngày. Lâm Thanh là nghĩ hết lượng đem một bát nước cho giữ thăng bằng, dù sao tất cả mọi người là nữ nhân của hắn, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nhưng hết lần này tới lần khác Dư Nhạc tại trong âm thầm lại thường xuyên tìm hắn, tiến độ đã dẫn trước những nữ sinh khác rất nhiều lần. Lâm Thanh mặc dù hưởng thụ, nhưng cũng có chút đau đầu. Loại này thích gan bụng hành vi, lần một lần hai vẫn được, nhiều lần, vạn nhất bị cái khác tỷ muội phát hiện, vậy hắn những nữ nhân khác trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Hậu cung quản lý thế nhưng là một môn đại học vấn, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát nội loạn. Thế là, Lâm Thanh đại thủ chụp tới, muốn đem trong ngực nữ sinh vớt lên đến, thấy rõ mặt của nàng, thuận tiện cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng mà, vừa bắt đầu, Lâm Thanh liền phát hiện không thích hợp. Người trong ngực làm sao nhỏ như vậy, gầy như vậy? Dư Nhạc mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tuyệt không phải loại này nhỏ yếu cảm giác. Lâm Thanh để tay tại trong ngực thiếu nữ phần eo, cái kia vòng eo mảnh đến phảng phất một chiếc liên đoạn, so Diệp Hinh Nhi còn muốn tinh tế mấy phần. Lại hướng lên thăm dò một chút, phía trên cũng rõ ràng so Dư Nhạc nhỏ một vòng. Lâm Thanh trong lòng run lên, đột nhiên đem trong ngực thiếu nữ kéo lên đến, sau đó kéo ra chân mền. Mượn bên ngoài lều xuyên thấu vào yếu ớt ánh lửa, một trương hắn không tưởng tượng được mặt đập vào mi mắt. Nhu Băng, ngươi tại sao cũng tới? Lâm Thanh thanh âm ép tới rất thấp, mười phần khó có thể tin. Trong ngực thiếu nữ chính là Thẩm Nhu Băng, trước đó vài ngày, nàng cùng tỷ tỷ Thẩm Ngọc Tuyết cùng một chỗ từ Tiêu Bắc Vũ doanh địa thoát đi ra, mới gia nhập tự mình bộ Lạc Hoa tỷ muội một trong muội muội. Giờ phút này, nàng hai gò má ửng hồng, hô hấp dồn dập, ánh mắt mê ly, mang theo một cỗ rõ ràng men say, cả người giống một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, tản ra kinh người nhiệt độ. Lâm Thanh một lát sau mới phản ứng được, nàng đây là uống say. Ngay tại vừa rồi, mấy người vây quanh đống lửa lúc ăn cơm tối, vì để cho mọi người nhoáng nhoáng thân thể, Lâm Thanh cho phép các nữ sinh nguyện ý uống rượu có thể hơi uống một chút rượu. Nhưng vì lý do an toàn, hắn nhiều nhất cho phép các nàng uống non nửa cốc. Dạng này có thể phòng ngừa uống say, vạn nhất có gia thu tập kích doanh địa, đến lúc đó say quá đi, tỉnh không đến, vậy coi như phiền toái. Đại bộ phận nữ sinh đều không có việc gì, giống Cảnh Huế, Dương Na mấy người các nàng tiểu lượng tương đối lớn, thậm chí nói chút rượu này mùi rượu đều không có nếm ra. Lâm Thanh nhớ kỹ Thẩm Nhu Băng hẳn là cũng uống một ngụm nhỏ, hơn nữa còn là uống tỉ tỉ nàng. Cứ như vậy một ngụm nhỏ rượu, vậy mà liền say thành cái dạng này, Thẩm Nhu Băng tiểu lượng là có bao nhiêu trên người a? Đây quả thực là uống rượu tức say thể chất. Thẩm Nhu Băng bị Lâm Thanh kéo lên đến về sau, liền trực tiếp nhắm mắt lại, một đầu ngã xuống trên lồng ngực của hắn. Trên người nàng không đến mảnh vải, ấm áp mềm mại da thịt trực tiếp dán lên Lâm Thanh lồng ngực, cái kia cố nhàn nhạt. Mùi rượu hỗn hợp có thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể, trong nháy mắt đốt lên Lâm Thanh đè nén hỏa khí. Nhưng mà, nha đầu này vậy mà lại đã ngủ, hô hấp đều, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Lâm Thanh lập tức cảm thấy một trận dở khóc dở cười, đây coi là chuyện gì? Hắn vội vàng vỗ vỗ Thẩm Nhu Băng nóng hổi khuôn mặt nhỏ, ý đồ đưa nàng đánh tỉnh. Nhu Băng, tỉnh. Lâm Thanh nhẹ giọng kêu, dưới bàn tay da thịt nóng hổi đến kinh người. Một lát sau, Thẩm Nhu Băng chậm rãi mở ra mắt to. Lông mi của nàng run rẩy, ánh mắt từ mê mang dần dần trở nên thanh minh. Sau đó nàng phát hiện, tự mình vậy mà nằm tại một cái ôn nhuận mà rắn chắc trong lồng ngực, da thịt kề nhau, cái kia cố từ sâu trong thân thể tuôn ra khô nóng cảm giác, giờ phút này bị cái này ôm ấp nhiệt độ tô đậm đến càng thêm mãnh liệt. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng dưới thân cứng rắn cơ bắp đường cong, cùng bên thai trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Sau đó, Thẩm Nhu Băng điểm này còn sót lại trên choáng trong nháy mắt thanh tỉnh, thay vào đó là thật sâu thất kinh. Nàng nhớ ký tự mình uống một điểm rượu, kết quả quên tự mình tiểu lượng kém đến không được, thế là rất sớm đã trở lại trong lều vải bắt đầu đi ngủ. Kết quả ngủ một nửa, đột nhiên bắt đầu nằm mơ, mơ tới lúc trước đem tự mình cùng tỷ tỷ từ trong động ma cứu gia tộc trưởng đại nhân Lâm Thanh. Từ lần thứ nhất lúc gặp mặt, Lâm Thanh cái kia cao lớn oai hùng thân ảnh liền thật sâu lạc ấn tại nàng đáy lòng. Nàng lúc ấy liền vụng trộm thích Lâm Thanh. Nhưng là Lâm Thanh bên người có thật nhiều nữ sinh, đều cùng tự mình đồng dạng xinh đẹp, thậm chí dáng người cũng đều tốt hơn chính mình. Nàng cảm thấy mình loại này gầy gò nho nhỏ dáng người, tại Lâm Thanh bên người căn bản không đáng chú ý, thậm chí tự ti địa nghĩ, tương lai nếu như có thể vì Lâm Thanh sinh con, tự mình có thể hay không bởi vì quá gầy mà không sinh ra nhi tử, hoặc là ngay cả sữa đều cho ăn cũng được. Lâm Thanh chắc chắn sẽ không thích tự mình đi như vậy. Thế là một mực đem phần này thích kiềm chế ở trong lòng, không dám biểu lộ mảy may. Vậy liền tại vừa mới, nàng trong mộng xuất hiện Lâm Thanh. Thẩm Nhu Băng nghĩ đến tự mình tại trong hiện thực không chiếm được tộc trưởng đại nhân, ở trong mơ cũng có thể thân mật a. Thế là nàng liền nhất cổ tác khí, trong mộng dạ tập tộc trưởng, lớn mật địa ôm ấp yêu thương, thưởng thụ lấy mộng cảnh mang tới ngọt ngào cùng kích thích. Kết quả hiện tại, cái này chân thật như vậy xúc cảm, gần đây tại chỉ xích hô hấp, cái này ôn nhuận hữu lực hô hấp. Đây hết thảy đều rõ ràng nói cho nàng, tự mình cũng không phải là đang nằm mơ. Ngoanh một tiếng, Thẩm Nhu Băng gương mặt thiêu đến nóng hổi, huyết dịch bay thẳng trán, cả người đều nhanh chín mọng. Nàng cứng tại Lâm Thanh trong lực, một cử động nhỏ cũng không dám, thật không thể tại chỗ qua đời. Qua thật lâu, nàng mới dùng con mũi giống như thanh âm, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ địa mở miệng. Tộc trưởng, thật xin lỗi, ta cho là ta đang nằm mơ. Thả ta đi có được hay không? Thiếu nữ vô ý thức muốn dãy rủa đứng dậy, lại phát hiện Lâm Thanh cánh tay chẳng biết lúc nào đã chăm chú nắm ở nàng phía sau lưng, để nàng không thể động đậy. Chỉ nghe đỉnh đầu chuyển đến Lâm Thanh mang theo một tia trêu tức thanh âm. Cho nên, trong mộng của ngươi, chính là leo đến nơi này. Tự mình đưa tới cửa, hiện tại lại còn muốn chạy, Nhu Băng, ngươi dạng này nhưng có điểm không chịu trách nhiệm à. Thiếu nữ gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, mượn cái kia cuối cùng một tia tiểu kình tăng thêm lòng dũng cảm, nàng nhắm mắt lại, dùng yếu ớt dây tóc thanh âm nói ra lời trong lòng. Ta thích tộc trưởng. Thế nhưng là ta cảm thấy ta không xứng với ngươi. Bên cạnh ngươi các tỷ tỷ đều tốt như vậy, ta vừa gầy, lại nhỏ. Ta vừa mới. Tưởng rằng ở trong mơ, mới dám cùng tộc trưởng. Chương 90, Bộ Lạc Tuyên Chỉ chương 90, Bộ Lạc Tuyên Chỉ Lâm Thanh trầm mặc một mực không nói chuyện, không nghĩ tới Thẩm Lực Băng đã thích tự mình rồi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tự mình đem nàng từ trong động ma cứu ra bình thường thiếu nữ đều sẽ đối với mình nhân cứu mạng có mang một chút xuân tâm. Tại Lâm Thanh thành mặc một lát, trong ngực thiếu nữ mở miệng lần nữa. Tộc trưởng, người ta muốn lên nhà vệ sinh. Thẩm Nhược Băng trên mặt xấu hổ giận dữ biểu lộ sâu hơn, lúc đầu tại người trong lòng của mình trong ngực liền đã đủ kích động, kết quả tự mình vừa mới cả gan thổ lộ, dưới sự kích động vậy mà khẩn trương muốn lên nhà vệ sinh. Lâm Thanh nghe vậy cười khúc khích, không nghĩ tới nha đầu này cũng quá thuần tình. Lập tức Lâm Thanh vỗ vỗ tiểu nha đầu bóng loáng phía sau lưng, để nàng từ phía dưới chui ra đi, ngươi đi trước mặc xong quần áo, một hồi ta cùng ngươi đi bên ngoài bên trên. Hiện tại trong lều vải chen lấn như vậy, xác thực không thích hợp làm loại chuyện đó. Diệp Hinh Nhi cùng Bạch Niệm đều tại tự mình bên cạnh ngủ thiếp đi đâu? Huống chi, người ta tỷ tỷ còn tại bên cạnh. Vạn nhất một hồi đem Thẩm Ngọc Tuyết đánh thức, nhìn thấy muội muội mình bị tai họa, cái này còn không phải hận không thể đào tự mình. Thẩm Nhu Băng nghe vậy, trên mặt vẻ ấy náy sâu hơn, nàng tự nhiên biết mình đã không cẩn thận đem tộc trưởng hỏa khí cho kích phát ra tới. Thế là, nàng cương ngạnh lấy lá gan nói, "Tộc trưởng, hôm nay không quá phù hợp. Nếu như về sau có cơ hội, Nhu Băng nhất định đền bù ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý." Thiếu nữ dùng hết cuối cùng dũng khí nói ra lời nói này, sau đó vội vàng trốn ra Lâm Thanh ôm ấp. Lâm Thanh thất thần một lát, sau đó mỉm cười, cũng tìm tới y phục của mình bắt đầu mặc vào. Sau một lát, hắn cùng che phủ nghiêm nghiêm thật thật Thẩm Nhu Băng xuất hiện tại cửa trứng đồng. Quan sát một chút phụ cận, Lâm Thanh chỉ vào bên cạnh một cái bụi cỏ nói, "Nhu Băng, ngươi đến bụi cỏ kia bên trong lên đi, ta giúp ngươi nhìn xem, có chuyện gì nhớ kỹ gọi ta." Thẩm Nhu Băng mắc cỡ đỏ mặt nhẹ gật đầu, sau đó một đường chạy chậm đến, đi tới cái kia bụi cỏ đằng sau. Mà lúc này tại bên cạnh đống lửa chấp thủ cảnh nhuế cùng Vương Khả tự nhiên cũng chú ý tới từ trong lều vải ra hai người. Đi theo Lâm Thanh bên cạnh lại là Thẩm Nhu Băng, cái này mới tới nữ sinh, cảnh nhuế nhịn không được kinh ngạc nói, "Đây không phải ngươi người bạn kia muội muội sao? Hắn làm sao cùng tộc trưởng đi ra cùng với? Chẳng lẽ hai người bọn họ?" Nói, cảnh nhuế một người nữ sinh, trên mặt vậy mà lộ ra một tia hèn mọn cùng bắt quái biểu lộ, dùng sức địa sông Vương Khả nhíu mày. Vương Khả nhìn thấy Lâm Thanh lại bị Thẩm Nhu Băng tún hướng về phía nhà vệ sinh, cũng là trong nháy mắt ngốc trệ một chút. Sau đó, trên mặt lại lộ ra một tia phức tạp biểu lộ. Vừa mới hắn chú ý tới Thẩm Nhu Băng ra lúc mặt đặc biệt đỏ, bọn hắn ở bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Vấn đề này để Vương Khả lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lúc này cảnh nhuế chú ý tới Vương Khả biểu tình cổ quái. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, "Vương Khả, mấy người bọn hắn nói ngươi cũng thích tộc trưởng, sẽ không phải là thật sao?" Nhìn thấy Vương Khả khó được ngượng ngùng, sau đó nhẹ gật đầu. Cảnh nhuế lập tức vỗ bắp đùi của mình. "Ai nha, đều lúc này, ngươi nha đầu này làm sao còn làm thầm mến một bộ này? Thích liền muốn lên nha, tộc trưởng hiện tại đã có 5 nữ nhân, chỉ cần lại tính cả một cái Thẩm Nhu Băng, ngươi lại không vào tay có thể chỉ có thể sắp xếp lao thất." Cảnh nhuế một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Mà Vương Khả nghe vậy, cũng thật lâu lâm vào thất thần, phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Hôm sau, Lâm Thanh từ một đống ôn hương nhuyễn ngọc bên trong tránh ra, nhìn một chút thời gian, mới 6 giờ sáng. Huyết chiến sĩ mang đến cho hắn đại lượng thể chất tăng thêm, tới mà đến là dư thừa tinh lực. Dù là hắn mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian, thậm chí ngắn hơn, cũng hoàn toàn sẽ không xuất hiện mệt nhọc tình huống. Sở dĩ còn duy trì bình thường làm việc và nghỉ ngơi quy luật, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết đem tự mình làm cho chặt như vậy, dù sao hiện tại sinh tồn áp lực đã không có vừa mới bắt đầu như vậy lớn, sao không hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đâu. Mặc quần áo tử tế, Lâm Thanh xốc lên nặng nề ra thú màn cửa, đi ra ngoài. Bên ngoài phòng thủ chính là Thẩm Ngọc Tuyết cùng Thẩm Nhu Băng tỉ muội. Đống lửa đôn đốt rung động, hỏa diễm bên trên bày một cái nồi, chính ngực ngực mà bốc lên lấy nhiệt khí. Nhìn thấy Lâm Thanh ra, Thẩm Ngọc Tuyết lập tức đứng người lên. "Buổi sáng tốt lành, tộc trưởng. Trong nồi đốt đi nước nóng, uống chút loãng loãng thân thể a." Lâm Thanh gật gật đầu, tiện tay mò lên thổi phồng sạch sẽ tuyết trà sát mặt, băng lãnh kích thích cảm giác trong nháy mắt để hắn triệt để thanh tỉnh. Tiếp nhận Thẩm Ngọc Tuyết đưa tới chén gỗ, hắn đem ấm áp nước uống một hơi cạn sạch. Một bên Thẩm Nhu Băng cũng đi theo nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi, khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Lâm Thanh con mắt, cuối cùng còn nhịn không được đánh cái nho nhỏ ngáp. Lâm Thanh một mắt liền thoáng nhìn nàng dưới mắt cái kia hai đoàn nhàn nhạt màu xanh đen. Nha đầu này, tối hôm qua khẳng định ngủ không ngon. Thẩm Ngọc Tuyết hiển nhiên cũng chú ý tới, Nàng đau lòng sờ lên đầu của muội muội, nhỏ giọng hỏi, "Nhu Băng, tối hôm qua là đổi chỗ ngủ không quen sao? Làm sao mắt quần thâm nặng như vậy?" Thẩm Nhu Băng nào dám nói mình là bởi vì uống rượu say, gan to bằng trời địa dạ tập tộc trưởng, kết quả chột dạ thêm nghĩ mà sợ, sau nửa đêm lật qua lật lại căn bản không ngủ. Nàng chỉ có thể đem đầu chôn đến trầm thấp, hàm hồ gật đầu thừa nhận cái này lý do thoái thác. Lâm Thanh ở một bên nghe, trong lòng cảm thấy buồn cười, cũng không có vạch trần nha đầu này tiểu tâm tư. Rất nhanh, trong lều vải các nữ sinh lần lượt tỉnh lại, doanh địa lần nữa trở nên náo nhiệt. Mọi người tay chân lanh lẹ thu thập tốt đệm chăn, thu hồi lều vải, lại cho buộc tại trong rừng cây đàn sói cho ăn một trận ăn thịt, liền một lần nữa bước lên hành trình. Xe trượt tuyết đội lần nữa khởi động, tại trên mặt tuyết lôi ra thật dài quy tích. Đại khái lại đi tiếp 2 đến 3 giờ thời gian, đường dưới chân hướng bắt đầu có rõ ràng biến hóa. Băng thẳng cánh đồng tuyết dần dần biến mất, thay vào đó là chập trùng bất bình đồi núi khu vực. Xe trượt tuyết tiến lên lúc, không còn là bình ổn trượt, mà là bắt đầu xuất hiện rất nhỏ sóc này. Ngồi tại chiếc thứ nhất xe trượt tuyết bên trong cảnh uế, đột nhiên đem ra thú lều vải rèm kéo ra một đạo may, nhô ra nửa người, dùng trong tay trường thương hướng trên mặt đất đâm một cái. Xuy một tiếng, mũi thương chỉ chui vào một đoạn nhỏ lại đụng phải cứng rắn đất đông cứng. Tộc trưởng, nàng quay đầu lại, mang trên mặt không che giấu được kinh hỉ, "Tuyết đi, chúng ta mau rời khỏi mảnh này địa phương quỷ quái." Lâm Thanh nghe vậy, trong lòng cũng là chấn động. Hắn lấy ra địa đồ, cẩn thận so với. Bọn hắn buổi sáng hạ trại địa phương, bên trái là một mảnh rậm rạp bãi phi lao, phía bên phải thì là một tòa cao ngất núi tuyết, đặc thù hết sức rõ ràng. Hắn tại địa đồ góc dưới bên trái khu vực, rất nhanh liền tìm được đối ứng vị trí. Từ cánh đồng tuyết nội địa xuất phát, cho tới hôm nay buổi sáng, bọn hắn đã đi đến toàn bộ hành trình hẹn 3 phần 5 lộ trình. Mà bây giờ, mảnh này tuyết đã ít đi đồi núi khu vực, rõ ràng là trên bản đồ đánh dấu cánh đồng tuyết biên giới. Tính được, tổng lộ trình đã đẩy vào gần 4 phần 5. Nhiều nhất lại có 3 giờ, bọn hắn liền có thể triệt để cáo biệt mảnh này vô tận màu trắng. Kiềm chế ở trong lòng tự thạch rốt cục muốn rơi xuống đất, Lâm Thanh thở dài nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, một cái càng quan trọng hơn vấn đề bày tại trước mặt. Bộ lạc di chuyển lệnh là vật chỉ dùng được một lần, một khi sử dụng, khi tìm thấy kế tiếp trước đó, bộ lạc vị trí liền đem triệt để cố định. Lần này tuyên chỉ cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể có nửa điểm qua loa. Ánh mắt của hắn rơi xuống đất đồ góc dưới bên trái, cái kia phiến thoát ly cánh đồng tuyết phạm vi lục sắt trên khu vực. Phía trên dùng cổ pháp tiểu chữ tiêu chú 3 cái đã xác minh văn minh cứ điểm. Một cái là nằm ở ngoài cùng bên trái nhất, tên là Thụy Đức thôn thôn xóm. Một cái tại đất đồ dưới góc phải, tên là Mù thôn thôn xóm. Mà ở vào hai cái trong thôn lạc ở giữa, vị trí là dễ thấy nhất, thì là một cái dùng to thêm kiểu chữ đánh dấu thành trì, Xê Dạ Thành. Chương 91, Thụy Đức thôn chương 91, Thụy Đức thôn. Lâm Thanh ngón tay tại trên địa đồ chậm rãi xẹt qua, toa xe bên trong bầu không khí cũng theo đó trở nên nghiêm túc lên. Hắn hướng mấy nữ sinh biểu hiện ra địa đồ. Chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi cánh đồng tuyết, hiện tại nhất định phải quyết định mới bộ lạc địa chỉ. Trên bản đồ có 3 cái lựa chọn. Lâm Thanh dừng một chút, nhấn mạnh, tại mục tiêu của chúng ta điểm cuối cùng có 2 cái thôn, cùng một tòa thành trì. Di chuyển lệnh chỉ có thể dùng một lần, tuyển định về sau, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể sửa đổi. Cho nên, các ngươi cảm thấy, chúng ta nhà mới hẳn là gắn ở chỗ nào? Lâm Thanh nhìn xem toa xe bên trong mấy nữ sinh, quyết định hỏi thăm một chút ý của mọi người gặp. Thành. Đương nhiên là đi trong thành a. Cảnh Nhuế cơ hồ là lập tức liền cấp ra đáp án, tộc trưởng, đây chính là thành. Khẳng định so thôn náo nhiệt nhiều, nói không chừng còn có tử quán, phiên chợ cái gì. Nàng nói, con mắt đều phát sáng lên, hiển nhiên đã bắt đầu huyễn tưởng trong thành cảnh tượng phồn hoa. Không được. Bạch Niệm nhẹ nhàng vuốt ve tự mình vì hở ra bụng dưới, mày nhăn lại. Thành trí nhân khẩu dày đặc, quy tắc phức tạp. Chúng ta như thế một đám người qua đi, mục tiêu quá chói mắt. Vạn nhất những cái kia thổ dân đối với chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai có ý, đến lúc đó muốn chạy đều chạy không thoát. Nàng dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, so sánh dưới, tại thôn phụ cận hạ trại càng ổn thỏa. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Diệp Hinh Nhi vội vàng phụ họa, ta cũng cảm thấy Bạch Niệm tỷ nói đúng. Sở Vũ Phỉ gật đầu, chúng ta bây giờ với cái thế giới này văn minh hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện tiến về thành trì quá mạo hiểm. Nếu như bọn hắn thực lực viễn siêu chúng ta, vậy coi như phiền toái. Từ thôn xóm bắt đầu chậm rãi tiếp xúc tương đối tốt, coi như thôn dân đối với chúng ta không có hảo ý, bằng tộc trưởng thực lực cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cảnh Nhuế nghe mấy nữ sinh ngươi một lời ta một câu địa phản bác, lập tức có chút đục trí, buồn bực gãi đầu một cái, được, các ngươi nói đến đều đúng. Loại này phí đầu óc sự tình ta không am hiểu, dù sao đánh nhau thời điểm gọi ta là được. Lâm Thanh nghe xong đám người ý kiến, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn đưa tay tại trên địa đồ điểm một cái bên trái Thụy Đức thôn, liền đi Thụy Đức thôn phụ cận đi. Mẹ thôn khoảng cách quá xa, còn nhiều hơn đi hơn nửa ngày lộ trình. Thụy Đức thôn cách chúng ta vị trí hiện tại thêm gần, mà lại nó ở vào tiến về Xệ Dạ thành phải qua trên đường. Lâm Thanh đem địa đồ thu hồi, ánh mắt đảo qua toa xe bên trong mấy nữ sinh, về sau nếu như muốn tiếp xúc thành trì, từ Thụy Đức thôn xuất phát cũng càng thuận tiện. Trước tiên ở thôn phụ cận đứng bước gót chân, tham dò rõ ràng tình huống của cái thế giới này, lại làm xuống một bước dự định. Tộc trưởng anh minh. Cảnh Nhuế lập tức khôi phục tinh thần, vỗ bộ ngực cam đoan, đến lúc đó nếu là có người dám tìm gốc dạ, ta cái thứ nhất xông đi lên. Xe trượt tuyết đội tại đồi núi khu vực lại đi tiếp gần 3 giờ. Dưới chân tuyết động càng ngày càng mỏng, đến cuối cùng đã có thể trông thấy mảng lớn trần trụi đất đông cứng cùng khô héo nhanh cỏ. Trong không khí hàn ý cũng rõ ràng yếu bớt, không còn là loại kia thấu xương lạnh lẽo, mà là mang theo vài phần ướt át ý lạnh. Tộc trưởng, ngươi nhìn. Cảnh Nhuế đột nhiên chỉ hướng phía trước, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, tầm mắt cuối cùng xuất hiện một mảnh liên miên chập trùng đồi núi ở giữa, lẻ tẻ phân bố vài miếng khô héo đồng ruộng. Lại hướng phía trước, một tòa từ hàng rào gỗ vây thôn xóm, thình lình đập vào mi mắt. Thụy Đức thôn. Lâm Thanh nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy tòa này thôn xóm. Thôn quy mô không lớn, nhìn ra nhiều nhất dung nặng 200 người. Hàng rào gỗ ước chừng cao 3 mét, đỉnh góc nhọn, thoạt nhìn là dùng để phòng ngự dã thú. Hàng rào bên trong có thể nhìn thấy mấy chục tòa thấp bé thạch ốc, khói bếp thưa thớt dâng lên, có vẻ hơi quẩn cung é. Dừng xe. Lâm Thanh hạ lệnh. Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, xe trượt tuyết đội chậm rãi ngừng lại. Lâm Thanh từ trên xe nhảy xuống, những nữ sinh khác cũng nhao nhao xuống xe, tò mò đánh giá tòa này xa lạ thôn xóm. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ vào thôn sao? Vương Khả đi đến Lâm Thanh bên người, nhẹ giọng hỏi. Lâm Thanh lắc đầu, đừng nội, quan sát một chút tình huống. Hắn lấy ra địa đồ, xác nhận một chút phương vị. Thụy Đức thôn vị trí tại trên địa đồ đánh dấu rất rõ ràng, trung quanh là mảng lớn đồi núi cùng đất hoang, hướng đông tam 10 cây số chính là Sệ Dạ Thành. Chúng ta tại thôn bên ngoài tìm nơi thích hợp hạ trại. Lâm Thanh thu hồi địa đồ, chờ thu xếp tốt, ta lại vào thôn nhìn xem tình huống. Chúng nữ gật đầu, không có dị nghị. Lâm Thanh mang theo đội xe dọc theo thôn bên ngoài dạo qua một vòng, cuối cùng tại thôn phía tây hẹn ngoài 2 cây số một mảnh cản gió ruộng dốc dừng lại. Địa thế nơi này hơi cao, tầm mắt quán đạt, có thể thấy rõ thôn động tĩnh, lại không đến mức quá mức dễ thấy. Ngay ở chỗ này xây doanh địa. Lâm Thanh nói. Hắn lấy ra bộ lạc di chuyển lệnh, hít sâu một hơi, đem ý niệm rót vào trong đó. Một giây sau lệnh bài bộ phát ra chướng mắt kim quang, từng đạo cổ sáng từ lệnh bài bên trong bắn ra, tại trên đất chống phát họa ra từng tòa kiến trúc hình dáng. Thạch ốc, hàng rào, tiệm thợ rèn. Tất cả kiến trúc tại quang mang bên trong dần dần thành hình, ngắn ngủi vài phút, một tòa mới tinh doanh địa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa. Mấy cái tiểu nữ sinh nhịn không được hoan hô lên. Lâm Thanh thỏa mãn gật gật đầu, sau đó phân phó nói, mọi người trước tiên đem đồ vật chuyển vào trong phòng, thu xếp tốt về sau, ta đi trong làng nhìn xem. Tộc trưởng, ta cùng ngươi đi. Vương Khả chủ động mở miệng. Còn có ta. Cảnh Nhuế cũng nhấc tay. Lâm Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, được, chiến đấu tiểu đội lại đến mấy người cùng ta cùng một chỗ. Những người khác lưu thủ doanh địa, Bạch Niệm phụ trách chỉ huy. Bạch Niệm ứng thanh, bắt đầu an bài các nữ sinh vận chuyển vật tư. Nửa giờ sau, Lâm Thanh mang theo Vương Khả, Cảnh Nhuế, Lộ Tiểu Ý, Sở Vũ Phỉ, cưới lên cự lang, hướng Thụy Đức thôn phương hướng đi đến. Thụy Đức thôn, nhà trưởng thôn bên trong. Thạch ốc cổng vây quanh 10 cái thôn dân, có nam có nữ, đều là 40-50 tuổi trung nhân. Trên mặt của bọn hắn biết đầy lo nghĩ cùng bất an, chính mồm năm miệng 10 tranh luận cái gì. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam nhân nhìn xem thôn trưởng, đội bằng nói, thôn trưởng, nhà ta Nina tuyệt đối không thể đưa cho tà thần. Nàng là ta nữ nhi duy nhất, ta chỉ như vậy một cái thân nhân. Đúng đúng đúng. Nhà ta ngải lị cũng không được. Một cái khác nhỏ gầy nam nhân cũng đi theo hồ, nàng lập tức liền phải lập gia đình, không thể để cho tà thần cho tai họa. Nhà ta Lina mới 16 tuổi, vẫn còn con nít ta. Nhà ta. 10 cái thôn dân ngươi một lời ta một câu, tranh nhau chen lấn địa nói lý do của mình, mỗi người đều đang vì mình nữ nhi biện hộ, sợ bị chọn chúng. Thôn trưởng nghe những lời này, nếp nhăn trên mặt càng phát ra sâu. Hắn nặng nề mà thở dài, thanh âm khàn khàn nói, ta biết, ta đều biết. Thế nhưng là tà thần mệnh lệnh, chúng ta có thể làm sao? Nếu như không đúng hạn dâng lên tế phẩm, toàn bộ thôn đều sẽ gặp nạn. Vậy cũng không thể là nữ nhi của ta. Dựa vào cái gì là nhà ta? Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, mắt thấy là phải diễn biến thành xung đột. Đúng lúc này, kẹt kẹt một tiếng. Thạch ốc cửa phòng bị người từ bên trong đẩy ra. Tất cả mọi người thanh âm im bặt mà dừng, đồng loạt nhìn về phía cổng. Một người mặc một mạc màu xám váy dài thiếu nữ, chậm rãi đi ra. Nàng xem ra mười mấy tuổi dáng vẻ, ngũ quan tinh xảo giống là điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật, mái tóc dài vàng óng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, màu xanh lam con mắt thanh tịnh mà bình tĩnh. Nàng đi đến thôn trưởng trước mặt, nhẹ giọng mở miệng, "Ra ra, để cho ta tới làm tà thần tế phẩm đi." Chương 92, thôn trưởng tôn nữ ẻ nạ chương 92, thôn trưởng tôn nữ ẻ nạ hai con cự lang bị Lâm Thanh buộc tại thôn cổng trên hàng rào. Sói trên cổ mang theo thuần thú vòng cổ, những thứ này cự lang nghe lời đến cùng chó, Lâm Thanh cũng không lo lắng bọn chúng sẽ vụng trộm chạy trốn. Một màn này thấy hai cái thủ vệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và kính sợ. Thụy Đức thôn là phụ cận nhất nghèo khó mấy cái thôn xóm một trong, bình thường căn bản sẽ không có hành thương đi qua nơi này. Những con sói kia trên cổ mang theo đồ chơi, xem xét chính là trong thành cần tốn hao cao kim tệ mới có thể mua tới đồ vật. Hai cái thủ vệ liếc nhau, trong lòng đã xác định đám người này thân phận, bọn hắn quả nhiên là trong thành thiếu gia tiểu thư. Hệ đỡ cùng một cái khác thủ vệ cũng đúng, sợ đắc tội bọn hắn những thứ này thượng đẳng nhân, từ đó một lời không hợp liền muốn tính mạng của bọn hắn. Nhưng một phen ở chung xuống tới, hai người phát hiện Lâm Thanh một đoàn người vậy mà lạ thường hóa ái, căn bản không có ngẫu nhiên đến trong thôn thu lấy thuế khoản những cái kia thuế quan bênh vang đắc ý diễn xuất. Cái này khiến hai cái thủ vệ trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt khẩn trương cũng hòa hoãn không ít. Trong làng viện lạc đại đa số đều tương đối cũ nát, chỉ có mấy tòa nhà thấp bé kiến trúc coi như hoàn chỉnh. Cửa phòng chăm chú nhắm, ngẫu nhiên có mấy cái ngồi trong sân phơi nắng lao nhân hoặc là đứa bé, trên mặt cũng không có vui sướng chút nào chi sắc, ngược lại tràn đầy nồng đậm sầu lo cùng bất an. Toàn bộ thôn bao phủ tại một loại bầu không khí ngột ngạt bên trong, ngay cả không khí đều lộ ra một cô âm u đầy tử khí hương vị. Cảnh Nhuế đi sau lưng Lâm Thanh, nhỏ giọng thầm thì nói, thôn này cũng quá phá đi, cảm giác ngay cả chúng ta doanh địa cũng không bằng. Vương Khả nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, ra hiệu nàng đừng nói lung tung. Rất nhanh, thủ vệ mang theo Lâm Thanh một đoàn người đi tới một cái hơi lớn một chút viện tử trước mặt. Vị kia gọi hệ đỡ thủ vệ liền đội vàng không người hành lễ nói, đại nhân, đây chính là chúng ta thôn trưởng nhà, mời ngài vào. Lâm Thanh gật gật đầu, nhấc chân bước vào viện tử. Một bước nhập viện cửa, liền thấy một cái trên mặt che kín nếp nhăn, sợi râu bạc trắng lão giả ngồi ở trong sân. Trước mặt hắn đứng đấy một cái tóc vàng mắt xanh thiếu nữ. Nàng mặc một bộ tắm đến trắng bệnh vải thô sà váy, bó sát người cắt xén phát họa ra nàng viễn siêu người đồng lứa huyền chuyển đường cong. Mặc dù sinh hoạt khắc khổ, nhưng nàng dáng người phát dục đến vô cùng tốt, eo thon chi tại thô giáp gai lưng chói buộc hạ doanh doanh một nắm, trước ngực cái kia bôi rất có quy mô độ cong đang hô hấp chập trùng ở giữa lộ ra phá lệ chói mắt. Lão giả trên mặt hiện lên một vòng vẻ thống khổ, thanh âm khàn khàn, "Ena, là gia gia có lỗi với ngươi, gia gia vô dụng, không mời được trong thành kỵ sĩ, chỉ có thể cho ngươi đi không duyên cớ chịu chết." Trên mặt lão giả lệ thủy tung hành. Vị này gọi Ena thiếu nữ, mặc dù nhìn xem tuổi không lớn lắm, trên mặt nhưng không có mảy may nhát gan. Thiếu nữ ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay của lão giả. Động tác này để nàng phần lưng đường cong kéo dài càng thêm mê người, mượt mà bờ mông đường cong đem váy chống căng cứng. "Gia gia, con xuất sinh kia đã thai họa trong thôn mấy cái tỉ tỉ, mà lại lần trước lúc đến, ta phát hiện trên người nó có thương thế, một khi chờ nó thương lành, khả năng liền không chỉ một nguyệt tới một lần." Thiếu nữ dừng một chút, ngữ khí kiên cố hơn quyết, "Nếu như có thể mà nói, ngài mau chóng thuyết phục trong thôn dân, rời xa Thụy Đức thôn đi. Nơi này đã không an toàn." Lão thôn trưởng nghe nói như thế, nước mắt chảy đến càng hung. Hắn tay run run, muốn nói cái gì, lại phát hiện trong cổ họng giống như là chặn lại một đoàn đông, cái gì đều nói không nên lời. Đúng lúc này, hệ đỡ thanh âm vang lên, "Thôn trưởng, có mấy vị trong thành tới đại nhân muốn gặp ngài." Lão thôn trưởng cùng Ena đồng thời quay đầu, nhìn về phía cửa sân. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Thanh một đoàn người lúc, lão thôn trưởng sửng sốt một chút, lập tức dãy rủa lấy muốn đứng lên hành lễ. Lâm Thanh bước nhanh về phía trước, đưa tay đỡ lấy muốn đứng dậy hành lễ lão thôn trưởng. "Lão nhân gia không cần đa lễ, chúng ta chỉ là khách qua đường." Lão thôn trưởng ngẩng đầu, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi. Hắn lắc đầu, thanh âm khàn khàn, "Đại nhân, nếu như muốn tá túc lời nói, ngài tới không phải lúc. Tối nay là đêm trăng tròn, con kia ma viên muốn tới lấy tế phẩm." Nói xong lời này, lão thôn trưởng lại bổ sung, "Bất quá cũng là không cần quá lo lắng, bình thường cũng thường xuyên có tiến về cánh đồng tuyết hoặc rừng rậm chỗ sâu đi săn ma vật đoàn đội trải qua chúng ta thôn, có người muốn ở chỗ này ngủ lại một đêm cũng là chuyện thường. Chỉ cần các ngươi trước khi trời tối rời đi là được." Lâm Thanh gật gật đầu, "Ta biết. Hai vị này thủ vệ đại ca đã nói với ta, ta muốn biết một chút con kia ma viên tình huống cụ thể. Hiểu rõ con kia ma viên tình huống, hẳn là các ngươi." Thôn trưởng sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng khoát tay, "Tuyệt đối không thể nhà, đại nhân." Hắn ngữ tốc rõ ràng tăng tốc, mang theo vài phần bội vàng, "Cái này ma viên thực lực cường đại, lúc trước trong làng từng nhà chủ tập một thùng tệ, mời trong thành hộ vệ đội đến đây tiêu diệt ma vật. Nào biết con kia ma vật quá mức hung tàn, nhóm đầu tiên tới kỵ sĩ đoàn mười mấy người, một cái đều không có còn sống trở về." Nói đến đây, lão thôn trưởng thanh âm đều đang phát run, "Kết quả cái này ma viên chẳng những không có bị tiêu diệt, chúng ta thôn còn bị bách bồi thanh toán một số lớn tiền trợ cấp. Đội trưởng của bọn họ nói, đây là thống lĩnh cấp ma thú, nếu như muốn mời lợi hại hơn kỵ sĩ đoàn đến, cần tốn hao kim tệ chúng ta căn bản thanh toán không dậy nổi." Thôn trưởng hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra tuyệt vọng thần sắc, "Thứ không dám giấu giếm, ta đã dự định hiện tại liền thông chi các thôn dân dọn nhà, mỗi người tự chạy đi. Dù là vứt bỏ phòng ở, ta cũng tuyệt không cho phép Ena bị tên xúc sinh kia trả đạp." Lâm Thanh nhíu mày, mặc kệ ở thế giới nào, đối tầng dưới chốt nhân dân áp bách đều là tồn tại. Hắn trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng, "Lao ra, chúng ta là đi ngang qua nơi đây đi săn tiểu đội. Thứ không dám giấu giếm, chúng ta đối cái này ma viên rất có hứng thú. Nếu như nó thật sự là thống lĩnh cấp bậc ma thú lời nói, ta có niềm tin rất lớn có thể giải quyết nó." Lâm Thanh cũng không có nói bọn hắn đến từ cánh đồng tuyết phía trên bộ lạc. So với cái kia xa lạ thân phận, đi ngang qua nơi đây đi săn tiểu đội thuyết pháp này hiển nhiên lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Vừa dứt lời, lão thôn trưởng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đứng ở một bên thiếu nữ Ena cũng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Thanh trên thân. Cái này nam nhân tướng mạo anh hùng, dáng người thẳng tắp, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không nói ra được lực hấp dẫn. Tim đập của nàng không hiểu tăng nhanh mấy phần. Lão thôn trưởng há to miệng, lại nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn muốn nói không có khả năng nhưng nhìn lấy Lâm Thanh cặp kia bình tĩnh tự tin con mắt, lại không hiểu cảm thấy người trẻ tuổi này có lẽ thật có thể làm được. Lúc này, sau lưng hai cái thủ vệ lại lần nữa cho tâm tình của ông lão tăng thêm một mùi lửa. "Thôn trưởng, vừa mới chúng ta nhìn thấy vị thiếu gia này cùng mấy cái tiểu thư thời điểm, bọn hắn là cưỡi cự lang tới." Hệ đờ kích động nói, "Cái kia cự lang nhìn xem có cao 2 mét, so chúng ta trong thôn nuôi trâu còn một lớn, mà lại toàn thân lông tóc đều là màu băng lam, xem xét cũng không phải là phổ thông gia thú." Một cái khác thủ vệ cũng liền bận bịu bổ sung, "Đúng đúng đúng. Mấy vị này dũng sĩ có thể thuần phục cự lang, thực lực khẳng định vô cùng cường đại, có lẽ thật sự có thể giúp chúng ta giải quyết ma viên tai họa." Lão giả nghe được câu này, trên khuôn mặt giàn mua đột nhiên hiện ra đỏ lên chi sắc. Có thể thuần phục ma thú người, thực lực nhất định không yếu. Đám người tuổi trẻ này nói không chừng thật sự có năng lực đối phó con kia ma viên. Hắn vội vàng kích động nói, "Ena, mau đưa khách quý của chúng ta mời vào nhà, cho bọn hắn châm trà." Một lát sau, Lâm Thanh một đoàn người đã được thỉnh mời tiến vào trong phòng. Trên mặt bàn bày đầy 5 chén nước trà, trước bàn cũng chỉ bày biện 5 tấm cái ghế. Lão giả đứng đấy, khăng khăng muốn đem chỗ ngồi nhường cho bọn họ 5 khách người. Vương Khả không có ý tứ, liền vội vàng đứng lên muốn cho thôn trưởng phái vị, lại bị thôn trưởng nghiêm túc phất tay cự tuyệt. "Không được không được, ngài là quý khách, có thể nào để ngài đứng đấy?" Ena tại cho Lâm Thanh ngược lại xong nước trà về sau, không hề rời đi. Nàng buông thong tầm mắt, rón rén đi đến Lâm Thanh sau lưng, trực tiếp ngồi quỳ chân tại hắn bên cạnh thân. Lâm Thanh nâng chung trà lên muốn uống một ngụm, dư quang thoáng nhìn bên cạnh thiếu nữ, tay run một cái, nước trà kém chút vẩy ra tới. Nha đầu này ngồi quỳ chân tư thế để nàng món kia tắm đến trắng bệnh vải thô váy căng đến chặt hơn, trước ngực cái kia bôi đường cong đang hô hấp ở giữa chập trùng, chỗ cổ áo lộ ra một mảnh nhỏ da thịt tuyết trắng. Lâm Thanh mau đem ánh mắt rời, thì thầm trong lòng, đây có lẽ là bọn hắn nơi này đặc biệt tập tụ. Khách nhân tới, tiểu bối nhất định phải quỳ hầu hạ. Hắn chỉ có thể quay đầu lại, đưa ánh mắt rơi vào thôn trưởng trên thân, muốn hướng hắn nghe ngóng càng nhiều tin tức. Lúc này, thôn trưởng cũng rốt cục mở miệng lần nữa. Mấy vị dũng sĩ, như ngài mấy vị thật nguyện ý giúp chúng ta giải trừ ma viên thai hoàng ẩm, ta nguyện ý mộ tập toàn thôn thôn dân, vì các vị dâng lên 5.000 đồng tệ tạ lễ. Lao thôn trưởng nói, thanh âm đều có chút nghẹn nào. Còn có ta cái này tôn nữ Ena, nàng cũng coi là phụ cận xa gần nổi danh tiểu mỹ nhân. Đã từng có một vị trong thành công tử ca muốn đem Ena mang về làm hắn thị thiếp, nhưng lúc đó ta sợ Ena đi thụ ủy khuất, lợi dụng Ena tuổi tác quá nhỏ cự tuyệt hắn. Lao thôn trưởng dừng một chút, nhìn về phía ngồi quỳ chân tại Lâm Thanh bên cạnh Ena, trong mắt đầy vẻ không muốn. Bây giờ Ena đã tuổi tròn 18, như ngài không chê, đến lúc đó nhưng làm Ena mang đi, xem như ngài thị nữ. Chương 93, Ena về chỗ chương 93, Ena về chỗ nghe được có người nhắc lên muốn cho bọn hắn 5.000 đồng tệ làm đáp tạ, Lâm Thanh vội vàng khoát tay cự tuyệt, không được, không được, thôn trưởng, chúng ta vốn chính là đi săn tiểu đội, đến lúc đó lấy xuất sinh kia ra lông hết đủ, bán đi như vậy đủ rồi. Hắn vừa mới vào thôn lúc, trên đường đi cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Những thôn dân kia xanh xao vàng bọn, quần áo tạ tơi, có cái tiểu hài trên mông quần phá cái lô lớn, lộ ra cóng đến phát tím da thịt, lại ngay cả khối miếng vá đều không nỡ đánh. 5.000 đồng tệ, chuyển đổi xuống tới bất quá 5 kim tệ. Chút tiền ấy với hắn mà nói, ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ, nhưng đối cái này nghèo khó thôn mà nói, chỉ sợ là đập nổi bán sắt mới có thể kiếm ra tới toàn bộ gia sản. Hắn Lâm Thanh còn không có nghèo túng đến muốn vơ vét cùng khổ thôn dân tiền mồ hôi nước mắt tình trạng. Nghe được Lâm Thanh dứt khoát tự tuyệt, lão thôn trưởng trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia động dung, thầm nghĩ trong lòng, thôn bọn họ bên trong thật sự là tới một đám bồ tát tâm địa người tốt ta. Có thể trên mặt hắn kiên quyết chi sắc lại sâu hơn. Tiền tài đại nhân có thể không cần, nhưng ẹ nạ ngài nhất định phải nhận lấy. Nha đầu này từ nhỏ đã nghe lời, giặt quần áo nấu cơm, cái gì việc vặt cũng có thể làm. Lão thôn trưởng sợ Lâm Thanh lần nữa cự tuyệt, vội vàng ném ra một cái tin tức nặng ký. Đúng rồi, ẹ nạ vẫn là hiếm thấy y sư chức nghiệp, cùng chúng ta những thứ này mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân không giống. Lưu tại chúng ta cái này địa phương nghèo, căn bản không có điều kiện cho nàng thăng cấp, đi theo đại nhân ngài, nói không chừng về sau còn có thể giúp đỡ lại ân. Thôn trưởng trong lòng kỳ thật cất giấu tư tâm. Ẹ nạ tư sắc cùng tư thái, sớm đã bị phụ cận mấy cái trên trấn phú thương thiếu ra để mắt tới. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, những người kia bất quá là muốn đem Ẹ nạ nuôi nhốt ở trong nhà, xem như một cái xinh đẹp chim hoàng yến, một cái tùy thời có thể lấy vứt đồ chơi thôi. Thậm chí nếu như chọc tới trong nhà chân chính nữ chủ nhân không cao hứng, thậm chí Ẹ nạ hạ chẳng sẽ chỉ vô cùng thê thảm. Hắn hy vọng cháu gái của mình có thể giống một con chân chính chim chóc, tự do địa bay về phía rộng lớn hơn bầu trời. Mà nam nhân trước mắt này, thực lực cường đại, khí độ bất phàm, bên người bạn gái từng cái đều đối với hắn tin cậy có thừa, xem xét chính là có thể người làm đại sự. Cơ hội này, hắn phải chết chết bắt lấy. Dù là tôn nữ hiện tại không nguyện ý, hắn cũng muốn thay nàng nắm chặt. Lâm Thanh khỏe miệng cơ bắp không tự giác địa có quắc một chút. Lại tới. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua ngồi quỷ chân trên mặt đất Ena, nha đầu kia tư thái sắc thực có liệu, tắm đến trắng bệnh vải thô váy căn bản che không được cái kia kinh tâm động phách đường cong, nhất là ngồi quỷ chân tư thế, càng đem cái kia ngạo nghệ lên độ cong phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Trước đó hắn còn hoài nghi nha đầu này không có trưởng thành, bất quá vừa mới tộc trưởng cũng đã nói, Ena trước đây không lâu vừa mới tuổi tròn 18, mà lại Ena dung mạo, bởi vì dị vực huyết thống một ít ưu thế, lộ ra càng thêm tinh xảo, hắn thấy đã không thua hắn trong bộ lạc ba vị này đại giáo hoa. Hắn dừng một chút, có chút đau đầu nói, cái này vẫn là phải tôn trọng Ena ý kiến của mình đi. Kết quả Lâm Thanh còn chưa dứt lời dưới, Ena liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ena bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia màu xanh lam trong mắt lóe ra kiên định qua mang. Ta nguyện ý. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy mà kiên quyết, không có nửa điểm do dự. Giờ phút này trong mắt của nàng chỉ có Lâm Thanh, loại kia thuần túy sùng bái cùng hướng tới, để cho người ta rời không ra ánh mắt. Đại nhân, ta từ nhỏ đã mơ ước có thể rời đi cái thôn này, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Ena thanh âm có chút run rẩy, nhưng ngữ khí lại vô cùng chân thành, ra ra nói, chỉ có đi theo chân chính cường đại người, mới có thể thay đổi biến vận mệnh của mình. Nàng dừng một chút, trên mặt hiện ra một vòng ngượng ngùng đỏ ửng, mà lại, đại nhân ngài có thể thuần phục cự lang, nhất định là phi thường lợi hại người. Có thể đi theo ngài bên người, là Ena vinh hạnh. Thiếu nữ Hoài Xuân bộ dáng triển lộ không bỏ sót. Loại kia đối cường giả sùng bái, đối tương lai ước mơ, cùng thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng, tất cả đều biết tại nàng tâm kia tinh xảo trên mặt. Lao thôn trưởng thấy thế, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đối Lâm Thanh cuốn quýt dập đầu, đại nhân, ngài không chỉ có cứu được Ena mệnh, càng là bị nàng một cái cơ hội thay đổi số phận. Lao hủ ở đây cảm ơn đại nhân đại ân đại đức. Đông 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 ba cái khấu đầu, đập đến sàn nhà đều chấn động. Lâm Thanh liền vội vàng tiến lên nâng, lão gia gia, ngài đây là gây sát ta. Mau dậy đi, mau dậy đi. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, biết nên trở về đi làm sao cùng Bạch Niệm các nàng bàn giao. Bất quá nghĩ lại, Bạch Niệm các nàng cũng không phải sẽ tranh giành tình nhân người, nhìn thấy ẹ nạ như thế một cái đáng thương tiểu cô nương, hẳn là cũng sẽ thích, huống chi ẹ nạ là y sư chuyên nghiệp, xác thực có thể giúp bên trên bọn hắn không ít việc. Mà lại càng quan trọng hơn là, nhận lấy ẹ nạ có thể triệt để thắng được Thụy Đức thôn hào cảm, đối đến tiếp sau ở cái thế giới này đứng vững góp chân có rất lớn trợ giúp. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh thở dài, mở miệng nói, "Được, ta đáp ứng." Bất quá ẻ nạ không phải thị nữ, mà là chúng ta đi săn tiểu đội chính thức đội biên. Vừa dứt lời, ẻ nạ cùng lao thôn trưởng đồng thời ngây ngẩn cả người.
Đội biên.
Ẻ nạ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lao thôn trưởng càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Đại nhân, ngài nói là sự thật. Ở cái thế giới này, bình dân cùng giữa quý tộc có không thể vượt qua hừng câu. Đồng dạng là kỵ sĩ chức nghiệp, người bình thường chỉ có thể làm cấp thấp nhất kỵ sĩ, mà những cái kia có thân phận kỵ sĩ, vừa gia nhập liền có thể lên làm đội trưởng, mà lại có nhiều hơn tài nguyên cùng cơ hội. Nếu là thợ săn chức nghiệp, giống bọn hắn loại này phổ thông thôn dân bối cảnh, chỉ có thể làm một cái nhàn tản thợ săn, ngay cả thợ săn hiệp hội cửa đều đạp không đi vào. Một cái thôn cô có thể trở thành quý tộc lao gia thị nữ, đã là thiên đại ban ân. Mà Lâm Thanh vậy mà nói muốn để ẹ nạ trở thành chính thức đội viên. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Đương nhiên là thật. Lâm Thanh gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, đã đi theo ta, chính là mình người. Ta không cần thị nữ, chỉ cần có thể kề vai chiến đấu đồng bạn. Ẹ nạ hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng cắn môi, liều mạng nhịn xuống nước mắt, nhưng này song màu xanh lam trong mắt đã chứa đầy lệ thủy. Đại nhân, ta ơn ngài. Thiếu nữ thanh âm nghẹn ngào, mang theo nồng đậm cảm kích cùng khó có thể tin. Một bên Vương Khả mấy người lướt nhau, trên mặt đều lộ ra phức tạp biểu lộ. Tộc trưởng nữ nhân bên cạnh lại muốn thêm một cái. Bất quá ẻ nạ cũng xác thực rất đáng thương, sinh ở như thế một cái nghèo khó trong làng, hết lần này tới lần khác lớn khiến người rất động lòng dung mạo, đưa tới rất nhiều không có hảo ý người ngấp nghé. Vương Khả mím môi, trong lòng có chút chua xót, mình đã rơi ở phía sau Thẩm Nhu Băng, chẳng lẽ lại hiện tại lại muốn lạc hậu một bước? Nàng phải thêm sức lực. Vương Khả rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, xong ẻ nạ lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Sở Vũ Phỉ mấy người cũng gật gật đầu, xem như tiếp nhận cái này thành viên mới. Ngược lại là Cảnh Nhuế, đại đại liệt liệt đi tới, một bàn tay đập vào ẻ nạ trên bờ vai. Hoan nên gia nhập a, tiểu muội muội. Cảnh Nhuế nhếch miệng cười một tiếng, về sau chúng ta chính là đồng đội, có cái gì không hiểu cứ hỏi tỉ tỉ. Ẻ nạ bị đập đến thân thể nhoáng một cái, nhưng trên mặt lại lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Cảm ơn tỉ tỉ. Nàng đội vàng đứng người lên, quy củ điệu đứng tại mấy nữ sinh sau lưng, hai tay khẩn trương nắm chặt váy. Lâm Thanh gặp bầu không khí hòa hoãn lại, quay đầu nhìn về phía Lao thôn trưởng, hiện tại có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói con kia ma viên tình huống sao? Lao thôn trưởng liền đội vàng gật đầu, từ trong ngực móc ra một trường cũ nát ra dê địa đồ, bày tại trên mặt bàn. Đại nhân mời xem, đây là ma viên xảo huyệt vị trí. Hắn dùng thô ráp ngón tay chỉ vào trên bản đồ một cái tiêu ký điểm, hắc thạch sơn động, khoảng cách thôn mặt phía bắc ước chừng 5 cây số. Nơi đó vốn là một đầu hắc hùng xảo huyệt, về sau bị ma viên chiếm. Chương 94, xuất phát, săn giết cự viên chương 94, xuất phát, săn giết cự viên Lâm Thanh xích lại gần tử tế quan sát kỹ. Trên bản đồ đánh dấu rất kỹ càng, từ thôn đến sơn động lộ tuyến, cùng chung quanh địa hình đều họa đến thanh thanh sở sở. Theo thôn trưởng nói, đây là thôn bọn họ bên trong thợ săn, thời gian trước trong núi đi săn vẽ ra một phần địa đồ. Ma viên hoạt động vi luật đâu? Lâm Thanh hỏi. Nó mỗi tháng đêm trăng tròn sẽ đến thôn lấy tế phẩm cùng đồ ăn. Lao thôn trưởng dừng một chút, trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Bình thường nó cơ bản không xuất động, nó yêu cầu chúng ta mỗi tuần đều đi cho nó bảy đồ cúng đồ ăn. Ngoại trừ thời gian này, chỉ cần có người tới gần xào huyệt của nó sẽ lập tức lao ra giết người. Lần trước có mấy cái thợ săn không tin tả, muốn đi đánh lên nó, kết quả. Lao thôn trưởng thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ nghe không được. Lâm Thanh gật gật đầu, ta đã biết. Ngươi mới vừa nói ma viên trên người có tổn thương.
Đúng.
Lao thôn trưởng nhãn tình sáng lên, lần trước trong thành tới kỵ sĩ đoàn mặc dù toàn quân bị diệt, nhưng bọn hắn đội trưởng ở trước khi chết chém chúng ma viên ngực. Ta tận mắt thấy xuất sinh kia trên ngực không ngừng chảy máu. Bất quá. Lao thôn trưởng ngữ khí lại trở nên nặng nề, cái kia đã là một tháng trước chuyện. Xuất sinh kia tổn thương cũng nhanh tốt, thậm chí khả năng đã hoàn toàn khôi phục. Lâm Thanh nhíu mày. Thời gian 3 tháng, bình thường tới nói đối với thống lĩnh cấp ma thú tới nói, xác thực đầy đủ khôi phục thương thế. Ngoại trừ lực lượng cường đại, nó còn có năng lực khác sao? Lao thôn trưởng do dự một chút, hạ giọng nói, có. Nó sẽ một loại quỷ dị tinh thần công kích.
Tinh thần công kích?
Đúng. Lao thôn trưởng gật gật đầu, xuất sinh kia có thể phát ra một loại kỳ quái giống lên một tiếng, nghe được người sẽ sinh ra hảo giác. Lúc đầu người kỵ sĩ kia đội trưởng chênh lệch một bước liền muốn chém giết con kia ma viên, kết quả bị loại này giống lên một tiếng khiến cho tâm thần hoảng hốt, cuối cùng một trưởng bị ma viên trục chết. Lâm Thanh mày nhíu lại đến sâu hơn. Tinh thần công kích, đây đúng là phiền phức, so nhục thân cường đại muốn khó đối phó nhiều. Nếu như giống bọn hắn trước đó đối phó những cái kia thống lĩnh cấp ma thú, sẽ chỉ thân thể mạnh mẽ công kích, như vậy dựa vào lôi kéo cùng một chút kỹ xảo là hoàn toàn có thể đánh giết. Nhưng tinh thần công kích liền phiền toái, bọn hắn trước mắt tựa hồ cũng không có đối kháng loại biện pháp này thủ đoạn. Chẳng lẽ lại muốn trước đi hãng giao dịch tìm một chút có thể miễn dịch tinh thần công kích trang bị? Nếu không, nếu như trong đội ngũ có người trúng chiêu, chiến đấu liền sẽ trở nên phi thường khó giải quyết. Tinh thần của nó công kích có cái gì đặc điểm? Phạm vi bao lớn? Tiếp tục thời gian bao lâu? Lâm Thanh tiếp tục hỏi. Lao thôn trưởng bị hỏi đến sững sờ, cười khổ lắc đầu. Đại nhân, những thứ này ta cũng không rõ ràng. Lúc ấy kỵ sĩ đoàn người cũng chưa kịp nói, liền chết hết. Lâm Thanh trầm mặt một lát, trong lòng tính toán rất nhanh bể. Thống linh cấp ma thú, lực lượng cường đại, còn có tinh thần công kích năng lực. Đây quả thật là khó đối phó. Bất quá hắn thực lực bây giờ, tăng thêm huyết chiến sĩ thể chất tăng thêm, cùng miêu đao sắc bén, chính diện cứng rắn nên vấn đề không lớn. Mấu chốt là phải phòng bị cái kia tinh thần công kích. Đại nhân, ẹ nạ đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút sợ hãi. Ta y sư chức nghiệp lên tới cấp 2 về sau, kỹ năng bên trong có một cái gọi là tịnh hóa năng lực, có thể xua tan dị thường trạng thái. nếu có người chúng tinh thần công kích, ta hẳn là có thể giúp một tay. Lâm Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Nha đầu này quả nhiên hữu dụng. Rất tốt. Hắn gật gật đầu, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng đi. Ệ Nạ liền vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Lao thôn trưởng thấy thế, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có mở miệng ngăn cản. Hắn biết đây là Ệ Nạ cải biến vận mệnh duy nhất cơ hội. Lâm Thanh đứng người lên, ánh mắt đảo qua ở đây mấy nữ sinh, chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ liền đi hát thạch sơn động. Hiện tại, Vương Khả sửng sốt một chút, không đợi được ban đêm sao? Không đợi, lần trước những kỵ sĩ kia là ở trong thôn phục kích nó, nếu như chúng ta cũng ở trong thôn phục kích, nó khả năng đã có phòng bị. Lâm Thanh lắc đầu, cho nên cùng nó bị động chờ nó đến thôn, không bằng chủ động xuất kích. Thừa dịp nó còn tại trong xảo huyệt, trực tiếp bưng hang ổ của nó. Cảnh Mễ nhãn tỉnh sáng lên, vô đuổi nói, đúng, liền nên làm như vậy. Sở Vũ Phỉ cùng Diệp Hinh Nhi liếc nhau, cũng nhẹ gật đầu. Lộ Tiểu Ý nắm chặt trong tay pháp trượng, hít sâu một hơi. Vậy thì đi thôi. Lâm Thanh quay người nhìn về phía Lao thôn trưởng, Lão Gia Gia, ngươi ở trong thôn các loại tin tức. Nếu như thuận lợi, đêm nay các ngươi cũng không cần lại lo lắng ma biên. Lao thôn trưởng kích động đến nói không ra lời, chỉ là càng không ngừng gật đầu. Ệ Nạ vội vàng chạy về trong phòng, thay đổi một thân thuận tiện hành động quần áo, không có rộng lớn áo choàng che lấp, thiếu nữ đầy đặn dáng người càng thêm rõ ràng. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Thanh một đoàn người cưỡi lên cự lang, hướng phía Hắc Thạch Sơn động phương hướng mau chóng đuổi theo. Lao thôn trưởng đứng ở trong sân, nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy chờ mong cùng bất an. Ệ Nạ, nhất định phải bình an trở về A Hắc Thạch Sơn động, ở vào một tòa thấp bé sơn phong dưới chân. Cửa sơn động chất đầy bạch cốt, có nhân loại, cũng có các loại dã thú. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, để cho người ta buồn nôn. Lâm Thanh xoay người hạ sói, tử tế quan sát kỹ lấy cửa động tình huống. Cửa hang rất lớn, trường cao 3 mét, bên trong đen như mực, thấy không rõ sâu cạn. Nơi này thấy được con kia ma viên dấu chân, so sánh với trước đó đụng tới những cái kia thống lĩnh cấp bậc ma thú tới nói, cái này mặt người ma viên có thể được xưng là một cái người lùn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nó nếu là hình thể quá lớn lời nói, hẳn là cũng không có cách nào hoạ hoạ trong thôn những cái kia thiếu nữ. Nói cách khác, nó phá lệ linh hoạt, nhưng linh hoạt điểm này, đối Lâm Thanh tới nói cũng không khó đối phó, dù sao hắn có huyết chi dự cảnh, có thể trình độ lớn nhất địa trợ giúp tự mình tránh né cận thân công kích, khó đối phó nhất chính là tinh thần của nó công kích. Cho nên Lâm Thanh dùng ma tinh tại hãng giao dịch bên trong đổi mấy cái tiểu đạo cụ. Chất gỗ thiên sứ mặt dây truyền phẩm chất, lục sắc hy hữu thiên sứ có thể cho người ta mang đến che chở, đeo về sau, nó có thể cung cấp nhất định tinh thần bảo hộ, đối tinh thần loại công kích có nhất định suy yếu tác dụng. Cái đồ chơi này 5-6 cái phổ thông ma tinh liền có thể đổi một viên, bởi vì là tinh thần loại đồ phòng ngự nguyên nhân, cho nên giá cả muốn so bình thường lục sắc đồ phòng ngự thấp hơn không ít. Hiện giai đoạn không có mấy cái ma thú là có được tinh thần công kích, cho nên Lâm Thanh trực tiếp một hơi tại hãng giao dịch bên trong mua 6 cái. Đến, chúng ta một người một cái đeo lên. Chương 95, tự thi Ệ Nạ chương 95, tự thi Ệ Nạ tộc trưởng, đây là cái gì nha? Mấy nữ sinh ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Thanh lòng bàn tay, tò mò đánh giá cái kia mấy cái tạo hình cổ phát một điều mặt dây chuyền. Vừa mới tại hãng giao dịch đổi lại đồ vật. Lâm Thanh thanh âm rất bình thản, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Có thể chống cự một bộ phận tinh thần công kích, chuyên môn vì con kia ma viên chuẩn bị. Hắn nói, ánh mắt rơi vào trước người Lộ Tiểu Ý trên thân, nữ hài vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, đầu vừa vặn đến lồng ngực của hắn vị trí. Thế là Lâm Thanh tiện tay cầm lấy một viên mặt dây chuyền, túi người đem dây xích vòng qua cổ của nàng vì nàng đeo lên. Hoa, thật là tinh xảo. Lộ Tiểu Ý cúi đầu nhìn xem trước ngực tiểu thiên sứ mặt dây chuyền, chớp mắt to, nhỏ giọng sợ hãi thán phục, giống như thật sự có một cỗ ấm áp lực lượng tại bảo vệ đầu của ta. Sở Vũ Phỉ thấy thế, mấy bước đi tới, vị quyền mồm, ngẩng gương mặt xinh đẹp, tộc trưởng, ta cũng muốn ngươi giúp ta mang. Đều lúc này còn tranh giành tình nhân. Lâm Thanh bật cười, lắc đầu, vẫn là theo lời giúp nàng mang tốt. Sau đó hắn vừa nhấc mắt, liền thoáng nhìn Vương Khả đứng tại Sở Vũ Phỉ sau lưng, ánh mắt phiêu hốt, chính là không hướng nhìn bên này, một bộ ta không thèm để ý nhưng kỳ thật rất để ý bộ dáng. Lâm Thanh trong lòng cười thầm, chủ động mở miệng, Vương Khả, ngươi cũng đến đây đi. Vương Khả gương mặt trong nháy mắt nóng lên, vội vàng đè xuống trong lòng điểm này nhỏ kích động, bước nhanh chạy đến Lâm Thanh bên người, thuận theo địa nửa ngồi hạ thân. Thẳng đến cái kia mang theo Lâm Thanh nhiệt độ cơ thể mặt dây chuyển rơi vào trước ngực, nàng mới nhịp tim thẳng thắn địa đứng qua một bên, khóe miệng nhịn không được vị dương lên. Cảnh Nhuế liền không có chú ý nhiều như vậy, tự mình đưa tay từ Lâm Thanh lòng bàn tay vớt đi một cái, tiện tay hướng trên cổ một bộ, còn kéo ra đến quan sát nửa ngày, cuối cùng thỏa mãn kéo ra cổ áo, hướng trước ngực cái kia đạo kinh tâm động phách khe danh bên trong bị lại, giấu ở bên trong. Cuối cùng, Lâm Thanh đi tới Ệ Nạ trước mặt. Ệ Nạ tâm bỗng nhiên nhảy một cái, cả người đều luống cuống. Lâm Thanh đại ca, đây là ý gì? Chẳng lẽ ta cũng có phần sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị nàng gắt gao đè xuống. Đây chính là hy hữu cấp bậc đạo cụ a. Dù chỉ là lục sắc, trong thành cũng phải mấy vạn đồng tệ một viên, là nàng cả một đời đều không kiếm được tiền. Bình thường đi trong thành, nàng liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Lâm Thanh đại ca đứng ở trước mặt mình, khẳng định là có khác sự tình muốn phân phó, không thể suy nghĩ nhiều, không thể ôm lấy chờ mong. Ngay tại Ệ Nạ suy nghĩ lung tung thời khắc, Lâm Thanh thanh âm tại đỉnh đầu nàng vang lên, "Ệ Nạ, túi người, ta giúp ngươi đeo lên." "Vâng." Ệ Nạ đại nào ông một tiếng, trống rỗng, hưng phấn đến cơ hồ muốn làm trận mất đi. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Gia Gia, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng tốt như vậy qua. Những cái kia xuất hiện tại bên người nàng nam nhân, ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là trần trụi địa dừng lại tại thân hình của nàng cùng dung mạo bên trên, trong ngôn ngữ tràn đầy chiếm hữu cùng dục vọng. Bọn hắn chỉ muốn coi nàng là thành một cái xinh đẹp chim hoàng yến, một cái có thể tùy thời bước đồ chơi. Thậm chí có chút cái gọi là y sư hiệp hội, đánh lấy chiêu mộ cơ hiệu, trên thực tế lại là muốn đem nàng lừa gạt đi bảo, trở thành bị nghiền ép sức lao động công cụ. Nhưng trước mắt Lâm Thanh đại ca, không chỉ có không dùng loại kia buồn nôn ánh mắt nhìn nàng, còn cự tuyệt ra để nàng làm thị nữ thỉnh cầu, thậm chí để nàng gia nhập đội ngũ. Trước đó phát sinh hết thảy, đã là nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ ban ân. Hiện tại, ngay cả loại này chân quý đạo cụ, vậy mà cũng có một phần của mình. Ệ nạ thân thể mềm mại khống chế không nổi địa run rẩy lên, sau khi lấy lại tinh thần, nàng mang theo tiếng khóc nức nở, bất an nhỏ giọng nói, chủ nhân. Vật chân quý như vậy, Ệ nạ không xứng mang. Ngài vẫn là thu hồi đi thôi, Ệ nạ không đáng dùng đồ tốt như vậy. Lâm Thanh nghe nàng hèn mọn lời nói, trong lòng không hiểu một chút. Cỡ nào xinh đẹp lại thành thật một cô nương. Nàng thiện lương cùng dũng cảm, lại bị nghèo khó cùng tự ti gắt gao giam cấm. Lâm Thanh cũng nguyên nhân chính là đây, mới quyết định đưa nàng đặt vào bộ lạc của mình. Đơn thuần xinh đẹp xưa nay không là hắn lựa chọn tộc nhân tiêu chuẩn, dù sao trong bộ lạc nữ hải, tùy ý chọn một cái ra đều là giáo hoa cấp bậc mỹ nữ, hắn chưa từng thiếu cái này. Hắn nhìn chúng, là tại thôn trưởng trong viện, cô gái này rõ ràng sợ muốn chết, nhưng như cũng nguyện ý vì thôn dân đứng ra, chủ động hiến tế tự mình cái kia phần quyết tuyệt. Dạng này thiếu nữ, đáng giá tốt hơn tương lai. Lâm Thanh sắc mặt nghiêm túc, thứ nhất, đừng gọi ta chủ nhân. Ngươi có thể giống như các nàng, gọi ta tộc trưởng, hoặc là trực tiếp gọi ta danh tự, Lâm Thanh. Thứ hai, hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, tại đội ngũ của ta bên trong, không có xứng hay không, chỉ có phải hay không người một nhà. Các nàng có, ngươi cũng nhất định phải có. Ệ nạ nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Nàng liều mạng cắn môi, không muốn để cho tự mình khóc ra thành tiếng, nhưng lệ thủy vẫn là ngăn không được hướng xuống rơi. Tộc trưởng. Thiếu nữ nghẹn ngào gật đầu, cúi người, để Lâm Thanh vì nàng đeo lên mặt dây chuyền. Ấm áp chất gỗ mặt dây chuyền dán lên ngực một khắc này, Ệ nạ cảm giác có một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Không phải mặt dây chuyền bản thân ma lực, mà là Lâm Thanh câu nói kia mang tới ôn nhu. Tại đội ngũ của ta bên trong, không có xứng hay không, chỉ có phải hay không người một nhà. Các nàng có, ngươi cũng nhất định phải có. Ệ nạ nhịp tim đến kịch liệt, gương mặt bỏng đến như muốn bốc cháy. Đây là nàng tha thiết ước mơ lòng cảm mến. Lâm Thanh vì Ệ nạ mang tốt mặt dây chuyền về sau, quay người mặt hướng hắc thạch sơn động. Nghe cho kỹ, tiếp xuống ta nói an bài chiến thuật. Thanh âm của hắn trở nên nghiêm túc lên, lực chú ý của mọi người trong nháy mắt tập trung. Lộ Tiểu Ý cùng Ệ nạ, hai người các ngươi phụ trợ chức nghiệp đứng ở phía sau. Lâm Thanh chỉ xa xa một tảng đá lớn. Tiểu Ý, ngươi tùy thời chuẩn bị trị liệu, ai thụ thương liền cho người đó tăng máu. Ệ nạ, ngươi nhìn ta chằm chằm, một khi ta xuất hiện bất kỳ dị thường trạng thái, lập tức cho ta tỉnh hóa. Ệ nạ liền vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Vương Khả, Cảnh Huế, hai người các ngươi mai phục tại cửa hang hai bên. Lâm Thanh nhìn về phía hai người, chờ ta đem ma viên dẫn ra, các ngươi liền từ khía cạnh giác công, đừng để nó trốn về trong động. Vũ Phỉ, ngươi tại viễn trình hiệp trợ công kích, ưu tiên công kích ma viên con mắt cùng cấp đối. Mấy nữ sinh tề ứng thanh. Lâm Thanh hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay miêu đao. Nhớ kỹ, cái này ma viên có tinh thần công kích, mặc dù chúng ta có mặt dây chuyển phòng hộ, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Một khi cảm giác không thích hợp, lập tức triệt thoái phía sau, đừng ngạnh kháng. Nói xong, hắn nhanh chân hướng cửa hang đi đến. Chương 96, chém giết ma viên chương 96, chém giết ma viên Vương Khả cùng Cảnh Nhuế cấp tốc phân tán đến cửa hang hai bên, dấu ở cự thạch đằng sau. Sở Vũ Phỉ kéo ra dây cùng, mũi tên đã khoác lên trên dây. Diệp Hinh Nhi nắm chặt trường kiếm, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh. Lộ Tiểu Ý cùng Ệ Nạ thối lui đến hậu phương, hai người khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Lâm Thanh đi đến trước cửa hang 10 mét chỗ, dừng bước lại. Hắn xoay người nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, dùng sức hướng cửa hang đập tới. Ầm. Thạch đầu nện ở trên vách động, phát ra tiếng vang nặng nề. Trong động trong nháy mắt truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Giống. Mặt đất bắt đầu chấn động. Tiếng bước chân nặng nề từ hang động chỗ sâu truyền đến, càng ngày càng gần. Lâm Thanh nắm chặt miêu đao, thân thể vị chìm xuống, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Một giây sau, một con thân cao gần 3 mét mặt người ma viên từ trong động xông ra. Mặt của nó xác thực giống mặt người, nhưng ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, trong mắt lóe ra khát máu hừng quang. Cả người đầy cơ bắp, mỗi một khối cũng giống như sắt thép đổ bê tông mà thành. Ngực có một đạo đã kết vảy to lớn vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Mà nhất làm cho người khó chịu là nó giữa hai chân cây kia thô to bộ vị, để cho người ta nhìn một chút liền cảm thấy 10 phần khó chịu. Mặt người ma viên nhìn thấy Lâm Thanh một bọn người, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Ánh mắt của nó đảo qua mấy nữ sinh, trên mặt lộ ra dâm tà tiêu dung. Kiệt kiệt kiệt. Ma viên phát ra tiếng cười quái dị, bùn nước từ khóe miệng chảy xuống. Lại tới đưa hàng. Xem ra lần trước đám người kia giáo huấn còn chưa đủ. Nó vậy mà lại nói chuyện. Lâm Thanh nhướng mày. Xuất sinh này trí thông minh so trong tưởng tượng cao. Mặt người ma viên liếm môi một cái, ánh mắt tại mấy nữ sinh trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Nhưng lần này mặt hàng không tệ, so với lần trước mấy cái kia thôn cô mạnh hơn nhiều. Tầm mắt của nó cuối cùng rơi vào Ệ Nạ trên thân, trong mắt lóe lên tham lam và mang. Nhất là ngươi, tiểu mỹ nhân, ta nhớ được ngươi. Lúc đầu đêm nay liền nên đến với ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Ệ Nạ sắc mặt càng trắng hơn, bờ môi đều đang phát run. Lâm Thanh cười lạnh một tiếng. Nói nhảm nhiều quá. Hắn nắm chặt miêu đao, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mặt người ma viên sửng sốt một chút, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Ha 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 ha. Lại là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lần trước người kỵ sĩ kia đội trưởng cũng là nói như vậy, kết quả đây, bị ta một bàn tay đập thành thịt nát.
nó nói, đông nhiên vô ngực. Đến a, để cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Vừa dứt lời, mặt người ma viên mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng bén nhọn rít gào gọi. À, một đạo vô hình sóng âm như là sóng nước huyết tán ra đến, hung hăng đánh thẳng vào ở đây mỗi người đại não. Cái này ma viên rất thông minh, nó biết mình tinh thần công kích mạnh bao nhiêu. Dưới tình huống bình thường, một tiếng này rít gào gọi đủ để cho địch nhân mê mội 2 đến 3 giây, đến tiếp sau sẽ còn lâm vào một đoạn thời gian rất dài hoảng hốt thất thần. Mà thời gian này, lấy tốc độ của nó, đủ để xé nát trước mắt tất cả con mồi. Lâm Thanh chỉ cảm thấy đầu giống như là bị một thanh trọng truy hung hăng đập trúng, trời đất quay cuồng, thân thể trong nháy mắt đã mất đi khống chế, ngay cả tay cầm đao cũng bắt đầu như nhũn ra. Ngay tại hắn ý thức sắp trầm luân trong nháy mắt, trước ngực chất gỗ thiên sứ mặt dây chuyển bỗng nhiên tản mát ra một cô ấm áp quang mang. Cái kia dòng nước ấm tràn vào trong đầu, đem đại bộ phận lực trùng kích triệt tiêu. Cảm giác hôn mê thật to giảm bớt, nhưng thân thể vẫn như cũ có chút không nghe sai khiến. Mặt người ma viên gặp một kích thành công, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, thân thể khổng lồ bỗng nhiên vọt tới trước, móng đuôi sắc bén mang theo xé rách không khí kêu to, thẳng đến Lâm Thanh cổ họng. Nó phảng phất đã thấy cái này nam nhân bị tự mình xé mở yết hầu, máu tươi dâng trào chẳng cảnh. Một kích này, tình thế bắt buộc. Nhưng mà, ngay tại cái kia lợi chảo sắp chạm đến Lâm Thanh làn da sát na. Lâm Thanh trong đầu, một đạo huyết sắc dự cảnh điên cuồng lấp lóe. Huyết chi dự cảnh. Phát động. Rõ ràng công kích quy tích, lấy một đầu dây đỏ hình thức, là gắn tại cảm giác của hắn bên trong. Không còn kịp suy tư nữa, thậm chí không kịp phản ứng. Lâm Thanh thân thể hoàn toàn nương tựa theo bản năng, lấy một cái cực kỳ vặn vẹo tư thế, cưỡng ép hướng một bên lật đi. Xoẹt. Lợi chảo sát cổ của hắn sẽ qua, mang theo một chuỗi huyết châu. Hẳn phải chết một kích, bị né tránh. Cùng lúc đó, một đạo nhu hòa bạch quang từ phía sau phóng tới, trong nháy mắt bao phủ Lâm Thanh toàn thân. Ệ nạ xuất thủ, tinh hóa. Trên thân một điểm cuối cùng mặt trái trạng thái bị trong nháy mắt xua tan, Lâm Thanh thân thể triệt để khôi phục khống chế. Mặt người ma viên thú đồng bên trong tràn đầy kinh ngạc, nó không nghĩ ra, cái này nhân loại vì cái gì có thể né tránh công kích của nó. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thế công trở nên càng thêm cuồng bạo, một giây đồng hồ bên trong, vậy mà liên tục vung ra số chảo, chảo ảnh cơ hồ liên thành một mảnh. Nhưng thời khắc này Lâm Thanh đã hoàn toàn khác biệt. Từng đạo huyết sắc dự cảnh không ngừng được ra, tại trong cảm nhận của hắn, ma viên động tác phảng phất bị thả chậm vô số lần. Máu của hắn chi dự cảnh điệp ra số tầng, tại ma viên mưa to gió lớn giống như công kích đến, chính lấy một cái tốc độ khủng khiếp cấp tốc chống đẩy. Cái này mặt người ma viên tốc độ đánh mặc dù nhanh, nhưng đối có được huyết chi dự cảnh Lâm Thanh tới nói, đơn giản chính là tốt nhất nạp địa bảo. 90 dự cảnh sát xuất thành công, chỉ cần không phải mặt đen đến cực hạn, cơ hội chính là vô địch né tránh. Lâm Thanh thân ảnh tại dày đặc trảo ảnh bên trong xuyên toa, miêu đao không ngừng đón đỡ, tá lực. Chỉ có một kích, bởi vì góc độ quá mức xảo trá, hoặc tại hắn trên bờ bay, xé mở một đường vết rách, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng chiến đấu. Mặt người ma viên càng đánh càng kinh hãi, nó phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, tại cái này nhân loại trước mặt vậy mà không hề có tác dụng. Không thích hợp. Cái này nhân loại quá quỷ dị. Mặt người ma viên rốt cục đã nhận ra nguy hiểm, nó giả thoáng một chiều, đột nhiên quay người, liền muốn trốn về tự mình sân động. Nhưng lại tại nó xoay người trong nháy mắt, hai thân ảnh từ hang động hai bên trong bóng tối bạo khởi. Trốn ở cửa động cảnh nhuế cùng Vương Khả xuất thủ. Một thanh nặng nghề chạm mã đao cùng một cây sắc bén đoạn thường, mang theo thiên quân chi lực, hung hăng chém vào tại mặt người ma viên phía sau lưng cùng trên đùi. Mặt người ma viên tiếng kêu thảm thiết xé rách không khí. Cảnh nhuế chạm mã đao thật sâu chém vào phía sau lưng của nó, Vương Khả đoạn thương đâm xuyên qua bắp đùi của nó cơ bắp, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, trên mặt đất tràn ra một mảnh chói mắt đỏ. Ma viên thân thể lảo đảo hướng về phía trước nào, kém chút té ngã trên đất. Nó bỗng nhiên quay người, thú đồng bên trong thiêu đốt lên nổi giận hỏa diễm, muốn phản kích hai cái này đánh lén nhân loại. Nhưng Lâm Thanh căn bản không cho nó cơ hội. Miêu đao vẽ ra trên không trung một đạo ngân sắc hồ quang, tinh chuẩn địa chạm tại ma viên muốn nâng tay lên cánh tay trô khớp nối. Lưỡi đao mở ra da thịt, sâu đủ thấy xương. Ma viên cánh tay vô lực rủ xuống, máu tươi thuận khuỷu tay nhỏ xuống. Giống. Nó phát ra phẫn nộ gào thét, muốn tránh thoát Lâm Thanh dây dưa, đi công kích cái kia hai cái nữ nhân đáng chết. Nhưng Lâm Thanh tựa như một con rắn độc, kéo chặt lấy nó. Huyết chi dự cảnh số tầng đã trông đầy, Lâm Thanh lực lượng đạt đến trạng thái đỉnh phong. Mỗi một đao đều tinh chuẩn địa rơi vào ma viên yếu hại vị trí, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng địa tránh đi nó phản kích. Ma viên càng đánh càng kinh hãi. Cái này nhân loại quá quỷ dị. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng lực lượng, tại trước mặt người đàn ông này vậy mà không hề có tác dụng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Sở Vũ Phỉ thanh lãnh thanh âm. Ba mũi tên hợp nhất. Ma viên thú đồng đống nhiên qua vào. Nó cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Ba mũi tên phân biệt lóe ra độc lục, hỏa hồng, băng lam ba loại quang mang, trên không trung hình thành một cái một chữ hình, mang theo tiếng xé gió thẳng đến nó mà tới. Ma viên muốn tránh né, nhưng thương thế trên người để nó động tác trì hoãn. Ba mũi tên tinh chuẩn địa trúng đích nó ngực vết sẹo vị trí. Bèn, độc tố, hỏa diễm, hàn băng ba loại lực lượng đồng thời bộc phát. Ma viên ngực trong nháy mắt bị tạc mở một cái cự đại lỗ máu, vết thương cũ tái phát tăng thêm mới tổn thương được ra, để nó sinh mệnh lực cấp tốc sói mòn. Nó lảo đảo lùi lại, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Không, không có khả năng. Ma viên thanh âm trở nên suy yếu, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Các ngươi chỉ là một bầy kiến hôi giống như nhân loại. Sao lại thế? Lâm Thanh không có cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thân hình tới gần, miêu đao giơ lên cao cao. Kết thúc. Chương 97, nhập động chương 97, nhập động giơ tay chém xuống, một viên giữ tận đầu lâu phóng lên tận trời, lập tức trùng điệp lăn xuống trên mặt đất, dính đầy bụi đất. Mặt người ma viên cái kia khổng lồ thân thể lung lay, ầm vang sụp đổ, triệt để không một tiếng động. leng keng. Lâm Thanh trong tay miêu đao tuột tay rơi xuống đất, cả người hắn giống như là bị rút đi tất cả khí lực, hai chân như nhũn ra, thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Cường độ cao tinh thần căng cứng tại thời khắc này bỗng nhiên thư giãn, phản vệ cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt đánh tới. Huyết chi dự cảnh mỗi một lần phát động đều là tại nhảy múa trên lưỡi đao, kỳ thật đối tâm thần tiêu hao viễn siêu thể lực. Còn tốt tại hắn ngã xuống trong nháy mắt một cái mềm mại ôm ấp kịp thời từ phía sau vòng lấy hắn, đem hắn hạ xuống thân thể vững vàng tiếp được. Nhàn nhạt hương thơm chui vào xoắn mũi, đầu của hắn vừa bật gối lên hai đoàn mềm mại bên trên. "Tộc trưởng, người không sao chứ?" Vương Khả Thanh em lo lắng, thừa cơ hội này đem Lâm Thanh lại dùng sức hướng trong lồng ngực của mình ôm lấy. "Không có việc gì, không chết được." Lâm Thanh tựa ở nàng mềm mại trong lực, chậm mấy giây, mới cảm giác trời đất quay cuồng cảm giác biến mất chút, chỉ là có chút phí đầu óc. Đều chảy máu còn nói không có việc gì. Vương Khả nhìn xem hắn cái cổ cùng trên bờ vai bị lợi chảo mở ra vết thương, đau lòng đến không được. Lúc này, Lộ Tiểu Ý cùng Cảnh Nhuế cũng lao đến. "Nhanh nhanh nhanh, Tiểu Ý, nhanh cho tộc trưởng thêm miệng máu." Cảnh Nhuế khập khiễng địa chạy tới, bắp đùi của nàng cũng bị ma viên chảo phong quét đến, lưu lại mấy đạo huyết ngân. Lộ Tiểu Ý không nói hai lời, tay nhỏ giơ lên, nhu hòa thánh quang liền chút xuống, đem Lâm Thanh, Vương Khả cùng Cảnh Nhuế ba người bao phủ trong đó. Ấm áp năng lượng rót vào cơ thể, miệng vết thương truyền đến một trận tê dại ngứa ý, mắt trần có thể thấy địa cấp tốc khép lại. Lâm Thanh cảm giác trên tinh thần mỏi mệt cũng thư hoãn không ít. Lâm Thanh từ Vương Khả trong ngực đứng thẳng người, hoạt động một chút gân cốt, xác nhận lại không trở ngại. Hắn chỉ ma viên thi thể, Cảnh Nhuế, đi đem ma tinh móc ra. "Đúng vậy." Cảnh Nhuế đã sớm đã đợi không kịp, từ ba lô lấy ra một thanh khảm đao liền đi qua, một bên động thủ còn một bên ghét bỏ, dáng dấp thật là buồn nôn. Rất nhanh, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, lóe ra hào quang màu đỏ như máu ma tinh bị đưa tới Lâm Thanh trong tay. Lâm Thanh ước lượng, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối khẩn trương nắm chặt góc áo Ena. "Ena, cái này ma viên thi thể, một hồi chúng ta kéo về trong thôn, giao cho thôn trưởng xử lý đi." Ena nghe vậy, đông nhiên sửng sở, lập tức cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc đồng dạng. "Không được không được, tộc trưởng." Nàng gấp đến độ mặt đỏ dần, nói chuyện đều có chút cả lăm, "Cái này, đây chính là thống lĩnh cấp ma thú a. Gia lông huyết nhục đều có thể lấy lòng nhiều tiền, sao có thể? Sao có thể cứ như vậy tặng người?" Tiểu nha đầu hiện tại đã hoàn toàn đem mình làm đội ngũ một phần tử, bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thanh đã vì thôn làm được đủ nhiều, không lấy một xu, hiện tại liên chiến lợi phẩm đều không cần, đây quả thực là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhìn xem nàng bộ này chân tâm thật ý vì đoàn đội suy nghĩ bộ dáng khả ái, Lâm Thanh nhịn không được bật cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. "Nha đầu ngốc, một con ma thú trên thân, đáng giá nhất chính là viên này ma tinh." Hắn lung lay trong tay đồ vật, còn lại thịt cũng ra, kỳ thật không bán được mấy đồng tiền. Lâm Thanh chỉ trên mặt đất cố kia không có đầu thi thể, nhếch miệng. "Ngươi nhìn lại ra hỏa này tạo hình, ngoại trừ nhiều lông một chút, làn da hấp nhất điểm, địa phương khác đều cùng người giống như. Ngươi cảm thấy ai sẽ mua loại này thịt trở về ăn? Coi như lột da cầm đi bán, nhỏ như vậy một trương đoán chừng cũng bán không đến mấy đồng tiền." Một phen nói Cảnh Nhuế cùng Sở Vũ Phỉ mấy người đều rất tán thành gật đầu, trên mặt lộ ra căm ghét biểu lộ. Ena bị nói đến sừng sốt một chút, nhưng vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Lâm Thanh thu hồi tiểu dung, ngữ khí trở nên chăm chú chút. "Ena, ngươi phải nhớ kỹ, tộc trưởng ta là hoàn toàn không thiếu tiền, không cần đến quá mức chân quý cái này bà dưa hai táo. Nhưng cái này ra lông nếu là có thể bán đi mấy ngàn cái đồng tệ, có phải hay không liền có thể giúp Thụy Đức thôn các thôn dân cải thiện sinh sống?" Một câu như là kinh lôi tại ẻ nạ trong đầu nổ vang. Nàng ngơ ngác nhìn Lâm Thanh, trái tim đập bịch bịch. Nguyên lai tộc trưởng nghĩ xa như vậy. Nguyên lai Lâm Thanh đại ca cũng là vì trong thôn dân cân nhắc. Xác thực lấy hiện tại người trong thôn miệng, dù là chỉ có thể bán đi mấy ngàn cái đồng tệ, mỗi người nhà cũng có thể phân đến cái mấy trăm mai đồng tệ, nếu là tiết kiệm một điểm hoa đủ để một nhà ba người tiêu phí nhiều năm. Ta hiểu được. Ẻ nạ nặng nề mà gật đầu. Nhìn về phía Lâm Thanh trong ánh mắt, sùng bái quang mang cơ hồ yếu dần xuất lai. Lâm Thanh thỏa mãn cười cười, kỳ thật hắn còn có câu nói không nói ra miệng, tự mình dù sao để người ta thôn trưởng tôn nữ mà chạy, nói thế nào cũng phải lưu lại một khoản tiền, đến giúp lao nhân ra ông ta dưỡng lão. Chỉ là hắn trên người bây giờ cũng không có bao nhiêu kim tệ, trở về sau có cơ hội vào thành nói đổi lấy chút kim tệ lại cho lão nhân ra ông ta đi. Lâm Thanh ở trong lòng nghĩ đến, sau đó ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phía cái kia đen như mực sơn động cửa vào. "Được rồi, đừng ở bên ngoài đợi. Đi, đi vào tầm bảo. Súc sinh này chiếm cứ lâu như vậy, trong hang ổ nói không chừng cất giấu vật gì tốt đâu." Lâm Thanh một ngựa đi đầu, dẫn đầu bước vào cái kia đen như mực cửa hang. Một cỗ hỗn hợp có huyết tinh, mùi hôi cùng một loại nào đó dã thú tao túi nồng đậm mùi đập vào mặt, hôn đến người như muốn buồn nôn. Cảnh Nhuế cùng Sở Vũ Phỉ mấy người lập tức bưng kín miệng mũi, khắp khuôn mặt là căm ghét. Trong động tia sáng lờ mờ, càng đi vào trong càng là đen nhánh. Ệ Nạ đưa tay từ đeo trên vai một cái túi tiền bên trong lấy ra một viên chiếu minh thạch, nhu hòa bạch quang trong nháy mắt xua tán đi phía trước hắc ám, cũng làm cho trong động cảnh tượng triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Lâm Thanh ánh mắt nghi hoặc, Ệ Nạ lập tức giải thích nói, đây là mụ thôn phụ cận sản xuất chiếu minh thạch, giá cả rất rẻ, thỉnh thoảng sẽ đến thôn chúng ta đi lên bán. Lâm Thanh nghe vậy gật gật đầu ghi xuống, dự định về sau có cơ hội đi mua một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Trên vách động dính đầy màu nâu đen vết máu, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được ăn đến hết sạch chân xương thú cùng xương người. "Thanh em gì?" Cảnh Nhuế bỗng nhiên dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe. Đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, liền hô hấp đều thả nhẹ. Hang động chỗ sâu, loan thoáng truyền đến một trận yếu ớt tiếng nức nở, đứt quãng, như khóc như tố. Là nữ nhân tiếng khóc. Mấy nữ sinh thân thể trong nháy mắt kéo căng, vô ý thức hướng Lâm Thanh dựa sát vào. Ệ nạ càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nắm thật chặt Lâm Thanh ống tay áo. Lâm Thanh cho các nàng làm thủ thế, ra hiệu các nàng theo sát, tự mình thì cầm miêu đao, lần theo thanh âm nơi phát ra, từng bước một hướng hang động chỗ sâu đi đến. Quẹo qua một cái cua cỏ nói, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái càng thêm rộng rãi hang đá. Mà hang đá bên trong cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Hang đá nơi hẻo lánh bên trong, luồn ngang lộn xộn địa nằm mấy cô nữ tính thi thể. Các nàng áo rách quần manh, trên thân trải rộng tím xanh vết thương cùng giữ tợn trào ấn, nửa người dưới càng là máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Trong không khí mùi máu tươi nồng đậm tới cực điểm. Mà tại trong đống thi thể, một nữ nhân chính co quắp tại trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, cái kia tuyệt vọng tiếng khóc chính là từ trong miệng nàng phát ra. Dĩa tỷ tỷ, ẹ nạ phát ra một tiếng thê lương kêu sợ hãi, cả người đều ngây dại. Nàng nhận ra cái kia còn sống nữ nhân, kia là trước đó không lâu một mình lên núi hái thuốc, kết quả cũng không trở về nữa thôn dân. Ẹ nạ rốt cuộc không để ý tới sợ hãi, như bị điên bỏ tới, bổ nhào vào nữ nhân kia bên người, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm vào trong ngực. Dĩa tỷ tỷ, là ta, ẹ nạ, ngươi tỉnh. Con điêu ma viên đã bị Lâm Thanh đại ca giết chết, chúng ta tới cứu ngươi. Ngươi lập tức liền có thể về nhà. Được gọi là Dĩa, thân thể nữ nhân kịch liệt run lên, nàng chậm rãi quay đầu, trống rỗng trong con ngươi rốt cục chiếu ra ẹ nạ lo lắng mặt. Mỉm cười, tại nàng khô nước phát tím bên môi tràn ra, lại so với khóc còn khó nhìn hơn. Chết rồi. Liền tốt. Thanh âm của nàng khàn khàn, phản phất cũ nát ống bể. Lộ Tiểu Y vội vàng chạy lên trước, giơ lên một cái tay, tỷ tỷ ngươi đừng sợ, ta lập tức giúp ngươi trị liệu. Lộ Tiểu Y hiện tại là cấp 3 mục sư, đã có hai cái kỹ năng, một cái khác kỹ năng có được đơn thể hiệu quả trị liệu so một cái khác quần thể trị liệu kỹ năng còn tốt hơn. Nhu hỏa thánh quang sắp rơi xuống. Đừng. Dĩa lại dùng hết toàn thân sau cùng khí lực, đột nhiên đẩy ra ẹ nạ, khàn cả giọng điệu hô. Đừng cứu ta. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, nàng đột nhiên một đầu đánh tới bên cạnh vách đá cứng rắn. Chương 98, khải toàn chương 98, khải toàn ẩm. Châm muộn tiếng ba đập tại trong động quật tiếng vọng. Máu tươi cùng óc trong nháy mắt vỡ to ra, nhuộm đỏ băng lánh nham thạch. Dĩa thân thể nhuyễn nhuyễn địa trượt xuống, triệt để đã mất đi sinh cơ, trên mặt vẫn còn ngưng kết lấy cái kia bôi như được giải thoát tiêu dung. Không. Ẹ nạ ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Vài giây đồng hồ về sau, nàng buộc phát ra tê tâm liệt phế tiếng la khóc, bổ nhào qua ôm chặt lấy cố kia còn có dư ôn thi thể. Dĩa tỷ tỷ, vì cái gì? Thiếu nữ tiếng khóc tại trong động quật quanh quẩn, tràn đầy vô tận bi thương. Vương Khả cùng Sở Vũ Phỉ mấy người cũng đỏ cả với mắt, quay đầu đi chỗ khác không đành lòng lại nhìn. Cảnh nhuế cái này tùy tiện cô nương, giờ phút này cũng trầm mặc, chỉ là gắt gao nắm nuốt chạm mã đao chối đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chấm bệ. Lâm Thanh đứng tại chỗ, khe khẽ thở dài. Hắn cái gì đều không làm được. Thân thể vết thương có thể chữa trị, nhưng tâm linh bị triệt để phá hủy thương tích, lại nên như thế nào để bù? Đối với Dĩa tôi nói, tử vong có lẽ là tốt nhất giải thoát. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ Vương Khả bà bay. Các ngươi ở chỗ này bồi tiếp ẹ nạ, an ủi một chút nàng. Mấy nữ sinh yên lặng nhẹ gật đầu. Lâm Thanh quay người, một thân một mình đi hướng hang đá chỗ càng sâu. Vì thương không giải quyết được vấn đề gì, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hang động chỗ sâu nhất chính là mặt người ma viên chân chính xảo huyệt. Nơi này không có nhiều bạch cốt như vậy, nhưng mùi khai lại càng nặng. Một trương tử to lớn hòn đá đắp lên mà thành đơn sơ giường đá bày ở trung ương, phía trên phủ lên một chút không biết tên dã thu da lông, đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Lâm Thanh ánh mắt tại giường đá trung quanh đảo qua. Rất nhanh, hắn tại giường đá dưới đáy phát hiện một đống tạp vật. Kia là một đống nhân loại binh khí cùng khôi giáp, kiểu dáng rất thống nhất, hẳn là trước đó kỵ sĩ đoàn kia lưu lại. Bên cạnh còn có mấy cái yên ngựa cùng ngựa thi thể, xem ra xuất sinh này ngay cả ngựa đều chưa thả qua. Ngoại trừ những trang bị này, giường đá nơi hẻo lánh bên trong còn đặt vào một nửa thước cao hòm gỗ. Lâm Thanh đi qua, một cước đá văng nắp vali. Trong dương không có vàng bạc châu báu, mà là một đống xếp chồng chất đến chỉnh tề, lớn chừng quả đấm màu đỏ tươi trái cây. Trái cây hình dạng kỳ dị, mặt ngoài che kín cổ quái đường vân, tản ra một cỗ ngọt ngào hương khí. Đây là cái gì? Lâm Thanh trong lòng hơi động, từ trong ba lô lấy ra giã ngoại sinh vật đồ giám. Hắn cầm lấy một trái, đồ giám bên trên lập tức hiện ra tương ứng văn tự. Long dương quả phẩm chất, lam sắc tinh lương hiệu quả, một loại hiếm thấy thiên nhiên kỳ vật, sau khi phục dụng có thể tăng lên trên diện rộng giống được sinh vật dục vọng cùng năng lực. Chú thích: dùng lâu dài có thôi phát nó nguyên thủy bản năng tác dụng phụ. Lâm Thanh ra mặt không bị khống chế khẽ nhăn một cái. Chắc không được xuất sinh kia đối với nữ nhân chấp niệm sâu như vậy, nguyên lai là đem cái đồ chơi này coi như ăn cơm. Lâm Thanh tâm niệm vừa động, vẫn là đem cái này một dương quả đều tiến vào ba lô. Lâm Thanh nhìn trước mắt cái này thảm liệt một màn, trong lòng cây kia huyền bị kích thích một chút. Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ ẹ nạ run rẩy bà vai. "Đừng khóc, ta sẽ cho người đem Dĩa tỷ tỷ và những thôn dân khác gì thể mang về thôn, hảo hảo an táng." Ẹ nạ nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, nghẹn ngào, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, nàng nhìn về phía Lâm Thanh trong ánh mắt, ngoại trừ sùng bái, lại nhiều một phần thật sâu ỉ lại. Đám người hợp lực, đem Dĩa cùng cái khác mấy tên gặp nạn thiếu nữ thi thể cẩn thận từng ly từng tí khiêng ra hang động. Lâm Thanh gọi năm con cự lang, đem di thể cõng tại trên lưng sói. Một đoàn người bước lên trở về Thụy Đức thôn con đường, bầu không khí gần đây thời điểm nặng nề không ít. Làm Lâm Thanh bọn hắn mang người mặt ma viên viên kia giữ tận đầu lâu, cùng mấy cỗ che kín vải trắng thi thể xuất hiện tại cửa thôn lúc, toàn bộ Thụy Đức thôn đều hành động. Thủ vệ hệ đờ rủi rủi con mắt, cơ hồ không thể tin được tự mình nhìn thấy. Ma viên chết. Hắn giật cú họng, dùng hết lực khí toàn thân hô lên. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn bộ thôn giống như là nổ tung chảo dầu, trong nháy mắt sôi trào. Các thôn dân từ cũ nát trong phòng tuôn ra, trên mặt đầu tiên là chấn kinh, lập tức buộc phát ra chấn thiên gieo họ. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cự lang trên lưng cái kia mấy cô an tĩnh thi thể lúc, tiếng hoan hô lại biến thành đè nén thút thít. Vui sướng cùng bi thương, hai loại cực đoan cảm xúc đan vào một chỗ, tại thôn trên không quanh quẩn. Lao thôn trưởng tại mấy cái thôn dân nâng đỡ, run run rẩy rẩy đi qua. Hắn nhìn xem viên kia to lớn ma viên đầu lâu, nước mắt tuôn đầy mặt, đục ngầu trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Phu phu một tiếng, hắn hai chân mềm nhũn, liền muốn đối Lâm Thanh Vĩ đi xuống. Lâm Thanh tay mắt lênh lẹ, một tay lấy hắn đỡ lấy. Lao nhân ra, không được. Lâm Thanh đem ma viên thi thể không đầu từ không gian chữa vật bên trong ra, nặng nề mà đập xuống đất. Xuất sinh này ma tinh ta đã lấy, còn lại da thịt, các ngươi kéo đi trong thành bán đi, hẳn là có thể đổi chút tiền, cải thiện một chút sinh hoạt. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Ena trên thân. Coi như là ta mang đi Ena, cho trong thôn đền bù đi. Lời này vừa nói ra, tất cả thôn dân đều ngây ngẩn cả người. Lập tức, trong đám người bộc phát ra càng thêm mãnh liệt lòng cảm kích. Đại nhân thật sự là Bồ Tát tâm địa a. Ena có thể đi theo ngài, là nàng tám đời đã tu luyện phúc khí. Đúng vậy a, Ena là thôn chúng ta phúc tinh. Mấy cái gan lớn phụ nhân thậm chí chen lên đến đây, cười rạng rỡ địa muốn đem nhà mình nữ nhi cũng để cử cho Lâm Thanh, đều bị Lâm Thanh cười đền cự. Lao thôn trưởng lau khô nước mắt, trịnh trọng từ trong ngực móc ra một cái dùng da thú bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật cái hộp nhỏ, giao cho Ena trong tay. Ena, đây là cha mẹ ngươi lưu cho ngươi vật duy nhất, ngươi hảo hảo thu. Ena dưng dưng tiếp nhận, chăm chú ôm vào trong ngực. Thôn trưởng thịnh tình mời Lâm Thanh một đoàn người lưu lại, nói muốn tổ chức toàn thôn thịnh đại nhất tiệc ăn mừng. Nhưng Lâm Thanh lấy doanh địa còn có đồng bạn đang đợi làm lý do, cự tuyệt. Ly biệt thời khắc đến. Trong đội ngũ chỉ có 5 con cự lang, Ena không có tọa kỵ. Lâm Thanh vỗ vỗ trước người mình vị trí, hướng nàng vươn tay. Đi lên, ta mang ngươi. Tại Vương Khả mấy người ánh mắt phức tạp cùng người cả thôn hâm mộ nhìn chăm chú, Ena gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết. Nàng tim đập như liệu chạy, khẩn trương chuyển đến Lâm Thanh trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên. Một giây sau, một cái rộng lớn lở ổ gờ ngực cấm áp từ phía sau đưa nàng vây quanh ở chương 99, xê dạ thành thế lực phân bố. Chương 99, xê dạ thành thế lực phân bố. Cự lang giữa khu rừng phi nhanh, ẹ nạ thân thể cứng ngắc giống một khối đầu gỗ. Nàng cả người bị vòng tại Lâm Thanh trong ngực, phía sau lưng kín kẽ địa dán một cái rộng lớn ấm áp lở ổ gờ ngực. Thuộc về khí tức nam nhân hôn tạp nhàn nhạt mùi máu tươi, không ngừng tràn vào xoang mũi, để đầu góc của nàng trống rỗng, bên tai càng là bỏng đến sắp bốc cháy. Lâm Thanh hai tay từ nàng bên cạnh thân vòng qua, một mực nắm chặt dây cương, hình thành một cái kín không kẽ hở ôm ấp. Loại này tư thế quá mức thân mật. Mỗi một lần cự lang phóng qua câu khảm, ngồi tại trên lưng sói hai người thân thể tùy theo khẽ bấp, nàng đều có thể cảm nhận được tự mình mềm mại bị đè ép biến hình, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng nhỏ xíu hừ nhẹ, cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Nhưng tùy theo mà đến là một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, hòa tan nàng rời đi ra ra cùng quê quan thương cảm cùng bất an. E nà ôm chặt trong ngực cái kia nho nhỏ gỗ, kia là ra ra cho nàng, cũng là phụ mẫu lưu lại duy nhất di vật. Từ nay về sau, nàng chính là Lâm Thanh tộc trưởng người. Ý nghĩ này để nàng ngượng ngùng, nhưng lại tràn đầy vô tận kỳ vọng. Đội ngũ đang trầm mặc bên trong tiến lên, Lâm Thanh cảm thụ được phía sau mấy đạo đốt tầm mắt của người, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Ena, Lâm Thanh bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ cái này cổ quái bầu không khí. Nói cho ta một chút xê dạ trong thành tình huống đi, ta đối bên kia không quen. Ena thân thể khẽ run lên, vội vàng lấy lại tinh thần. Trong óc nàng hiện lên một tia nghi vấn, Lâm Thanh đại ca chẳng lẽ không phải chung quanh đây người? Thậm chí ngay cả xê dạ thành đều không biết, mà lại rất nhiều thường thức tính đồ vật, hắn cũng đều biểu hiện được kiến thức nửa đời. Bất quá Ena cũng vẹn vẹn nghi ngờ một chút, rất nhanh liền đem cái này suy nghĩ ép xuống. Nàng sửa sang lại một chút hỗn loạn suy nghĩ, nhẹ giọng mở miệng, "Vâng, tộc trưởng. Xê Dạ Thành là phụ cận lớn nhất nhân loại căn cứ, trong thành thế lực rất phức tạp, nhưng chân chính có thể nói tới bên trên nói, chủ yếu có 4 cái." Ena dừng một chút, bắt đầu giải thích cặn kẽ. Đầu tiên là Ngân Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn cùng Cho Tàn Kỵ Sĩ Đoàn. Cho Tàn Kỵ Sĩ Đoàn là phụ thành chủ lệ thuộc trực tiếp lực lượng vũ trang, phụ trách thành nội trị an cùng phòng vệ, cũng sẽ xử lý phụ cận thôn trang một ít ma thú quấy rối, chỉ bất quá cần thu lấy không ít phí tổn. Mà Ngân Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn liền tương đối đặc biệt, nghe nói là một cái không có chút nào bối cảnh nữ nhân thành lập, ngắn ngủi mấy năm liền phát triển đến có thể cùng Cho Tàn Kỵ Sĩ Đoàn địa vị ngang nhau thực lực. Đặc biệt nhất là, kỵ sĩ đoàn bên trong tất cả đều là nữ tính. Tất cả đều là nữ. Lâm Thanh nhíu mày, như thế thú vị. Đúng thế. Ena gật gật đầu, các nàng đoàn trưởng tên là Agatha, là một vị phi thường cường đại cấp 8 kỵ sĩ, dung mạo 10 phần mỹ lệ, nghe nói làm người lãnh gốc, chấp pháp nghiêm minh, trong thành uy vọng rất cao. Còn có lời đồn đại nói, nàng nhưng thật ra là thành chủ con gái tư sinh, có thành chủ ở sau lưng ủng hộ, mới có thể tại ngắn ngủi mấy năm phát triển đến tình trạng như thế. Cấp 8 kỵ sĩ, Agatha. Lâm Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói đến cao như vậy chức nghiệp đẳng cấp. Mình bây giờ mới cấp 5 huyết chiến sĩ, khoảng cách cấp 8 còn kém rất lớn một đoạn. Đương nhiên, chức nghiệp ở giữa sức chiến đấu không thể chỉ dựa vào đẳng cấp đến luận. Đơn thuần nhục thể cường hóa, còn không có để hai người trên lệnh đạt tới một cái không cách nào đối kháng trình độ, còn lại chính là kỹ năng cùng kỹ xảo ở giữa đánh cờ. Hắn có huyết chi dự cảnh cái này cận chiến thần kỹ, cùng song chức nghiệp, chưa hẳn không thể vượt qua cấp 3 cùng đánh một trận. Lâm Thanh ở trong lòng nhớ kỹ Agatha cái tên này. Thứ hai là Thánh Giáo Hội. Ena tiếp tục nói, giáo hội thế lực trải rộng đại lục, xê dạ trong thành chỉ là một cái phân hội, nhưng lực ảnh hưởng đồng dạng to lớn. Các nàng phụ trách trị liệu thương binh, tịnh hóa vong linh. Giáo hội bên trong cũng cơ bản đều là nữ tính, hiện tại chủ giáo là một vị tên là Evelyn cấp 8 mục sư, là tiền nhiệm thành chủ phu nhân, không ít lao ra phú thương tình nhân trong động. A Kiệt mới 30 tuổi, nghe nói nàng phi thường thiện lương, có được cường đại trị liệu thần thuật. Lại là một cái cấp 8, vẫn là cái mục sư. Lâm Thanh không khỏi nhìn thoáng qua đội ngũ hậu phương Lộ Tiểu Ý, xem ra mục sư cái nghề nghiệp này, hạn mức cao nhất rất cao. Cái thứ ba là thợ săn hiệp hội. Đây là từ một đám độc lai độc vãng cường đại thợ săn tạo thành lỏng lẻo liên minh, bọn hắn không tham dự thành nội sự vụ, chủ yếu ở ngoài thành hoang dã cùng ma thu sơn mạch hoạt động. Mặc dù tổ chức lỏng lẻo, nhưng không ai dám xem nhẹ bọn hắn, bởi vì bọn họ hội trưởng là sẽ dạ thành công nhận người mạnh nhất, một vị tên là độc lang vạ tổng cấp 10 thợ săn. Cấp 10. Cái số này để Lâm Thanh tâm thần vị run lên. Hắn bây giờ đối phó một người thống lĩnh cấp ma viên đều có chút phí sức, mà cấp 10 trước nghiệp giả, chỉ sợ đã có thể nhẹ nhõm đơn đấu thống lĩnh cấp ma thú. Cái kia cái cuối cùng đâu? Lâm Thanh truy vấn. Cái cuối cùng là cái đe sát thương hội. Ena trả lời, bọn hắn không giống trước ba cái thế lực có được cường giả đứng đầu, nhưng bọn hắn là trong thành rồi giàu nhất. Trong thành vượt qua một nửa cửa hàng, bao quát tiệm vũ khí, đồ phòng ngự cửa hàng, hiệu thuốc, phía sau đều có bóng của bọn hắn. Bọn hắn tài lực hùng hậu, mạng lưới quan hệ trải rộng toàn bộ vương quốc, liền xem như thành chủ cùng kỵ sĩ đoàn, cũng phải cấp bọn hắn mấy phần mặt mũi. Ngân kiếm cùng cho tàn kỵ sĩ đoàn, thánh giáo hội, thợ săn hiệp hội, cái đe sát thương hội. Một cái cầm quyền, một cái trưởng tín ngưỡng, một cái trưởng cấp cao vũ lực, một cái trưởng tiền. Cái này sẽ dạ thành thế lực phân bố, thật đúng là rõ ràng sáng tỏ. Lâm Thanh một bên nghe, một bên tại trong đầu nhanh chóng tạo dựng ra một bộ sẽ dạ thành thế lực đồ. Bọn hắn về sau không thể thiếu đi trong thành vật phẩm giao dịch, bán ma vật vật liệu. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là, bọn hắn là một đám không có thân phận hắc hộ ở cái thế giới này, không có thân phận nửa bước khó đi. Như thế đến xem, thợ săn hiệp hội ngược lại là cái không tệ để bảo. Tựa như Ena nói, kia là cái lỏng lẻo liên minh, ngư long hỗn tạp, có lẽ đối thân phận thẩm tra sẽ không nghiêm khắc như vậy, càng coi trọng thực lực. Cái này vừa vặn là bọn hắn thứ không thiếu nhất. Hắn chính suy tư, đông nhiên cảm giác được trong ngực thiếu nữ thân thể căng đến chặt hơn. Lâm Thanh túi đầu xem xét, mới phát hiện tự mình bởi vì suy nghĩ vấn đề, không tự giác địa nắm chặt cánh tay, cơ hồ đem Ena toàn bộ mềm mại đều bao lấy. Khục. Một tiếng cố ý ho khan truyền tới từ phía bên cạnh, là Sở Vũ Phỉ. Lâm Thanh mặt mo nóng lên, bất động thanh sắc nơi nuối lỏng cánh tay, cho Ena nhất điểm không gian. Ena gương mặt đã đỏ đấu, hận không thể đem đầu vùi vào trong ngực trong gỗ, cũng không tiếp tục muốn nâng lên. Cũng may cũng không lâu lắm, phía trước cây rừng dần dần sơ, doanh địa ánh lửa đã thấy ở xa xa. Bạch Niệm đang đứng tại doanh địa biên giới, nhìn thấy bọn hắn trở về, trên mặt lộ ra an tâm thần sắc. Một đoàn người đến doanh địa, Lâm Thanh dẫn đầu xoay người hạ sói, sau đó tự nhiên quay người, hướng còn cứng tại trên lưng sói Ena vươn tay. Ena do dự một chút, vẫn là đem hơi lạnh tay nhỏ bỏ vào hắn rộng lượng lòng bàn tay. Lâm Thanh đưa nàng đỡ xuống, nhìn trước mắt đã đơn giản quy mô doanh địa, trong lòng hào khí tỏa ra. Hắn phủi tay, hấp dẫn chú ý của mọi người. Chương 100, thành viên mới Ena chương 100, thành viên mới Ena tộc trưởng. Các người rốt cục trở về. Bạch Niệm thanh âm mang theo mừng rỡ, cái thứ nhất tiến lên đón, ở sau lưng nàng là đồng dạng mặt mũi tràn đầy ân cần Diệp Hinh Nhi. Trong lúc các nàng ánh mắt vượt qua Lâm Thanh, nhìn thấy bị hắn từ trên lưng sói cẩn thận từng ly từng tí đỡ xuống tới Ena lúc, trong doanh địa nguyên bản nhẹ nhõm bầu không khí, trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu. Đặc biệt là vừa lại gần Cố Hân Nhiên, nàng ôm cánh tay, trên dưới đánh giá Ena hai mắt, giọng nói mang vẻ một cô vị chua. "Nha, chúng ta đại anh hùng khải toàn, còn thuận tay kiếm về một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân." Lời này vừa ra, Ena thân thể mềm mại lập tức khẽ run lên, còn tưởng rằng là tự mình không được hoan nên, vô ý thức liền hướng Lâm Thanh sau lưng rụt, tay nhỏ khẩn trương nắm chặt hắn góc áo. Lâm Thanh cảm nhận được nàng khẩn trương, nhướng mày, trừng Cố Hân Nhiên một mắt. Hắn không nói hai lời, tiến lên một bước liền đem Cố Hân Nhiên kéo đến trước mặt, đưa tay ngay tại nàng ngạo nghệ ưỡn lên trên mông không nhẹ không nặng điệu tới một chút. Ba. Thanh âm thanh thúy. Ai nha? Cố Hân Nhiên che lấy cái mông nhảy ra, gương mặt thường hồng, giận trách, người ta chính là chỉ đùa một chút thôi. Ra tay nặng như vậy. Thật xin lỗi a, Ena muội muội. Bất quá rất nhanh Cố Hân Nhiên cũng kịp phản ứng tự mình vừa mới nói hù dọa Ena, thế là vội vàng nói xin lỗi. Ena hai tay trùng điệp ở trước ngực, vội vàng nhút nhát lắc đầu, không, không quan hệ. Về sau mở ra cái khác loại này cho đùa. Lâm Thanh sụ mặt dạy dỗ một câu. Hắn háng giọng một cái, đem Ena từ phía sau kéo đến trước người, chính thức giới thiệu nói, vị này là Ena, Thụy Đức thôn thôn dân, y sư chuyên nghiệp, sau này sẽ là chúng ta bộ lạc một thành viên. Hắn vừa chỉ Bạch Niệm, ngữ khí trở nên phá lệ trịnh trọng, Ena, đây là Bạch Niệm, chúng ta bộ lạc đại tỷ đầu, cũng thế. Cũng là hậu cung chi chủ. Nói đến hậu cung chi chủ ba chữ, Lâm Thanh mặt mo hơi đỏ lên, nhưng gia đình này địa vị nhất định phải trước đứng thẳng. Ena nghe vậy, đội vàng đem lưng không thành 90 độ, thanh âm nhỏ như mũi vằn lại lộ ra cung kính, Bạch Niệm tỷ tỷ tốt. Tại nàng từ nhỏ tiếp nhận trong quan niệm, cường giả có được nhiều cái bạn lữ là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Trước đó chi kia đi ngang qua thôn săn giết đội, đoàn trưởng một người liền có được gần trăm cái nữ nhân, những nữ nhân kia vì tranh thủ tình cảm thậm chí còn có thể đánh nhau. Lúc ấy nếu không phải có một nữ nhân nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, sợ bị đoàn trưởng ngấp nghé, đưa nàng giấu đi, lúc ấy nàng khả năng liền bị bắt đi. Ena mỗi lần nhớ tới chuyện này đều sợ không thôi. Trước mắt vị này Lâm Thanh đại ca thực lực mạnh mẽ, ngay cả ma viên đều có thể chém giết, có mấy vị hồng nhan chi kỷ không thể bình thường hơn được. Chỉ cần không đuổi nàng đi, để nàng làm cái gì đều được. Đây là Diệp Hinh Nhi, Cố Hân Nhiên, Dư Nhạc. Lâm Thanh lần lượt giới thiệu một lần. Ena khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng vẫn là lấy dũng khí, đối Bạch Niệm các nàng lần lượt cúi đầu, dùng yếu ớt văn nhuế thanh âm hô, Bạch Niệm tỷ tỷ tốt, Hân Nhiên tỷ tỷ tốt, Dư Nhạc tỷ tỷ tốt. Nàng bộ này rụt rè lại hiểu lễ phép bộ dáng, phối hợp tấm kia tinh xảo đến như là bút bê giống như khuôn mặt, trong nháy mắt liền đánh trúng vào các nữ sinh uy hiếp. Nguyên bản còn một chút xíu địch ý cố Hân Nhiên, thái độ lập tức liền mềm hóa, nàng tiến lên trước, nhịn không được méo méo é nạ khuôn mặt nhỏ, ai nha, thật đúng là cái tiểu khả ái, đừng sợ, các tỷ tỷ không ăn thịt người. Nhìn xem mấy nữ sinh rất nhanh liền vây quanh é nạ hỏi han đơn cần, kỳ kỳ cha cha đánh thành một mảnh, Lâm Thanh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Màn đêm buông xuống, trong doanh địa giấy lên đống lửa, thịt nướng dầu chân nhỏ xuống tại than lửa bên trên, tư tư rung động, hương khí bốn phía. Hắn không có vội vã ăn, mà là đi đến đống lửa bên cạnh, tâm niệm vừa động, kéo ra chỉ có tự mình có thể nhìn thấy hệ thống màn sáng. Bộ lạc kiến thiết công sự phòng ngự, hắn ấn mở công sự phòng ngự, lựa chọn tiến tháp. Tiêu hao vật liệu gỗ ít 200, vật liệu đá ít 300, thỏi sắt ít 50, phải chăng kiến tạo? Kiến tạo. Một tòa tiến tháp hư ảnh xuất hiện trong tay hắn, tâm hắn niệm khẽ động, đem tiến tháp hư ảnh cất đặt tại doanh địa ngoại vi một chỗ cao điểm bên trên. Quang mang lóe lên, một tòa từ gỗ đá kết cấu tạo thành giản dị tiến tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn lại như pháp bảo chế, tại doanh địa bốn phía vị trí then chốt liên tiếp buông xuống bốn tòa tiến tháp, cứ như vậy, doanh địa mỗi một nơi hẻo lánh đều tại tự động tiến tháp tầm bắn phạm vi bên trong, lúc này mới cảm giác an tâm chút. Ngay tại Lâm Thanh chuẩn bị đem thạch đầu phòng cũng xây dựng thêm một chút, nhiều kiến tạo mấy cái gian phòng ra lúc, một cái thân thể mềm mại bỗng nhiên từ phía sau kéo đi lên, tựa vào trên lưng của hắn. "Lâm Thanh, hôm nay còn thuận lợi sao?" Bạch Niệm đem cái cầm đặt tại Lâm Thanh trên bờ bay, nhẹ giọng hỏi. "Vẫn được." Lâm Thanh ngừng lại trong tay động tác, trở tay vòng lấy eo của nàng, một cái tay khác thì một cách tự nhiên chụp lên nàng vì hở ra bụng dưới, nhẹ nhàng vuốt ve. Nơi đó dựng dục hắn đứa bé thứ nhất, nghĩ đến đây cái, Lâm Thanh mềm lòng đến rối tinh rối mù. Thụy Đức thôn người rất thuần phát, chính là bị một con mặt người ma viên thai họa đến không nhẹ. Lâm Thanh nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra, sau đó đem tính toán của mình cũng cùng nhau nói ra. "Ta chuẩn bị hai ngày này nắm chặt thời gian, đem huyết chiến sĩ đẳng cấp vọt tới cấp 6, lôi điện pháp sư cũng lên tới cấp 3. Thuận tiện cũng mang các ngươi soát cấp chờ thực lực lại vững chắc một chút, chúng ta liền đi Xệ Dạ Thành nhìn xem, tốt nhất có thể tại thợ săn hiệp hội hôn cái thân phận hợp pháp." "Ta đồng ý." Bạch Niệm gật gật đầu, đem mặt gò má tại hắn cái cổ ở giữa cọ sát, "Chúng ta cũng không thể một mực làm cái hắc hộ, có cái chính thức thân phận, về sau làm cái gì đều thuận tiện." Nàng an tĩnh một hồi, nhìn cách đó không xa đang bị Lộ Tiểu Ý lôi kéo nói chuyện, một mặt bức rứt Ena, đống nhiên cảm thán nói, "Ena đứa nhỏ này cũng thật sự là đáng thương, từ nhỏ đã không có phụ mẫu, đi theo gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Về sau, chúng ta nhưng phải chiếu cố thật tốt nàng." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Lâm Thanh rất tán thành địa phụ họa, "Đã mang nước, vậy nhất định không thể bạc đãi nàng." Vừa dứt lời, Bạch Niệm đống nhiên quay đầu, một đôi con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm hắn, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. "Nói thật, ngươi có phải hay không chuẩn bị đem tiểu nha đầu này cũng cho thu?" Lâm Thanh thân thể cứng đờ, trên tay lột mèo giống như động tác trong nháy mắt dừng lại, mặt mo đằng địa nhất hạ nóng lên. "Khục, cái này cần nhìn Ena ý nguyện của mình, ta chưa từng ép một người." Hắn ánh mắt phiêu hốt, ý đồ cười ha hả hôn qua đi. "Ít đến bộ này." Bạch Niệm tức giận lườm hắn một cái, ngón tay tại bộ ngực hắn chọc chọc, "Hai ta trước kia làm huynh đệ thời điểm, ngươi mấy cái kia tê lưới cuộn tài nguyên ta đều nhìn qua. Tóc vàng, lọ ly, thân tiểu thể nu. Cái này Ena đơn giản chính là chiếu vào ngươi hệ điều hành ít bây dài, ngươi nếu là không động tâm, trừ phi ngươi món đồ kia hỏng." Lâm Thanh bị vạch trần nội tình, lúng túng sờ lên cái mũi, gượng cười hai tiếng không dám nói tiếp. Bạch Niệm nhìn cách đó không xa Ena, nha đầu kia đang bị Lộ Tiểu Ý chọc cho đỏ mặt, nhút nhát nhìn về bên này một mắt, trong ánh mắt tất cả đều là quấn quýt cùng ỉ lại. "Được rồi, ta cũng không phải loại kia bất thông tình lý người." Bạch Niệm thu hồi trêu chọc thần sắc, biểu lộ trở nên nghiêm túc mấy phần, "Bất quá ta chỉ có một vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời." "Cái gì?" Lâm Thanh căng thẳng trong lòng. "Nàng trưởng thành sao?" Bạch Niệm nheo lại mắt, nhìn xem cùng cái chưa. "Trưởng thành, ngươi nếu là dám đối ưu nữ ra tay, ta cái thứ nhất đem ngươi cắt." Lâm Thanh chỉ cảm thấy dưới hông mắt lạnh, vội vàng nhấc tay thể, "Trưởng thành, tuyệt đối trưởng thành." Gia gia của nàng chính miệng nói với ta, trước đó không lâu vừa tròn 18 tuổi sinh nhật. "Thiên chân vạn sắc." Nghe nói như thế, Bạch Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt sát khí tan đi, đổi lại một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. "Trưởng thành là được." Nàng một lần nữa dựa vào về Lâm Thanh trong ngực, nhìn xem mẹ nạ cái kia tinh xảo đến không tưởng nổi khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng thầm thì nói, "Bằng không thì ta thực sẽ có tội ác cảm. Bất quá nha đầu này nội tình là thật tốt, nếu là cho nàng đổi thân loại kia mang viền gen lọ lì tạp ấy, hiển nhiên một cái tiểu công chúa." Chương 101, Bạch Niệm dự định chương 101, Bạch Niệm dự định sau buổi cơm tối, bóng đêm dần dần dày. Ven rừng rậm ban đêm không có cánh đồng tuyết rét cam cam, gió mát quất vào mặt, mang theo cỏ cây tươi mát khí tức. Trong doanh địa đống lửa đang cháy mạnh, ánh lửa tỏa ra từng trương khuôn mặt trẻ tuổi. "Đến a." Đều đứng đang ngồi, nhảy dựng lên. Bởi vì nhiệt độ không khí so cánh đồng tuyết ấm áp không biết bao nhiêu. Cố Hân Nhiên mặc ra thú váy ngắn sáo trang, lôi kéo mấy cái vóc người đẹp nữ sinh, đi chân đất vây quanh đống lửa nhảy lên ngâu hứng ngũ đạo. Ánh lửa chiếu rọi, mấy đầu đôi chân dài sáng rõ mắt người choáng, eo thon chi theo không bị cản trở tiết tấu và mẹo, dẫn tới chung quanh các nữ sinh trận trận thét lên ồn ào. Lâm Thanh tựa ở một bên, cầm trong tay căn nhánh cây câu được câu không địa khuấy động lấy đống lửa, nhìn trước mắt việc này sắp thơm ngát một màn, tâm tình cũng đi theo trầm tĩnh lại. "Cảnh đẹp ý vui, đúng là mẹ nó cảnh đẹp ý vui a." Lúc này, một cái rụt rè thanh âm ở bên cạnh vang lên. "Lâm Thanh đại ca, các ngươi là từ phía bắc cái kia cánh đồng tuyết tới sao?" Ệ Nạ ôm đầu gối ngồi tại bên cạnh hắn, trong mắt to chiếu đến khiêu động ánh lửa, cũng chiếu đến một tia hiếu kỳ cùng kính sợ. Lâm Thanh gật đầu, đúng, hôm qua vừa chuyển tới. E nạ miệng nhỏ vì mở ra, nửa ngày không có khép lại, trên mặt chấn kinh dấu đều giấu không được. Lâm Thanh vui vẻ, thế nào, chỗ kia rất nổi danh, người cũng đi qua. E nạ đầu tiên là gật đầu, lập tức lại đem đầu lắc giống trống lúc lắc. Không có, không có đi qua, không dám đi. Nàng thấp giọng, giống như là sợ kinh động đến thứ gì. Thôn chúng ta bên trong, các lao nhân đều quản gọi là cấm kỵ chi địa. Khi còn bé ai không nghe lời, đại nhân liền hù dọa nói, lại khóc liền đem ngươi ném tới cánh đồng tuyết bên trong cho ăn quái vật. Thợ săn trong hiệp hội những cái kia rất lợi hại thợ săn, cũng chỉ dám ở phía tây trong rừng rậm đi dạo, nghe nói chỉ có cao cấp nhất, liều mạng nhất cái kia một nhóm, mới dám bước vào cánh đồng tuyết bên dưới. Nói đến đây, Ena nhìn về phía Lâm Thanh, cặp kia linh động trong mắt to, tràn đầy đều là sùng bái. Lâm Thanh đại ca, các ngươi có thể tại loại này địa phương sống sót, thật, thật quá thần kỳ. Lời này vừa ra, bên cạnh mấy cái lại gần nghe bắt quái nữ sinh cũng vỡ tổ. Ta dựa vào. Cố Hân Nhiên vừa vặn nhảy xong múa nghỉ ngơi, tới uống miếng nước, nghe được Ena nói một mặt khó có thể tin, hợp lấy chúng ta trước đó một mực ở tại Tân Thủ thôn bên cạnh mát cấp địa độ a. Lời này vừa ra, bên cạnh mấy cái ngay tại nghỉ ngơi nữ sinh cũng nghe thấy, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy a, chúng ta thế mà tại trong truyền thuyết trong động mà sống lâu như vậy. Các nàng chỉ biết là đi theo Lâm Thanh đi, không nghĩ tới sinh sống một tuần lễ địa phương tại ngoại giới mắt người bên trong đúng là khủng bố như thế cấm khu. Mà Lâm Thanh trong lòng lại bởi vì Ena nói nhắc lên bọn sóng, thần khí chi địa, ngay cả thần đều e ngại ma vật. Hắn nhớ tới Tô Thanh Giao trong dự ngôn nhìn thấy sinh hoạt trong lòng đất cùng trong sơn động to lớn sinh vật. Con kia chỉ là một con mắt đều 10 phần to lớn sinh vật khủng bố. Trước đó tại cánh đồng tuyết bên trong tập kích bọn họ thống lĩnh cấp ma vật, mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng cùng trong dự ngôn miêu tả so sánh, đơn giản chính là một con mèo nhỏ. Nếu như Thụy Đức thôn lưu truyền mấy trăm năm truyền thuyết không phải không có lửa thì sao có khói, như vậy Tô Thanh Giao trong dự ngôn đầu kia cự thú, rất có thể chính là cánh đồng tuyết chỗ sâu chân chính chúa tể. Còn tốt bọn hắn kịp thời rời ra. Đêm càng ngày càng sâu, đống lửa bên cạnh khiêu vũ các nữ sinh cũng dần dần mệt mỏi, vui đùa ầm ĩ âm thanh nhỏ xuống. Lâm Thanh đứng người lên, phủi tay. Tốt, đều đừng đùa, sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn đi đến trong doanh địa trên đất trống, kéo ra chỉ có tự mình có thể nhìn thấy hệ thống màn sáng. Bộ lạc kiến thiết hắn trực tiếp lựa chọn xây dựng thêm thạch đầu phòng. Tiêu hao vật liệu đá ít 3000, phải chăng kiến tạo độc lập gian phòng ít 10. Kiến tạo. Theo Lâm Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản chỉ có lẻ loi trơ trọi một tòa thạch đầu nhà chính bên cạnh, quang mang lấp lóe, 10 cái tiểu xảo mà tinh xảo độc lập thạch đầu gian phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉnh tê địa sắp xếp thành hai hàng, bị một đầu hành lang dài dằng dặc kết nối lấy. Mặc dù không lớn, nhưng mỗi cái gian phòng đều đầy đủ 3-4 người ở lại. Hoa, có tân phòng ở giữa, quá tốt rồi, rốt cuộc không cần ngủ chung. Các nữ sinh phát ra một trận reo hò, nhao nhao phóng tới mới xây thạch ốc, kỳ kỳ cha cha thảo luận muốn cùng ai ở một cái phòng. Tộc trưởng và Tuế, Cố Hân Nhiên hưng phấn địa hô một cú họng, dẫn tới một mảnh phụ họa. Nhìn xem đám người vui vẻ bộ dáng, Lâm Thanh cũng cảm giác tâm tình không tệ. Đúng lúc này, Bạch Niệm đi tới bên cạnh hắn, thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhích lại gần. "Đêm nay, ngươi chuẩn bị với ai cùng một chỗ ngủ?" Lâm Thanh sững sờ, vô ý thức trả lời, "Bằng không, cùng Hinh Nhi a. Hiện tại chỉ có ngươi mang bầu, Hinh Nhi là cái thứ hai, đến bây giờ cũng không có động tĩnh, ta nghĩ lại nô đem lực thử một chút." Bạch Niệm lại lắc đầu. Nàng viện tự mình vì hở ra bụng dưới, nói khẽ, "Ta nhìn ra được, mấy cái tỷ muội đều đối ngươi có ý tứ. Không bằng đổi lại một nhóm người đi, dạng này còn có thể cầm tới lần đầu tiên ban thưởng." Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Thanh, mang trên mặt một tia giảo hoạt ý cười. "Liên để ta đến an bài đi." Lâm Thanh nhìn xem nàng, đống nhiên cười. Bạch Niệm thật sự là càng ngày càng có hậu cung chi chủ phong phạm. Hắn lúc này nhẹ gật đầu, "Tốt, tất cả nghe theo ngươi." Đạt được cho phép, Bạch Niệm hít sâu một hơi, đi tới trước mặt mọi người. Nàng phủi tay, hấp dẫn chú ý của mọi người. "Bọn tỉ muội, an tĩnh một chút." Nguyên bản còn tại vui cười đùa giỡn đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía nàng. Bạch Niệm trên mặt mang ôn nhu cười, chậm rãi mở miệng nói, "Chúng ta bộ lạc hiện tại đã thoát khỏi ác liệt hoàn cảnh, lập tức liền muốn đi vào thời kỳ phát triển, nhưng bộ lạc nhân số vẫn là quá ít. Ta nghe nói, bên ngoài bây giờ rất nhiều bộ lạc đều đã tập kết đến hơn 100 người. Nhiều người liền mang ý nghĩa có lực chiến đấu mạnh hơn, cùng lao động nhân viên, nếu như bộ lạc người không thể đi lên, cái kia phát triển tốc độ thế tất lại so với các bộ lạc muốn chậm. Nếu như chúng ta không muốn từ bên ngoài đưa tới một chút loạn thất bát tao, không biết ngọn này người, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp." Nàng dừng một chút, đảo mắt một vòng, nói từng chữ từng câu. "Lợi dụng bộ lạc của chúng ta quan hoàn, khai chi tán diệp, manh manh sinh em bé." Thoại âm rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả nữ sinh đều xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, từng cái cúi đầu, họ tìm không được một cái lỗ để chui vào, ngay cả lớn nhất tùy tiện Cố Hân Nhiên cũng khó khăn đến địa yên tĩnh trở lại. Bạch Niệm mỉm cười, tiếp tục bỏ ra quả bom nặng ký. "Cho nên, đêm nay có người nào muốn bồi tộc trưởng ngủ chung?" Trong lúc nhất thời toàn trường nữ sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù thường xuyên nhìn tộc trưởng hiện trường trực tiếp, nhưng thật muốn đến phiên các nàng, vẫn là không nhịn được 10 phần thẹn thùng. Bạch Niệm ánh mắt trong đám người đảo qua, cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong một cái văn tính thân ảnh bên trên. Chương 102, đại cắt chương 102, đại cắt tiểu Trần lão sư, ngươi có muốn hay không đến? Bị điểm đến tên tiểu Trần lão sư thân thể cứng đờ, đông nhiên ngẩng đầu. Tiểu Trần lão sư, tuy nói là lão sư, nhưng tướng mạo thanh tú xinh đẹp, đặt ở trong đại học tuyệt đối là giáo hoa tiêu chuẩn. Bởi vì vừa tốt nghiệp không lâu nguyên nhân, trên thân còn mang theo một cỗ chưa thoát mê nô, cùng sinh viên đặc hữu loại kia thành tịnh ngu xuẩn, đây cũng là lớp học các học sinh đều mười phần thích tiểu Trần lao sư nguyên nhân. Ta
không được. Nàng vội vàng khoát tay, đỏ mặt đến sắp nhỏ máu, ta là lao sư của các ngươi, sao có thể?
Bạch Niệm cười cười, không có lại làm có nàng, chẳng qua là cảm thấy Trần lao sư dung mạo xinh đẹp, mà lại vẻ ngoài thành thục tài trí, các nam sinh hẳn là đều sẽ thích. Tầm mắt của nàng lại chuyển hướng một phương hướng khác.
Lâm Băng tỷ đâu?
Một mực tựa ở trên cành cây nhắm mắt dưỡng thần Lâm Băng mở mắt ra, phản ứng của nàng ngược lại là mười phần bình tĩnh.
Vì bộ lạc phát triển, ta không phải là không thể hiến thân.
Nàng mặt không thay đổi trả lời, Lâm Thanh cần, tùy thời có thể lấy tìm ta.
Với anh.
Lời này để Lâm Thanh đại náo trong nháy mắt đứng máy. Hắn nhìn xem Lâm Băng cái kia nhất là nóng bỏng phạm quy, bằng e người thân thiết dáng người, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lần trước Lâm Băng trúng độc, hắn đợi xuống nàng áo lúc nhìn thấy một màn kia, trong nháy mắt trong đầu trở nên rõ ràng.
Chẳng lẽ thật sự có cơ hội?
Lâm Thanh trong lòng một trận lửa nóng. Cũng liền tại lúc này, siêu một chút nơi hẻo lánh bên trong Thẩm Nhu Băng đống nhiên đứng lên. Tầm mắt mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào trên người nàng. Nhưng mà, nàng vừa đứng thẳng, liền cảm nhận được bên cạnh truyền đến một đạo cổ quái ánh mắt, là tỷ tỷ của nàng Thẩm Ngọc Tuyết. Tại tỷ tỷ nhìn chăm chú, Thẩm Nhược Băng khí thế trong nháy mắt liền sợ xuống dưới.
Không có ý tứ, ta
chân đột nhiên tê. Nàng lại siêu một chút ngồi xuống lại, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.
Ghê tởm.
Tại loại này trước mặt mọi người biểu đạt tâm ý cũng quá lung túng. Thẩm Nhu Băng dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình, thật vất vả lấy dũng khí, kết quả thời khắc mấu chốt, nàng lại nhịn không được phạm sợ. Về sau vẫn là tìm cơ hội dạ tập tộc trưởng đi.
Thẩm Nhu Băng ở trong lòng âm thầm thề.
Đúng lúc này, trong đám người một trận nho nhỏ bạo động.
Lớp trưởng đại nhân, ta
nguyện ý. Vương Khả tại cảnh nhuế cùng Đường Vũ Tình mấy cái khuê mật xô đẩy phía dưới, đỏ mặt, một bước ba chuyển địa đứng dậy.
Hoa nha,
Khả Khả cố lên. Các nữ sinh trong nháy mắt bộc phát ra trận trận thét lên cùng tiếng huýt sáo, nhao nhao vì nàng độc biên.
Bạch Niệm cười đi qua, kéo lại Vương Khả tay.
Vậy tối nay, ngươi cùng tộc trưởng một cái phòng đi.
Vương Khả gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, nàng cúi đầu, dùng nhỏ không thể nghe được biên độ, khẽ gật đầu một cái.
Nhìn xem bị mọi người đẩy ra, phận không thể đem cả khuôn mặt đều vùi vào trong đất Vương Khả, Lâm Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đối cái này từ vừa mới bắt đầu liền yên lặng chịu đựng trưởng lớp của mình, nhiều ít là có chút đặc thù cảm giác. Tại tất cả nữ sinh thét lên cùng ồn ào âm thanh bên trong, Lâm Thanh mở rộng bước chân, trực tiếp đi tới. Hắn không nói gì, chỉ là tại Vương Khả trước người đứng vững, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, vươn tay, bắt lại nàng hơi lạnh tay nhỏ.
Hoa nha,
đích thân lên.
Không đúng, là dắt lên.
Cố Hân Nhiên dẫn đầu thổi tiếng huýt sáo vang dội, chung quanh tiếng hoan hô cơ hồ muốn lật tung toàn bộ doanh địa. Vương Khả thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đầu rủ xuống đến thấp hơn, bên tai đỏ đến nóng lên. Lại tùy ý con kia khoan hậu đại thủ đem tự mình cầm thật chặt, không có chút nào dãy rủa. Cách đó không xa ánh lửa bên cạnh, Ena ôm trong ngực hộp gỗ nhỏ, hâm mộ nhìn xem bị Lâm Thanh dắt Vương Khả. Tim đập của nàng rất nhanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ước mơ. Nếu có một ngày, Lâm Thanh đại ca cũng có thể dạng này ở trước mặt tất cả mọi người, dắt mình tay, thật là tốt biết bao a. Đúng lúc này, Bạch Niệm vùi tay, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới.
Tốt, đừng làm rộn, chính sự quan trọng.
Nàng chỉ cái kia 10 gian mới xây thạch đổ phòng. Gian phòng đã xây xong, nhưng bên trong đồ vật còn phải chính chúng ta làm. Hai cái may và tới đây một chút, đem trước đó cái kia đại thông trải chăn mền cắt bỏ, trước phân cho mọi người dùng. Hai cái bị điểm đến tên nữ sinh lập tức ứng thanh, từ trong ba lô xuất ra cái kéo, bắt đầu bận rộn. Rất nhanh, tấm kia to lớn da thú chăn đắp chia cắt thành mười mấy phần lớn nhỏ không đều chăn mỏng. Các nữ sinh kỳ cha đứng xếp hàng, mỗi người đều nhận một trường chăn mỏng, lại đi bên cạnh ôm một chút phơi khô cỏ tranh, cao hứng bừng bừng địa trở về bố trí nhà mới của mình. Mà Lâm Thanh gian phòng, Bạch Niệm đã sớm tự tay bố trí xong. Thật dày cỏ tranh phía trên, trải hai tầng mềm mại da thú coi như nệm, mặc dù đơn sơ, lại so trực tiếp ngủ ở phiến đá bên trên dễ chịu không biết bao nhiêu lần. Hiện tại bộ lạc vừa chuyển tới, hai cái may và chuyên nghiệp nữ sinh còn không có thời gian đem tất cả da thú đều ra công thành cái đệm, bằng không thì khẳng định là muốn cho mỗi người đều an bài bên trên. Nhìn xem tất cả mọi người có kết cục, Lâm Thanh nắm Vương Khả tay, đang chuẩn bị trở về gian phòng của mình.
Lâm Thanh,
chờ một chút. Một cái thanh âm vội vàng đống nhiên từ phía sau truyền đến. Tô Thanh Giao bước nhanh chạy tới, nàng chạy đến Lâm Thanh trước mặt, vị đầu gối thở dốc một hơi, khắp khuôn mặt là lo lắng.
Ta vừa mới tiên đoán đến chuyện rất trọng yếu.
Lâm Thanh dừng bước lại, nhìn xem nàng nghiêm túc bộ dáng, biết sự tình không đơn giản. Vương Khả mười phần khéo hiểu lòng người, nàng nhẹ nhàng rút về mình tay, nhỏ giọng nói, tộc trưởng, các ngươi trước nói chuyện chính sự, ta
trở về phòng chờ ngươi.
Lâm Thanh cười với nàng cười, trong lòng ấm áp, nhịn không được đưa tay tại nàng chân mềm trên gương mặt bẹt hôn một cái. Vương Khả mặt trong nháy mắt đỏ đấu, đụng mặt gò má, quay người liền muốn chạy đi.
Chờ một chút.
Tô Thanh Giao lại kéo lại nàng.
Vương Khả, ngươi cũng lưu lại cùng một chỗ nghe đi, chuyện này
khả năng cùng ngươi cũng có quan hệ.
Vương Khả cùng Lâm Thanh đều là sương sở.
Lâm Thanh nhẹ gật đầu, ra hiệu Tô Thanh Giao nói tiếp. Tô Thanh Giao hít sâu một hơi, ngữ tốc cực nhanh nói, ta vừa mới sử dụng hôm nay xem bói cơ hội, xem bói chúng ta bộ lạc tương lai vào thế. Quẻ tượng biểu hiện, đại cát.
Nàng dừng một chút, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Ngay tại hiện tại, cách chúng ta doanh địa ngoài 3 cây số rừng rậm chỗ sâu, có một cái có thể cho chúng ta bộ lạc mang đến to lớn ích lợi cơ duyên.
Nhưng là,
Tô Thanh Giao nhấn mạnh, cái cơ duyên này chớp mắt là qua, ta xem bói đến thời gian cửa sổ, chỉ có không đến 20 phút. Một khi đi trễ, liền cái gì cũng bị mất.
Cùng lúc đó, ngoài 3 cây số rừng rậm chốt sâu.
Phốc phốc. Một chi ngâm độc tên nỏ tinh chuẩn địa bắn thủng một tên nữ kỵ sĩ hết hầu, nàng che lấy cổ, trong mắt mang theo không cam lòng, trùng điệp ngã xuống. Tiểm hộ đoàn trưởng, đi mau. Còn sót lại mấy tên người mặc ngân sắc giáp nhẹ nữ kỵ sĩ, đem ở giữa một tên dáng người cao nhất chọn, dung mạo cũng lạnh nhất diệm nữ nhân gắt gao bảo hộ ở trung ương, liều mạng ngăn cản từ bốn phương tám hướng phóng tới tên bắn lén. Các nàng ngân sắc khôi giáp bên trên, sớm đã dính đầy đồng bạn cùng mình máu tươi, nguyên bản chỉnh tề trận hình thất linh bất lạc. Chương 103, chúng độc kỵ sĩ đoàn trưởng chương 103, chúng độc kỵ sĩ đoàn trưởng nghe được Tô Thanh Giao lời nói, Lâm Thanh cùng Vương Khả đều sửng sốt một chút. Hai người liếc nhau, sau đó Vương Khả lập tức từ trong hành trang lấy ra nàng trảm ma đao. Ta đi chung với ngươi. Vương Khả thấy được Lâm Thanh thần sắc trong mắt, biết hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này. Mặc dù hai người một chỗ cơ hội muốn bị rời lại, nhưng Vương Khả không có chút nào lời oán giận. Đợi lâu như vậy, cũng không kém mấy canh giờ này. Lâm Thanh đưa tay méo méo Vương Khả mặt, sau đó nói, ngươi đi đem chúng ta chiến đấu tiểu đội người đều kêu lên, ta đi bên ngoài chờ các ngươi. Lâm Thanh dứt lời, Vương Khả lập tức gật đầu, đi lần lượt gõ cửa. Mà Lâm Thanh thì đi đến bên ngoài, bị buộc trên tảng cây đàn sói đi đến. Giờ phút này, những thứ này sói đều đã nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi, nghe được Lâm Thanh bước chân đến gần, lại lập tức bừng tỉnh. Lâm Thanh sờ lên lang vương đầu, nói khẽ, làm phiền các ngươi mấy cái chờ trở về cho các ngươi thêm đồ ăn. Những thứ này thân sói bên trên đều mang theo thuần thú bằng cổ, vốn cũng không sẽ đối với Lâm Thanh mệnh lệnh có bất kỳ phản kháng. Bất quá nghe được Lâm Thanh nói có thừa bữa ăn, vẫn là hưng phấn địa ngao ngao kêu lên. Rất nhanh, chúng nữ liền từ trong nhà đã chạy ra. Có hất lên áo khoác, có tóc lộn xộn, thậm chí còn có mấy cái chỉ tới kịp mặc quần áo, hiển nhiên là vừa nằm xuống liền bị đánh thức. Sở Vũ Phỉ xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhíu lại liễu mi hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vội vã như vậy? Nàng lời còn chưa dứt, Cố Hân Nhiên đã ngáp một cái, vừa sửa sang lại nghiêng lệch ra thú bánh ngắn, một bên giận trách, ôi uy, mộng đẹp của ta à, vừa mơ tới tộc trưởng cho ta nướng nguyên một con ma thú chân đâu. Dư Nhạc cũng đuốt mắt nói, ta mộng thấy ta đang ăn tộc trưởng. Dư Nhạc lời còn chưa dứt, Lâm Thanh đã cười trên lang vương phía sau lưng, trầm giọng nói, không kịp giải thích, thời gian cấp bách, đều cưỡi lên sói đi theo ta. Lâm Thanh thoại âm rơi xuống, Sở Vũ Phỉ đám người mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng từ đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, không ai hỏi nhiều nửa câu. Các nàng nhao nhao động tác lưu loát địa xoay người cưỡi trên cự lang. Ngao. Lang Vương phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, dẫn đầu hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng phía rừng rậm chỗ sâu vọt mạnh mà đi. Dưới ánh trăng, cự lang nhóm bốn vó tung bay, tốc độ nhanh đến kinh người. Cùng lúc đó, ngoài ba cây số chỗ rừng sâu, phốc phốc, lại một chi ngâm độc tên nỏ tinh chuẩn địa bắn thủng một tên nữ kỵ sĩ hết hầu. Nàng che lấy cổ, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, thân thể lung lay, nặng nề mà ngã vào trong vũng máu. Tiểm hộ đoàn trưởng, đi mau. Còn sót lại mấy tên người mặc ngân sắc giáp nhẹ nữ kỵ sĩ, đem ở giữa một tên dáng người cao nhất chọn nữ nhân gắt gao bảo hộ ở trung ương. Các nàng ngân sắc khôi giáp bên trên, sớm đã dính đầy đồng bạn cùng mình máu tươi, nguyên bản chỉnh tề trận hình giờ phút này thất linh bất lạc, mỗi người đều đang liều mạng ngăn cản từ bốn phương tám hướng phóng tới tên bắn lén. Bị bảo hộ ở giữa nữ nhân, chính là ngân kiếm kỵ sĩ đoàn trưởng, Agatha. Nàng trốn ở một gốc tráng kiện cổ thụ đằng sau, một đầu nhu thuận tóc dài màu bạc giờ phút này lộn xộn địa dán tại trên gương mặt, mồ hôi cùng huyết thủy hỗn tạp cùng một chỗ. Mặc dù là như thế trận vận hoàn cảnh, cũng vô pháp che giấu nàng tấm kia lãnh diễm tuyệt luân gương mặt. Nàng ngũ quan tinh xảo đến tìm không ra một tia tì vết, thân hình nở nang lại không hiện cùng kềnh. Hai chân thon dài bị ngân sắc chiến váy bao khỏa, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Giờ phút này, nàng bên trái bả vai khôi giáp đã bị mũi tên xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn, hình thành một đạo dữ tợn miệng máu. Agatha cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hắc ám rừng cây. Đáng chết, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Mấy tháng trước, Xê Dạ thành thành chủ ái nữ Sophia phát sinh một trận quái bệnh, mời toàn thành y sư đều không thể chữa trị, duy nhất biện pháp trị liệu chính là tìm tới một loại cực kỳ hi hữu thiên tài địa bảo. Mà liên tại xế chiều hôm nay, thành chủ Lai Đức tín nhiệm nhất chiêm bạc sư đột nhiên tìm tới nàng, nói xem bói đến có thể chữa trị thành chủ ái nữ Sophia quái bệnh thiên tài địa bảo vị trí, ngay tại trong cánh rừng rậm này. Sophia bệnh đã kéo mấy tháng, phủ thành chủ nghĩ hết biện pháp đều thúc thủ vô sách. Agatha biết rõ thành chủ đối cô gái này yêu thương, cũng minh bạch nhiệm vụ này tầm quan trọng. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, nàng tự mình dẫn đầu một đội tinh nhuệ nhất kỵ sĩ đoàn thành viên, hỏa tốc chạy tới chiêm bạc sư nói tới địa điểm. Có thể kết quả, các nàng ngay cả ngày đó tại địa bảo cái bóng đều không thấy được, ngược lại một đầu đâm vào địch nhân sớm bố trí tốt trong cả bẫy. Một đoàn người áo đen từ bốn phương tám hướng tuôn ra, không nói hai lời liền phát động chí mạng tập kích. Thực lực đối phương cường hành, chuẩn bị sung túc, mà các nàng lại bị đánh trở tay không kịp. Chiến đấu ngay từ đầu, nàng liền bị một chi ngâm kịch độc tên bắn lén bắn trúng bả vai. Độc tố kia phi tốc suy yếu lực lượng của nàng, nàng một cái cấp 9 kỵ sĩ, lại bị áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Kỵ sĩ đoàn bọn tỷ muội vì bảo hộ nàng, một cái tiếp một cái địa ngã xuống. Nhìn xem những cái kia đã từng kề vai chiến đấu bọn tỷ muội ngã trong vũng máu, Agatha tim như bị dao cắt. Nàng hận tự mình bất lực, hận địch nhân hèn hạ. Nàng là ngân kiếm kỵ sĩ đoàn kiêu ngạo, là sẽ giả thành vô số nữ tính tấm gương, bây giờ lại chỉ có thể trốn ở phía sau cây, trơ mắt nhìn xem bộ hạ của mình vì bảo hộ nàng mà hy sinh. Loại khuất nhục này, so vết thương trên người đau nhức càng làm cho nàng khó mà chịu đựng. Phía sau cây, người áo đen trò chuyện âm thanh đứt quãng truyền đến, rõ ràng rơi vào trong thai của nàng. Đại ca, này nương môn thế nhưng là cấp 9 kỵ sĩ, coi như chúng độc cũng không phải dễ chơi được. Nếu không chúng ta chờ một chút chờ dược hiệu triệt để phát tác lại đến. Một cái hơi có vẻ chần chờ thanh âm vang lên, mang theo đúng á gia toa còn sót lại thực lực kiên kỵ. Ngu xuẩn. Một tiếng nói thô lỗ lập tức mắng trở về, trong giọng nói tràn ngập không kiên nhẫn. ngươi biết cái gì? Một khi dược hiệu hoàn toàn phát tác, nàng trong vòng nửa giờ nếu là không có nam nhân nhất định phải chết. Đây chính là cho tàn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng điểm danh muốn nữ nhân, nếu là làm trễ nải đoàn trưởng chính sự, con mẹ nó ngươi gánh được trách nhiệm sao? Đến lúc đó chúng ta đều phải chịu không nổi. Được rồi, làm ta không nói. Thanh âm kia lập tức liền sợ. Cái này vài câu đối thoại, để Agatha đại nào trong nháy mắt trống rỗng. Đoàn trưởng, cho mình làm cục cho tàn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Agatha gắt gao nắm lấy tự mình khôi giáp mép váy, móng tay bởi vì dùng sức mà khảm vào kim loại khe hở. Chắc không được lần này Lâm Thời khởi ý hành động, sẽ phải gánh chịu như thế tinh chuẩn mai phục. Nguyên lai người thầy bói toán kia sớm đã bị đoán mua. Chuyện này từ đầu tới đuôi, chính là một trận nhằm vào nàng Agatha âm mưu. Một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nàng còn chưa kịp nghĩ lại đối phương nhắm vào mình nguyên nhân, một cỗ quỷ dị nhiệt lưu liền bỗng nhiên từ phần bụng lùa lên, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Ê! Agatha kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Làn da của nàng nổi lên không bình thường ửng hồng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Một cỗ khó nói lên lời trống rỗng cùng khô nóng, đang điên cuồng địa ăn mòn lý trí của nàng. Bị dược. Cái mũi tên này bên trên tôi, lại là loại này hạ lưu đồ vật. Agatha thân thể run rẩy kịch liệt, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ cũng có đủ. Nàng, Agatha, Xê Dạ Thành uy danh hiển hách ngân kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, vô số người kính uy cấp 9 kỵ sĩ, vậy mà lại rơi xuống tình cảnh như thế. Nàng tha rằng chết tử, cũng tuyệt không thể thụ này có đủ. Nàng đỗng nhiên từ bên hông trong túi ra rút ra một thanh tinh xảo truy thủ. Băng lãnh xúc cảm để nàng hỗn loạn đầu não thanh tỉnh một cái chớp mắt. Chết, cũng muốn chết được có tôn nghiêm. Nàng tuyệt đối sẽ không tiện nghi phía sau cái kia cho nàng hạ dược hỗn đản. Agatha ánh mắt quyết tuyệt, giơ chủy thủ lên, nhắm ngay cổ của mình. Đúng lúc này, xa xa xa, một trận dã thú cao tốc xuyên toa rừng cây dày đặc tiếng vang, từ xa mà đến gần, phi tốc chuyển đến. Thanh âm kia gấp rút, hoàn toàn không giống phổ thông dã thú. Mấy cái đang chuẩn bị thu nạp vòng vây người áo đen động tác một trận, trên mặt đều lộ ra cảnh giác thần sắc. Một người trong đó lập tức giảm thấp xuống cuống họng hô, "Đại ca, có người tới." Cầm đầu người áo đen lão đại biến sắc, hắn tại trong cánh rừng rậm này sờ soạng lần mò nhiều năm, đối các loài nó, ở đâu ra ra hỏa? Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới quấy rối. Trước che giấu, nhìn xem tình huống, hắn thấp giọng mắng, ra hiệu thủ hạ cấp tốc gần nấp thân hình, đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Agatha cũng nghe đến cái kia dị dạng tiếng vang, nàng cầm chùy thủ tay khẽ run lên, trong lòng dâng lên một tia yếu ớt hy vọng, nhưng rất nhanh lại bị tuyệt vọng nơi bao bọc. Nàng biết, mặc dù có biện binh, cũng chưa chắc có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Chương 104, hãy nay Agatha chương 104, hãy nay Agatha Lâm Thanh cưỡi tại Lang Vương trên lưng, đột nhiên nắm chặt Lang Vương phần cổ lông tóc. Lang Vương hiểu ý, bốn cái bước sói vừa thu lại, thân thể cao lớn tại cao tốc bắn bọt bên trong đột nhiên dừng lại. Ngừng. Lâm Thanh khẽ quát một tiếng. Phía sau hắn cự lang nhóm cũng nghiêm chỉnh huấn luyện, tại từng cái các nữ sinh khống chế dưới, đồng loạt dừng bước. Thế nào tộc trưởng? Vương Khả nhẹ giọng hỏi, trong tay chả ma đao đã nắm chặt. Lâm Thanh không có trả lời, chỉ là đưa tay, ra hiệu tất cả mọi người giữ yên lặng. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt đảo qua phía trước cái kia phiến nhìn như bình tĩnh rừng rậm. Huyết vực cảm giác bên trong, phía trước mấy chục mét bên ngoài khu vực, có mấy đạo mang theo máu sinh vật phản ứng. Bọn chúng ẩn nấp rất khá, không nhúc nhích, nhưng Lâm Thanh cảm giác lại có thể rõ ràng bắt được. Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng dã thú, nhưng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Dã thú sẽ không ở phát giác được bọn hắn tới gần về sau, còn thời gian dài như vậy bảo trì không nhúc nhích. Điều này nói rõ, bên trong cất giấu chính là người, mà lại là nghiêm chỉnh huấn luyện người. Càng quan trọng hơn là, những người này tựa hồ cũng không muốn gây nên chú ý của bọn hắn, chỉ muốn ẩn nấp thân hình chờ bọn hắn rời đi. Xa xa xa. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ chỗ rừng sâu truyền đến, phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Một đạo thân ảnh màu bạc đống nhiên từ một gốc đại thụ sau xông ra, lảo đảo hướng lấy Lâm Thanh bọn hắn vị trí chạy tới. Là Agatha. Mái tóc dài màu bạc của nàng lộn xộn, khôi giáp tổn hại, vai trái vết máu nhìn thấy mà giật mình. Trên mặt của nàng hiện ra không bình thường ửng hồng, ánh mắt lại dị thường kiên định. Mấy vị bằng hữu. Agatha thanh âm mang theo một tia khàn khàn, la lớn, ta là ngân kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Agatha. Ta thụ tiểu nhân gian kế mai phục, thân chúng độc tố, bị bọn hắn vây khốn đến tận đây. Mời các vị cứu ta một mạng, ngày sau tất có thâm tạng. Lời còn chưa dứt, Agatha cũng không có chờ đợi Lâm Thanh một đoàn người cứu viện, mà là không chút do dự thay đổi phương hướng, hướng phía Lâm Thanh bọn hắn tương phản chỗ rừng sâu chạy như điên. Đáy mắt của nàng hiện lên một tia áy náy. Đám này người áo đen có thể thành công mai phục nàng cái này cấp 9 kỵ sĩ, tuy nói hữu dụng độc tố nguyên nhân, nhưng bọn hắn thực lực cũng tuyệt đối không kém. Nàng không thể đem hy vọng ký thác tại bọn này cùng nàng vốn không quen biết kẻ ngoại lai trên thân. Nhìn ra được, mai phục tự mình đám này người áo đen cũng không muốn gây nên đột nhiên xông tới mấy người kia chú ý, nếu như mình không hô một tiếng này, bọn hắn đại khái suất sẽ bình an vô sự rời đi. Agatha ánh mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, nếu là tại bình thường, nàng tuyệt sẽ không bởi vì chính mình tính mệnh mà hy sinh một đám vô duyên vô cớ người. Nhưng lần này thật không giống. Nàng hại chết đoàn bên trong nhiều như vậy tỉ muội, nàng muốn điều tra rõ ràng chân tướng sự tình, vì tất cả người báo thủ. Agatha dùng sức khẽ cắn môi. Trong lòng quyết định, nếu như sau đó bọn hắn còn có thể sống được, vậy mình nhất định đem bọn hắn chiêu tiến tự mình ngân kiếm kỵ sĩ đoàn, cho bọn hắn chức vị cao nhất. Nếu như không sống nổi, vậy thì tìm đến người nhà của bọn hắn, dùng hết tự mình có khả năng đi đền bù bọn hắn. Đáng chết. Này nương môn điên rồi. Agatha đột nhiên cầu cứu, để giấu ở chỗ tối người áo đen cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Cầm đầu người áo đen thủ lĩnh bỗng nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra, hắn dáng người khôi ngô, trên mặt có một đạo xẻo đao dữ tợn, giờ phút này hai mắt trợn lên, lên cơn giận dữ. Truy, tuyệt không thể để nàng chạy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời ánh mắt hung ác quét về phía Lâm Thanh bọn hắn vị trí, còn có đám kia xen vào việc của người khác ra hỏa. Nếu biết hành động của chúng ta, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Toàn bộ diệt khẩu. Theo người áo đen thủ lĩnh mệnh lệnh, trong rừng rậm lập tức tuôn ra mấy chục đạo bóng đen, bọn hắn cầm trong tay tên nọ cùng loan đao, một bộ phận người truy hướng Agatha, một bộ phận khác thì hiện lên hình quạt vây quanh tới, mục tiêu trực chỉ Lâm Thanh một bọn người. Tình huống như thế nào? Có người mai phục. Mấy nữ sinh bị giật nảy mình. Mà Lâm Thanh sớm có đoán trước, mười phần tỉnh táo. Hắn hồi tưởng lại vừa mới cái kia người mặc ngân sắc khôi giáp, tướng mạo mười phần lãnh diễm động lòng người nữ nhân nói lời. Nàng là ngân kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Agatha. Trước đó nghe Ena nói, nàng không phải một cái cấp 9 kỵ sĩ sao? Cương đại như thế thế lực, vậy mà tại hơn nửa đêm, tại cái này trong rừng rậm, chỉ còn lại lẻ loi một mình, mà lại trên thân tựa hồ còn bị trọng thương. Nhìn xem càng ngày càng gần những hắc y nhân kia, Lâm Thanh vội vàng hướng sau lưng các nữ sinh hô, nhanh, trước ném niệm niệm làm bom. Đám người này cũng dám đánh lén mai phục một cái xệ dạ trong thành đỉnh tiêm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, đây chính là cường đại cấp 9 kỵ sĩ, thực lực kia khẳng định không kém. Một khi bị bọn hắn cận thân, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Các nữ sinh nghe vậy lập tức từ trong hành trang lấy ra một chút màu đen vật thể hình cầu. Trong này không chỉ có Bạch Niệm lần thứ nhất làm ra những cái kia cây nấm bom, hơn nữa còn bao gồm đằng sau dùng gỗ lìn cùng một chút cái khác có độc đồ vật làm ra mới nọc độc bom. Theo một vòng bom ném mạnh, Sở Vũ Phỉ mang theo hai cái cung tiễn thủ cũng nhao nhao bắt đầu công kích từ xa. Mà Thẩm Như băng tay nhỏ bung lên, một mảnh mưa độc cũng trong nháy mắt bao phủ lại phía trước mấy người. Mà Lâm Thanh thì cầm trong tay lúc trước từ lôi khôn trong tay tịch thu được kim loại tiểu thuẫn, mở ra kỹ năng, nâng tay phải lên ngăn trở người áo đen phóng tới tên nỏ. Cảnh nhuế tại khác một bên, giơ lên hợp kim tâm chắn, đỡ được còn lại mũi tên. Trong lúc nhất thời, người áo đen bị làm đến không chút nào biết, căn bản là không có cách cẩn thân, mà bắn về phía Lâm Thanh bên này tên nọ thì đều bị tâm chắn cản lại. Chương 105, kỵ sĩ đoàn nội đấu. Chương 105, kỵ sĩ đoàn nội đấu. Đám người này thực lực không đơn giản a. Lão đại, đám gia hỏa này không nói võ đức, bọn hắn dùng độc. Người áo đen thủ lĩnh nhìn xem ngã trên mặt đất đều rên thủ hạ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trực tiếp đi lên đạp mấy chân. Phế vật. Hắn năm đấm, nghiêm nghị nói, lúc này không để ý tới che giấu tung tích, đều cho ta xuất ra tâm chắn cùng đoạn thương đến cho ta chống đi tới. Thủ lĩnh áo đen ra lệnh một tiếng, còn sót lại người áo đen nhao nhao triệt tiêu trên người áo bào đen, lộ ra một thân sáng màu bạc khôi giáp. Bọn hắn động tác cấp tốc, nghiêm chỉnh huấn luyện, hiển nhiên là kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ. Sau đó từ bên hông gỡ xuống đoạn thương cùng tiểu thuẫn, tại trong rừng rậm cấp tốc sắp xếp thành một cái chặt chẽ trận hình. Bọn này kỵ sĩ đẳng cấp phổ biến tại cấp 3 đến cấp 5 ở giữa, mỗi người trên thân đều chí ít nắm giữ lấy 3 cái kỹ năng. Bọn hắn trận hình phối hợp ăn ý, một khi công kích, đủ để vây giết một chút thống lĩnh cấp ma vật. Giờ phút này, bọn hắn ánh mắt hung ác, đang đằng sát khí, hiển nhiên là dự định dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép Lâm Thanh một bọn người. Lâm Thanh nhìn xem bọn này cởi áo bào đen, lộ ra trang phục kỵ sĩ giáp địch nhân, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là một đám phổ thông cường đạo hoặc lính đánh thuê, không nghĩ tới lại là nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ. Một đám kỵ sĩ vây giết một cái kỵ sĩ đoàn trưởng, ở trong đó hiển nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, chẳng lẽ lại là nội bộ phe phái đấu đá à? Lâm Thanh trong lòng cảnh giác càng sâu. Những kỵ sĩ này nhân số so với bọn hắn chỉ nhiều không ít, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện đẳng cấp cũng phổ biến cao hơn đội ngũ của mình. Một khi bị bọn hắn cận thân, hậu quả khó mà lường được. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể bên trên đại gia hỏa. Lâm Thanh trầm giọng nói. Hắn không do dự nữa, trực tiếp từ trong hành trang lấy ra trang bị vô hạn hỏa lực súng máy hạng nặng. Văng lên kim loại thân súng ở dưới ánh trăng hiện ra lấp quang, chiếu nặng trọng lượng để hắn cảm thấy một tia an tâm. Nhìn thấy Lâm Thanh xuất ra cái tia tạo hình kỳ lạ vũ khí, Vương Khả cùng Đường Vũ Tình cũng đều hai mắt tỏa sáng, các nàng cũng cấp tốc lấy ra tự mình AK-47. Không cần tiết kiệm đạn, đánh cho đến chết bọn hắn liền xong rồi. Lâm Thanh hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp bóc cò. Cộc 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 cộc. Súng máy hạng nặng phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, đạn như là như mưa to phi tốc bắn ra, hướng phía công kích mà đến các kỵ sĩ chút xuống mà đi. Những kỵ sĩ này nhóm nơi nào thấy qua loại này vũ khí nóng? Bọn hắn chưa từng nghe qua to lớn như vậy tiếng vang, càng không rõ cái kia phun ra ngọn lửa cục sắt đến tột cùng là cái gì. Ngay từ đầu, bọn hắn chỉ là bản năng giơ lên tâm chắn, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà làm AK-47 đạn đánh trúng bọn hắn bằng sắt tấm chắn lúc, mặc dù miễn cưỡng có thể ngăn cản, nhưng to lớn lực trùng kích vẫn để bọn hắn cánh tay run lên, trận hình bắt đầu xuất hiện bung lỏng. Ngay sau đó, Lâm Thanh súng máy hạng nặng bật hết hỏa lực. Cái kia kinh khủng lực trùng kích trực tiếp đem bọn hắn thân thể chấn động đến lảo đảo, trong tay tấm chắn căn bản là không có cách tiếp nhận như thế dày đặc đạp kích, không có khiêng mấy lần, liền bị xuyên ra lít nha lít nhít với đạn, thậm chí trực tiếp bị đánh xuyên. Liên tại bọn hắn còn tại chấn kinh, đây là vũ khí gì, lại có lớn như thế uy lực thời điểm, bắn ra đạn đã xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Huyết hoa ở trong màn đêm nở rộ, từng cái kỵ sĩ mang theo khó có thể tin biểu lộ ngã xuống. Theo từng cái kỵ sĩ ngã xuống, còn lại những người kia cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sợ hãi bắt đầu lan tràn. Bọn hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì trận hình cùng binh quang, cuốn quýt địa trốn đến phía sau cây, ý đồ tìm kiếm yểm hộ. Lúc này, Lâm Thanh đột nhiên chú ý tới, cái kia cầm đầu người áo đen không thấy. Máu của hắn bực cảm giác bên trong, cái kia cố cường thịnh nhất huyết khí đã thoát ly chiến đoàn. Hắn vội vàng sử dụng huyết vực cảm giác bắt đầu tìm kiếm, phát hiện đoàn kia huyết khí chính hướng phía vừa mới Agatha chạy trốn phương hướng phi tốc di động. Không tốt, hắn đuổi theo Agatha. Lâm Thanh trong lòng run lên. Lúc này Lâm Thanh cũng phản ứng lại, Tô Thanh Giao trong miệng cái kia đại cắt khả năng chỉ chính là Agatha. Đây chính là Sệ Dạ Thành đỉnh cấp thế lực một trong ngân kiếm kỵ sĩ đoàn trưởng. Đạt được ơn cứu mệnh của nàng, trên thực tế giá trị tuyệt đối vượt qua mấy ngàn kim tệ, chỉ có hơn chứ không kém. Cái này không chỉ có là tiền tài, càng là tương lai tại Sệ Dạ Thành đặt chân trọng yếu nhân mạch. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh một tay lấy trong tay súng máy hạng nặng ném cho Cảnh Huế. Các ngươi tiếp tục đối phó những thứ này còn lại người áo đen, ta đi cứu kỵ sĩ đoàn kia đoàn trưởng. Lâm Thanh hấp tấp nói. Tộc trưởng cẩn thận a. Cảnh Huế tiếp nhận nặng nề súng máy, lập tức lo hô hô. Ta cùng ngươi một. Sở Vũ Phỉ còn muốn nói cùng Lâm Thanh cùng một chỗ tiến đến, nhưng nàng tiếng nói còn không có rơi xuống, Lâm Thanh đã cưỡi Lang Vương, hóa thành một đạo màu bạc tàn ảnh biến mất tại mật lâm thâm sự. Sở Vũ Phỉ nhìn xem Lâm Thanh đi xa phương hướng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đem lực chú ý một lần nữa thả lại trước mắt chiến đấu. Giết ta nhiều huynh đệ như vậy, hiện tại ngươi không có chỗ né a. Chậc chậc chậc, không hổ là danh xưng thứ nhất nữ kỵ sĩ Agatha đại nhân, hiện tại bộ dáng này quả nhiên xinh đẹp vô cùng, tựa như đầu chó cái đồng dạng làm người thương yêu yêu a. Người áo đen thủ lĩnh bắt lấy hắn che đậy khuôn mặt bình nón, lộ ra một trường trung niên, nhìn qua thường thường không có gì lạ mặt, nhưng khỏe miệng lại là lộ ra dâm tà tiểu dung, nhìn chằm chằm Agatha cái kia xốp giòn đến cực hạn thân thể, cùng mặt mũi tràn đầy ửng hồng gương mặt, liếm môi một cái. Đáng tiếc chúng ta đoàn trưởng điểm danh đạo họ muốn đem ngươi mang về muốn ngươi, bằng không thì ta thật muốn sớm thoải mái một chút. Trong mắt của nam nhân hiện lên một tia tiếc nuối, bất quá rất nhanh lại lộ ra tiểu dung, không có cách nào bẩy thương thời đại tổn thương, qua tay nghiện cũng là có thể. Agatha mặt mũi tràn đầy khuất đủ, vừa mới nàng liều chết còn giết chết mấy cái kia truy đuổi nàng người áo đen, giờ phút này đã là nửa phần khí lực cũng không có. Suy nghĩ của nàng đã bị dược vật chiếm hơn nửa, giờ phút này ngay cả suy nghĩ đều trở nên khó mà vận chuyển. Hiện nay nàng, thậm chí ngay cả tự sát đều đã làm không được. Thật chẳng lẽ muốn rơi vào người xấu trong tay a? Agatha khoe miệng đã bị nàng cắn nát, ánh mắt lộ ra khuất nhục và mang. Ngay tại thủ lĩnh áo đen túi người, tay sắp chạm đến Agatha thân thể thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt, sau đó cả người thân thể đột nhiên về sau bình di mấy bước. Hô, thủ lĩnh áo đen thở ra một hơi thật dài, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới đứng thẳng địa phương, nơi đó đã xuất hiện một thanh toàn thân đen nhánh, xen lẫn một chút huyết hồng sắc đường vân đao. Lâm Thanh thân ảnh ngăn tại Agatha cùng thủ lĩnh áo đen ở giữa. Trong ánh mắt của hắn đồng dạng hiện lên một tia chấn kinh. Hắn bảo đảm tự mình mới vừa rồi không có phát ra bất kỳ thanh âm, một đao kia lại còn là bị thủ lĩnh áo đen cho ngạnh sinh sinh địa né tránh, hắn nhưng không có máu của mình bực cảm giác dạng này buộc cấp bậc kỹ năng, gia hỏa này tốc độ phản ứng quả là nhanh đến không hợp tỏi thường. Mà giờ khắc này ngã trên mặt đất Agatha, nhìn xem ngăn tại trước người mình cao lớn thân ảnh, không biết là ra ngoài lúc trước ấy nấy, vẫn là bị dược tác dụng, trong mắt của nàng đột nhiên nhiều một tia khác cảm xúc. Chương 106, khí lực như thế lớn. Chương 106, khí lực như thế lớn. Agatha dùng sức bấm một cái tự mình bắp đùi đầy đạn, sau đó thanh âm có thể run rẩy đối Lâm Thanh nói, "Nhỏ, cẩn thận, hắn gọi Jets, là cái cấp 7 kỵ sĩ. Chủ yếu kỹ năng phương hướng là đơn thể bộc phát, chiêu bài kỹ năng là bạch ngân cấp kỹ năng thánh kiếm phán quyết, tổn thương to lớn vô cùng." "Agatha, lời của ngươi nhiều lắm." Jets nghe được Agatha đối Lâm Thanh nhắc nhở về sau, khuôn mặt không vui, rút ra sau lưng một thanh đại kiếm, dưới chân phát lực, lập tức hướng về phía Lâm Thanh trước người. Hai người lập tức lâm vào giằng co chiến đấu. Jets lại kiếm 10 phần nặng nề, nhưng ở trong tay hắn lại phảng phất không có ảnh hưởng chút nào. Mỗi một lần vung vậy đều mang uy lực to lớn, cùng Lâm Thanh miêu đao đụng vào nhau, chấn động đến Lâm Thanh hổ khẩu một mảnh run lên. Mà lại mỗi lần đại kiếm vung ra, phía trên vậy mà mang theo một mảnh hỏa diễm. Cũng may có huyết vực dự cảnh, Lâm Thanh mỗi một lần đều có thể kịp thời tránh đi Jets công kích, sau đó làm ra phản chế, làm cho Jets nhức đầu không thôi. Ngay tại lại một kiếm bị Lâm Thanh ngăn trở về sau, hắn bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, sau đó lập tức lên đại kiếm. Sau lưng Agatha vội vàng hô lớn, cẩn thận, hắn phải vận dụng thánh kiếm phán quyết, một chiêu này một khi tụ lực kết thúc có thể khóa chặt một mục tiêu, ngươi không ngăn nổi, mau chạy đi. Không cần Agatha nhắc nhở, Lâm Thanh cũng cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn là cấp 5 huyết chiến sĩ, nhưng nghề nghiệp đẳng cấp về sau mỗi lần thăng một cấp, tăng lên lại càng lớn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, dẹp cái này cấp 9 kỵ sĩ lực lượng cùng tốc độ đều muốn cao hơn hắn ra một đoạn, mà lại kinh nghiệm chiến đấu còn muốn so với hắn phong phú. Cũng chính là Lâm Thanh dựa vào huyết chiến sĩ chức nghiệp cường độ mới có thể cùng Jets cứng rắn thời gian dài như vậy. Ta duy nhất ưu thế chính là huyết chiến sĩ đặc thù nghề nghiệp kỹ năng mạnh hơn hắn. Đã như vậy, Lâm Thanh hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp mở ra huyết vụ lĩnh vực. Và anh. Trong chốc lát, một đám xương máu lớn bao phủ lại Lâm Thanh cùng Agatha thân ảnh. Mà Jets thân ảnh bởi vì tại vài mét bên ngoài, cho nên vừa vặn tối lui ra khỏi huyết vụ lĩnh vực phạm vi bên trong. Đây là kỹ năng gì? Jets mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn đang chuẩn bị thả ra thánh kiếm phán quyết lập tức bị đánh gãy, không nhìn thấy Lâm Thanh, cũng liền mang ý nghĩa hắn đã mất đi phóng thích mục tiêu, căn bản là không có cách khóa chặt. Thu tập dựng, bất quá gắt gao nhìn chằm chằm huyết vụ ở trong huyết vụ rất dày, cản trở hết thể ánh mắt, thấy không rõ Lâm Thanh thân ảnh đến cùng ở nơi nào, chỉ có thể xác định Lâm Thanh không hề rời đi cái phạm vi này. Đã hắn không dám đi ra ngoài, vậy ta liền thủ tại chỗ này chờ lấy mảnh này màu đỏ xương mù tiêu tán liền tốt. Xét liệu định Lâm Thanh chỉ là đang trì hoãn thời gian, lúc này tâm thần buông lỏng. Đúng lúc này, ầm. Nương theo lấy một tiếng súng vang, rét cái trán lập tức thêm ra một cái lỗ máu. Vài giây đồng hồ về sau, huyết vụ bị Lâm Thanh chủ động tiêu tán, mà trong tay của hắn thì cầm một thanh AK-47. Vừa mới tại trong huyết vụ, mặc dù song phương ánh mắt đều bị ngăn cản, nhưng bởi vì có huyết vực cảm giác nguyên nhân, hắn có thể hoàn chỉnh xem đến huyết vụ bên ngoài dẹt thân thể hình dáng. Dẹt căn bản không thể đoán được hắn sẽ từ trong hành trang trống rỗng lấy ra một khẩu súng đến, càng không nghĩ tới mình có thể không nhìn huyết vụ trở ngại, trực tiếp nhắm chuẩn bộ bị yếu hại của hắn. Bành! Dẹt thân thể không cam lòng ngã trên mặt đất, ánh mắt bên trong còn lưu lại một tia không thể tin. Lâm Thanh đầu tiên là đem miêu đao cắm trên mặt đất, thật dài thở ra một hơi, tay phải của hắn còn tại run nhẹ nhẹ, là trong thời gian ngắn cơ bắp sử dụng quá độ biểu hiện. Tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn rơi vào Dẹt trên thi thể. Cho tàn kỵ sĩ đoàn chế thức khôi giáp phẩm chất, lam sát tinh lương hiệu quả, cho tàn thủ hộ, cho tàn kỵ sĩ đoàn chế thức đại kiếm phẩm chất, lam sát tinh lương hiệu quả, hỏa diễm chạm kích, mỗi lần lúc công kích có sát suất nhỏ bổ sung hỏa diễm chạm kích hiệu quả, thân kiếm kèm theo hỏa diễm, địch nhân tạo thành tiêu đốt hiệu quả. Duy nhất một lần thu hoạch hai kiện lam sát trang bị, Lâm Thanh trong mắt không khỏi lộ ra hài lòng ánh mắt. Cái này hai kiện trang bị đều cùng kỵ sĩ tương quan trở về có thể đem bọn chúng giao cho cảnh uế. Đáng tiếc bọn hắn thiếu khuyết bản vẽ, nếu không ngược lại là có thể để Đường Nhụy cũng thử nghiệm chế tạo mấy bộ. Nếu như mọi người có thể giống những kỵ sĩ này, đoàn kỵ sĩ đồng dạng có được một bộ thống nhất trang bị, sức chiến đấu khẳng định tăng lên không chỉ một mảng lớn. Tại Jet khôi giáp cởi ra về sau, cái hông của hắn lộ ra một cái túi đồng dạng vật phẩm, tựa hồ là túi tiền nhỏ. Lâm Thanh lại đem tiền mò ra ước lượng, sau đó ở bên trong phát hiện mấy chục mai kim tệ. Lâm Thanh đem Jet trang bị cùng túi tiền nhanh nhẹn địa thu nhập ba lô, tâm tình đang tốt. Hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng cái kia ngân giáp mỹ nhân, đang chuẩn bị nói vài lời xa giao. Agatha đoàn trưởng, ngươi không có. Lời còn chưa dứt, Lâm Thanh con ngươi bỗng nhiên co vào. Nguyên bản tê liệt ngã xuống trên mặt đất Agatha, chẳng biết lúc nào đã chống lên thân thể. Nàng tấm kia lãnh diễm tuyệt luân gương mặt bên trên, ửng hồng đã lan tràn đến cái cổ, một đôi màu băng làm con ngươi triệt để đã mất đi tiêu cự, chỉ còn lại nguyên thủy nhất đục ngầu dục vọng. Aga. Một tiếng kiềm chế đến cực hạn gầm nhẹ từ nàng trong cổ tràn ra. Một giây sau, một đạo màu bạc tàn ảnh bỗng nhiên đánh tới. Lâm Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ sen lẫn làn gió thơm cùng mùi máu tanh cự lực đâm vào lỗ gờ ngực của hắn. Ầm. Cả người hắn bị trực tiếp ngã nhào xuống đất, cái hốt nặng nề mà túi tại bệnh rễ cây bên trên, trong nháy mắt một trận trời đất quay cuồng. Ngoa tạo. Lâm Thanh trong đầu chỉ tới kịp hiện lên hai chữ này, dưới hai tay ý thức liền muốn đi đẩy ra đè ở trên người. Nhưng mà, cổ tay của hắn vừa mới nâng lên, liền bị hai con nóng hổi kiếm sắt gắt gao ấn xuống, đặt ở đỉnh đầu hai bên trong đất bùn. Không động được. Lâm Thanh trong lòng hãi nhiên. Hắn cấp 5 huyết chiến sĩ lực lượng, ở trước mặt đối phương, lại như cùng như trẻ con bất lực. Đây là cấp 9 kỵ sĩ tố chất thân thể. Dù là thân chúng kịch độc, lực lượng bị trên diện rộng suy yếu, cũng hoàn toàn không phải hắn có thể chống đỡ. Hắn vừa định há mồm hô lên tên Agatha, ý đồ tỉnh lại lý trí của nàng, một mảnh mềm mại nóng hổi cánh môi liền thô bạo địa chặn lại đi lên. Agatha động tác không có kết cấu gì, tràn đầy nguyên thủy vội vàng cùng lòng ham chiếm hữu. Nàng kinh người tư thái, giờ phút này không giữ lại chút nào địa dán chặt lấy hắn. Cái kia cách vỡ bụng giáp trụ truyền đến kinh tâm động phách nở nang cùng mềm mại, để Lâm Thanh đại não trong nháy mắt đứng máy, thân thể cũng rất thành thật địa lên trực tiếp nhất phản ứng. Càng chết là, Agatha cặp kia bị hắn tránh ra khỏi tay, cũng không có nhà rỗi. Lãnh uất cùng nóng hổi sen lẫn tay nhỏ, mang theo vẻ run rẩy, ở trên người hắn hồ loạn mặt tác. Xoẹt, Lâm Thanh trên người ra thú áo, bị nàng thô bạo địa xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Lâm Thanh vùng vẫy nửa ngày, dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên một cái xoay người, rốt cục tạm thời thoát khỏi Agatha áp chế. Hắn lộn nhào địa lui ra phía sau mấy bước, tựa ở trên một thân cây kịch liệt thở dốc, bờ môi nóng bỏng địa đau, thậm chí nếm đến một tia mùi máu tươi. Hắn vừa định mở miệng, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn đem tất cả nói đều nuốt trở vào. Agatha cũng không có đổi tới. Nàng ngồi quỳ chân tại nguyên chỗ, thần sắc mê loạn, hai tay tới lúc gấp rút cắt địa xé rách lấy trên người mình món kia hoa lệ ngân sắc khôi giáp. Chương 107, ai mạnh mẽ ai? Chương 107, ai mạnh mẽ ai? Cùng cụt. Bịch. Kim loại trụ kiện bị man lực kéo đứt, nặng nghề giáp trụ bị nàng lung tung vứt trên mặt đất, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Rất nhanh, cô kia lệnh vô số nam nhân mơ màng hoàn mỹ thân thể, liền chỉ còn lại mấy tầng đơn bạc áo lót. Ánh trăng như nước, vẩy vào nàng linh lung chập trùng trên đường cong, cái này vốn nên là để bất kỳ nam nhân nào huyết mạch phấn trương hình tượng, Lâm Thanh trong lòng lại một mảnh lạnh bớt. Hắn nhớ tới Dẹt trước khi chết, nhưng hắc ý nhân kia đối thoại. Một khi dược hiệu hoàn toàn phát tác, nàng trong vòng nửa giờ nếu là không có nam nhân nhất định phải chết. Đây không phải phổ thông mị dược, là có thể muốn mạng người cương liệt độc dược. Lâm Thanh hầu kết không tự giác điệu đống nhúc nhích qua một cái. Bình tĩnh mà xem xét, lấy ạ gạt thả cái này hại nước hại dân dung mạo cùng dáng người, coi như mình là bị cưỡng bách một phương, cũng tuyệt đối không lỗ, thậm chí có thể nói là mạo kiếm. Sau đó hệ thống lại cho cái lần đầu tiên ban thưởng, đơn giản thắng tê. Nhưng vấn đề là, đối phương là Agatha. Xệ Dạ thành ngân kiếm kỵ sĩ đoàn trưởng, cấp 9 kỵ sĩ. Một cái đứng tại quyền lực cùng lực lượng đỉnh nữ nhân. Hiện tại nàng thần trí không rõ, chỉ khi nào sau đó tỉnh táo lại, phát hiện mình bị một cái không biết từ đâu xuất hiện cấp 5 tiểu tử cho. Lâm Thanh cơ hồ có thể tưởng tượng đến hình ảnh kia. Vị này cao ngạo nữ kỵ sĩ đoàn trưởng, tuyệt đối sẽ xấu hổ giận dữ muốn chết, nói không chừng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là rút kiếm chặt tự mình, để rửa soát này thiên đại quất đủ. So với nhất thời thoải mái, Lâm Thanh càng xem trọng là một cái cấp 9 kỵ sĩ đoàn trưởng ở tỉnh. Đây chính là Tô Thanh Giao trong dự ngôn đại cát, là có thể trợ giúp tự mình bộ lạc tại Xệ Dạ thành đặt chân tư bản. Agatha, ngươi thanh tỉnh một điểm. Lâm Thanh giống to, ngươi chúng độc ta có thể giải. Doanh địa của ta bên trong có y sư. Ngươi kiên trì một chút nữa, ta lập tức mang ngươi trở về. Nhưng mà thanh âm của hắn phảng phất đá chìm đáy biển. Agatha đối với hắn lời nói không phản ứng chút nào, nàng chỉ là tuần hoàn theo thân thể chỗ sâu nhất bản năng, dùng cuối cùng một tia lý trí, phát ra một tiếng gần như cầu khẩn nghẹn ngào. Cặp kia mê ly con ngươi, ở dưới ánh trăng bắt được Lâm Thanh thân ảnh. kia là nàng trong tầm mắt duy nhất nguồn nhiệt, là duy nhất giải dược. Ta dựa vào. Lâm Thanh chỉ tới kịp bạo một câu chửi bậy, liền bị lần nữa bổ nhào. Lần này, Agatha trực tiếp dùng hai chân gắt gao quấn lấy hắn eo, để hắn ngay cả xoay người cơ hội đều không có. Nàng cúi người, mái tóc dài màu bạc như là thác nước rủ xuống, che đậy Lâm Thanh ánh mắt, cũng ngăn cách trong rừng ánh trăng lạnh lẽo. Ấm áp hô hấp phun ra trên mặt của hắn, mang theo một tia say lòng người mùi thơm ngát. Lâm Thanh cảm giác thân thể của mình bắt đầu nóng lên. Hắn ý thức sau cùng dừng lại tại Agatha cặp kia màu băng làm con người chỗ sâu lóe lên một tia lệ quang, cùng câu kia nhẹ như mộng nghệ nói nhỏ: "Giúp ta một chút ích, chúc mừng ngài thành công hoàn thành lần thứ nhất độc phòng, thu hoạch được thiên biến mặt nạ, kim sắc truyền thuyết, thiên biến mặt nạ phẩm chất, kim sắc truyền thuyết ẩn chứa nguyên biến chi lực truyền kỳ mặt nạ, đeo người nhiều nhất có thể ngưng tụ 7 đạo mặt nạ. Mỗi một đạo thân phận đồng đều bao hàm hoàn toàn mới khuôn mặt hình dáng cùng chức nghiệp mô bản giải tỏa điều kiện là cùng khác phái sinh ra chiều sâu tình cảm ràng buộc hoặc thân thể liên kết. Giải tỏa chức nghiệp lúc, đem ngẫu nhiên rút ra nên nghề nghiệp một loại kỹ năng, đeo đối ứng mặt nạ lúc liền có thể kích hoạt sử dụng. Mặt nạ trạng thái dưới, tự thân nguyên bản nghề nghiệp tất cả kỹ năng đồng đều có thể bình thường thi triển. Trước mắt đã giải tỏa chức nghiệp, kỵ sĩ, bổ sung kỹ năng, phá trận đột kích, đem vũ khí đón đỡ tại trước người, khởi xướng công kích, tạo thành kết sủ va chạm tổn thương, va chạm quá trình bên trong, tự thân lực phòng ngự trên phạm vi lớn gia tăng. Thiên biến mặt nạ. Lâm Thanh nhìn xem hệ thống bảng bên trên ban thưởng, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Cái đồ chơi này quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Nhiều nhất 7 cái thân phận, còn có thể giải tỏa đối phương nghề nghiệp kỹ năng. Có nó, tự mình tiến vào sẽ dạ thành chẳng khác nào tăng thêm mấy tầng bảo hiểm, làm việc đem thuận tiện vô số lần. Cái này sóng, dù là không chiếm được Agatha ân tình, cũng tuyệt đối không lỗ. Đúng lúc này, hắn cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại bỗng lúc đích. Bị độc đã giải, Agatha muốn tỉnh. Lâm Thanh tâm thần run lên, không chút do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp mang lên trên tiên biến mặt nạ. Mặt nạ phảng phất hòa tan nước chảy, trong nháy mắt dán vào trên mặt của hắn, một cỗ lạnh buốt cảm giác kỳ dị qua đi, mặt mũi của hắn hình dáng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, thành một trương góc cạnh rõ ràng, anh tuấn kiên nghị phương Tây nam nhân gương mặt. Ngươi là ai? Agatha bỗng nhiên mở mắt ra, tại bị dược giải trừ trong nháy mắt, cường đại ý chí lực để nàng lập tức khôi phục thanh tỉnh. Làm nàng nhìn thấy tự mình không mảnh vải che thân địa nằm tại một người đàn ông xa lạ trong ngực lúc, thấy lạnh cả người từ đầu lẹn đến chân, huyết dịch đều phảng phất đọc lại. Lại cúi đầu, nhìn thấy chân của mình còn gắt gao quấn ở nam nhân trên lưng, nam nhân một cái tay còn khoác lên trước ngực mình. Agatha gương mặt anh một chút, nóng hổi đến cơ hồ muốn bốc cháy. Lan đi! Nàng hét lên một tiếng, đông nhiên tránh thoát, không chút nghĩ ngợi chính là một cước đá vào Lâm Thanh trên bụng. Ách! Lâm Thanh bị đạp hít sâu một hơi, ôm bụng kém chút không có ngất đi. Khá lắm, nữ nhân này nâng lên váy không nhận người coi như xong, đây là váy liền tử cũng còn không mặc vào liền muốn giết người diệt khẩu à? Hắn nhìn xem luống cuống tay chân che lấp thân thể Agatha, nhịn đau vội vàng mở miệng, uy, ngươi có nói đạo lý hay không? Là ta cứu được ngươi. Nếu không phải ta, ngươi bây giờ đã bị cái kia gọi dẹt ra hỏa bắt đi. Còn có, là ta giúp ngươi giải độc. Không có ta, hiện tại chính là mấy người đang giúp ngươi giải độc. Lâm Thanh càng nói càng tức giận, dứt khoát ngồi thẳng người, lý trực khí tráng bổ sung một câu, mà lại, từ đầu tới đuôi đều là ngươi ép buộc ta có được hay không? Agatha ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Lâm Thanh tấm kia hoàn toàn xa lạ khuôn mặt anh tuấn. Nghe được hắn, Agatha chỉ cảm thấy xấu hổ hỏa diễm tại trong ngũ tạng lục phủ thiêu đốt, nhưng lý trí cũng nói cho nàng, cái này nam nhân nói rất có thể là sự thật. Có thể, tự mình ép buộc hắn. Làm sao có thể? Nàng Agatha một lòng nhào vào kỵ sĩ chi đạo bên trên, đối chuyện nam nữ từ trước đến nay khịt mũi coi thường, làm sao có thể chủ động đối một cái nam nhân? Không có khả năng. Coi như ta trúng thuốc, cũng sẽ không. Ép buộc ngươi. Agatha đỏ mặt, thanh âm đều đang phát run, khẳng định là ngươi. Là ngươi nhịn không được. Nàng thủ thân như ngọc hơn 20 năm, vậy mà liền như thế không minh bạch địa ném đi trong sạch. Mà lại, đối phương còn bị cắn ngược lại một cái, nói là tự mình bắt hắn cho. Cái này khiến nàng như thế nào tiếp nhận? Lâm Thanh nhìn xem nàng bộ kia vừa thẹn vừa giận dáng vẻ, cười lạnh một tiếng, "Agatha đoàn trưởng, ngươi có phải hay không quên, ngươi là cấp 9 kỵ sĩ, ta chỉ là cái cấp 5 kỵ sĩ. Ngươi cảm thấy ta có phản kháng năng lực của ngươi sao?" Một câu, để Agatha trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. "Đúng vậy à, lực lượng trên lệnh còn tại đó, nàng coi như chúng độc, cũng không phải một cái cấp 5 kỵ sĩ có thể chống đỡ." Ánh mắt của nàng vô ý thức liếc nhìn dưới thân, món kia bị đệm ở trên đồng cỏ thiếp thân áo lót bên trên, một vòng trướng mắt đỏ thắm lạ cấn ở phía trên. Agatha mặt đằng địa nhất dưới, so vừa rồi càng đỏ. Nàng bối rối địa rời ánh mắt, hai ba lần cầm quần áo mặc lên, đứng người lên, một lần nữa bày ra bộ kia thuộc về ngân kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lãnh diễm tư thái, chỉ là cái kia run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Chương 108, Agatha mời chương 108, Agatha mời nhìn xem một lần nữa mặc dễ phá nát giáp trụ, chính lạnh lùng nhìn chăm chú tự mình Agatha, Lâm Thanh trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Hắn rất xác định, vị này kỵ sĩ đoàn trưởng tỉnh táo lại về sau, không đến mức rút kiếm liền đem chính mình cái này ân nhân cứu mạng chém, có thể bị nàng chết như vậy nhìn trọng trọng, vẫn là để đầu hắn ra tóc tê dại. Ánh mắt vô ý thức tại nàng cái kia bị giáp trụ đều không che giấu được sung mãn đường cong bên trên đảo qua, trong đầu lại nhịn không được hiện ra vừa rồi cái kia tiểu diễm lại điên cuồng hình tượng. Không thể không nói, vị này nữ kỵ sĩ đoàn trưởng dáng người, nhưng so sánh trong bộ lạc những cái kia ngây ngô tiểu cô nương đỉnh nhiều lắm. Nhất là chúng thuốc về sau, cô này chủ động cùng gia tính. Ngay tại Lâm Thanh suy nghĩ lung tung thời khắc, Agatha băng lãnh thanh âm đánh gây hắn. Ngươi cũng đã biết, ta là ngân kiếm kỵ sĩ đoàn trưởng. hôm nay giữa chúng ta phát sinh sự tình, ngươi nhất định phải cho ta nát tại trong bụng. Nếu như dám tiết lộ nửa chữ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đều tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Thoại âm rơi xuống, thuộc về cấp 9 kỵ sĩ kinh khủng uy áp tựa như núi cao đè xuống, trong rừng không khí đều nặng nề mấy phần. Lâm Thanh lập tức thay đổi một bộ thụ thiên đại ủy khuất biểu lộ, giơ lên ba ngón tay, còn kém thể với trời. Agatha đoàn trưởng ngài yên tâm, miệng ta nhất nghiêm, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không đem ngươi ép buộc ta sự tình nói ra, càng sẽ không cầm chuyện này làm tay cầm, bức ngươi về sau đối ta phụ trách, hoặc là để ngươi mỗi ngày buổi tối tới tìm ta loại hình. Nghe Lâm Thanh lần này càng nói càng thái quá cam đoan, Agatha tấm kia vốn là phiếm hồng gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt trướng đến huyết hồng, một đôi tú quyền bóp keo kẹt rung động. Thê liên thể, làm sao từ trong miệng hắn nói ra, tự mình liền cùng cái trắng trợn cướp đoạt nhà lãnh phụ nam, còn ăn xong lau sạch không nhận nợ nữ lưu manh đồng dạng. Ngươi ngậm miệng. Agatha xấu hổ giận dữ gầm nhẹ một tiếng, tay nắm chuôi kiếm nổi gân xanh, kém chút liền không nhịn được một kiếm vô tới. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn được. Cho tàn kỵ sĩ đoàn đã dám đối nàng độc thủ, vậy đối với tự mình ngân kiếm kỵ sĩ đoàn, chỉ sợ cũng sớm có dự mưu. Nàng biến mất lâu như vậy, đoàn bên trong rất có thể đã xảy ra chuyện, nhất định phải lập tức chạy trở về. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng xấu hổ giận dữ cùng sát ý, cuối cùng hung hăng trừng Lâm Thanh một mắt. Ngươi vừa mới nói, ngươi cũng là kỵ sĩ. Agatha ý niệm trong lòng xoay nhanh. Dù sao cũng là tự mình bởi lý, mà lại hắn cũng coi là người của mình. Xê dạ trong thành đẳng cấp cao một chút nam kỵ sĩ, hoặc là gia nhập thành chủ vệ đội, hoặc là liền tiến vào đối thủ một mất một còn cho tàn kỵ sĩ đoàn. Vừa nghĩ tới cùng mình từng có tiếp xúc ra thịt nam nhân, tương lai có thể sẽ gia nhập cho tàn kỵ sĩ đoàn, thậm chí trên chiến trường sử dụng bạo lực, trong nội tâm nàng liền phun lên một cỗ không nói ra được khó chịu cùng bực bội. Không được, nhất định phải đem hắn mang theo trên người nhìn xem. Về phần tại sao là ba ngày sau, chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức đột nhiên, nàng hiện tại vừa nhìn thấy Lâm Thanh gương mặt này, nhịp tim liền khống chế không nổi địa gia tốc, trong đầu tất cả đều là vừa rồi những cái kia loạn thất bát tao hình tượng, căn bản là không có cách tỉnh táo suy nghĩ. Nàng cần thời gian. Vật này cho ngươi. Agatha nói, vậy mà rút ra bội kiếm của mình, một thanh toàn thân sáng như bạc, kiếm cách chỗ khảm nạm lấy bảo thạch màu lam hoa lệ đại kiếm, cổ tay rung lên, liền hướng phía Lâm Thanh bay đi. Ba ngày sau, đến ngân kiếm kỵ sĩ đoàn tổng bộ tìm ta. Lời còn chưa dứt, nàng liền xoay người, cũng không quay đầu lại biến mất ở trong màn đêm, chỉ là cái kia hơi có vẻ tập tễnh, khập khiễng bóng lưng, bại lộ nàng giờ phút này cũng không phải là mặt ngoài thong dong như vậy. Lâm Thanh vững vàng tiếp được đại kiếm, vào tay một mảnh lạnh buốt nặng nề. Đinh, thu hoạch được vật phẩm, ngân quang tài quyết chi kiếm phẩm chất, tử sát sử thi hiệu quả 1, sắc bén, có được cực mạnh phá giáp năng lực. Hiệu quả 2, thánh quang thân hòa, sử dụng kỵ sĩ kỹ năng lúc, uy lực nhỏ biên độ gia tăng. Ghi chú, ngân kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tiếp thân bội kiếm, tượng trưng cho vinh quang cùng thân phận. Tử sát sử thi cấp vũ khí. Lâm Thanh ước lượng đại kiếm trong tay, miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai. Cái này nhưng so sánh vừa mới cái kia gọi dẹt ra hỏa trong tay rách dưới mạnh hơn nhiều lắm. Kết xù phá giáp, kỵ sĩ kỹ năng tăng phúc, quả thực là vì kỵ sĩ đo thân mà làm thực phẩm. Agatha đem thanh kiếm này giao cho hắn, hẳn là muốn cho hắn xem như một cái tín vật. Đến lúc đó thanh kiếm này khẳng định sẽ thu hồi đi. Nhưng Lâm Thanh căn bản không có ý định đi kỵ sĩ đoàn tìm nàng. Hắn đại khái có thể đoán được Agatha ý nghĩ, đơn giản là muốn đem tự mình chiêu mộ được nàng kỵ sĩ đoàn bên trong, đặt ở dưới mí mắt. Dù sao mình thân phận bây giờ là cái cấp 5 kỵ sĩ, có thể vạn nhất thật tiến vào nàng kỵ sĩ đoàn, vậy sau này chẳng phải là khắp nơi đều muốn bị nữ nhân này ép một đầu. Nói đùa cái gì? Hắn Lâm Thanh nhưng là muốn thành lập tự mình bộ lạc, khai sáng tự mình thế lực nam nhân. Làm sao có thể cho một nữ nhân làm thủ hạ, dù là nữ nhân này lại xinh đẹp cường đại tới đâu cũng không được. Huống chi, trong bộ lạc còn có hơn 40 gạo khóc đòi ăn cô nương trở lấy hắn đâu. Cho nên, nhân tình này trước hết xem như một lá bài tẩy tổ lấy, không phải bạn bất đắc dĩ, không cần thiết dùng. Hiện tại có thiên biến mặt nạ, vừa vặn có thể mượn kỵ sĩ thân phận đi xệ dạ trong thành tìm kiếm đường, hôn cái thân phận hợp pháp. Chỉ cần có thể đem đánh tới con mồi bán đi, đổi lấy kim tệ cùng tài nguyên, bộ lạc liền có thể phi tốc phát triển. Có khai chi tán diệp thiên phú tại, hắn Lâm Thanh sớm tối cũng có thể tại rừng rậm này biên giới dựng lên một tòa không thua bởi xệ dạ thành tân thành. Đúng lúc này, trong rừng truyền đến các cô gái lo lắng tiếng hô hoán, từ xa mà đến gần. Tộc trưởng, Lâm Thanh, ngươi không sao chứ? Là Cảnh Nhuế cùng Sở Vũ Phỉ các nàng. Lâm Thanh một cái giật mình, cúi đầu nhìn một chút tự mình một mảnh hỗn độn thân thể cùng bị xé thành rách dưới áo da thú, lại liếc một mắt trên mặt đất cái kia vài miếng thuộc về Agatha thiếp thân vải bóc, da đầu tê dại một hồi. Cái này nếu như bị các nàng xem gặp, vậy coi như giải thích không rõ. Tay hắn bận bịu chân loạn đem trên đất vải vóc mảnh vỡ nhặt lên, cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhét vào ba lô. Làm xong những thứ này, hắn mới cực nhanh sỏ vào chính mình món kia rách dưới áo, cuối cùng tâm niệm vừa động, trên mặt thiên biến mặt nạ y mắng tăng dã, khuôn mặt khôi phục nguyên bản thanh tú đồng phương luân quyết. Hô, Lâm Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới đứng dậy hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Một bên khác, trong rừng rậm, Sở Vũ Phỉ một đoàn người chính lo lắng đi theo một đầu cự lang màu bạc sau lưng. Lang Vương đệ thấp thân thể, to lớn mũi thở trong không khí không ngừng mấp máy, bắt giữ lấy thuộc về chủ nhân khí tức. Hẳn là ngay ở phía trước, lớn xám không có đi sai đường. Vương Khả cầm AK-47, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Cũng không biết tộc trưởng thế nào, người áo đen kia thủ lĩnh nhìn mạnh như vậy, tộc trưởng một người. Cảnh Nhuế ôm nặng nề xuống máy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng. Sở Vũ Phỉ không nói gì, nhưng nàng nhíu chặt lông mày cùng nắm chắc quả đấm, bại lộ nội tâm của nàng bất an. Đột nhiên, dẫn đường Lang Vương bỗng nhiên dừng bước. Làm sao vậy, lớn xám? Sở Vũ Phỉ tiến lên một bước, nghi hoặc mà hỏi thăm. Lang Vương không có trả lời, chỉ là dùng cặp kia tràn ngập linh tính sói mắt nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang. Nó trong không khí ngửi thấy một cỗ phức tạp hương vị, có chủ nhân hương vị, nhưng còn hỗn tạp một cỗ cực kỳ cường hành, thuộc về một cái khác giống cái khí tức, cùng loại một chút nó cùng tộc đàn bên trong sói cái giao phối lúc kỳ quái hương vị. Nó nhìn thoáng qua thúc giục mình mấy nữ sinh, lúc này quyết định ghé vào tại chỗ, không lúc đích. Đi a, lớn xám, tộc trưởng ngay ở phía trước. Cảnh Nhuế không rõ ràng cho lắm, tiến lên đẩy Lang Vương cái mông. Nhưng mà, ngày bình thường dịu dàng ngoan ngoãn Lang Vương giờ phút này lại cố chấp đứng tại chỗ mặc cho mấy nữ hài làm sao thúc giục, chính là không chịu lại hướng phía trước bước ra một bước. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời khắc, phía trước lủng cây một trận lắc lư. Ta ở chỗ này. Lâm Thanh hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi truyền đến. Các cô gái trong lòng vui mừng, tề tề nhìn lại. Chỉ gặp Lâm Thanh từ phía sau cây đi ra, hắn thân trên áo da thú bị xé mở mấy đạo lỗ hổng lớn, trên mặt cùng trên cánh tay còn dính lấy một chút bùn đất, nhìn kinh lịch một trận ác chiến, nhưng cũng may người không có trở ngại. Tộc trưởng, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Các cô gái lập tức vây lại, mồm năm miệng mười quan tâm tới. Cái kia bại hoại đầu linh đâu? Cảnh Nhuế hỏi. Giải quyết. Lâm Thanh lời ít mà ý nhiều, vỗ vỗ đất trên người. Quá tốt rồi. Tộc trưởng ngươi thụ thương không có. Chương 109, trường thương kỹ xảo chương 109, trường thương kỹ xảo tộc trưởng, ngươi cái này nửa giờ đầu chạy đi đâu? Chúng ta tìm ngươi hơn nửa ngày, đều nhanh hụ chết. Mấy nữ hải trên mặt đều treo lo lắng, Sở Vũ Phỉ vành mắt đỏ bừng, hiển nhiên là vừa khóc qua. Lâm Thanh trong lòng ấm áp, đưa tay giữ chặt Sở Vũ Phỉ, lại đưa tay giúp Thẩm Nhu băng lau đi nước mắt. Ta không sao, chính là đụng tới chút phiền toái nhỏ. Hắn hời hợt giải thích nói, nữ nhân kia là ngân kiếm kỵ sĩ đoàn trưởng, chúng rất phiền phức độc, ta giúp nàng xử lý một chút, người đã trải qua đi. Tiếng nói nhất chuyện, hắn từ trong ba lô lấy ra từ dẹt trên thân tịch thu được chiến lợi phẩm, một bộ hiện ra kim loại lánh quang khôi giáp cùng một thanh nặng nghề đại kiếm. Cảnh Huế, đây là từ vừa rồi người kỵ sĩ kia đội trưởng trên thân lột xuống, lam sắc tinh lương phẩm chất, ngươi cũng là kỵ sĩ, cái này cho ngươi. Cảnh Huế con mắt trong nháy mắt liền thẳng, ánh mắt gắt gao dính tại bộ kia đường cong trôi chạy khôi giáp bên trên. Hoa, tộc trưởng, cái này, đây thật là cho ta. Nàng lắp bắp hỏi, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng hỉ. Đạt được Lâm Thanh khẳng định sau khi gật đầu, Cảnh Nhuế phát ra một tiếng reo hò, một tay lấy khôi giáp ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay địa vớt ve băng lánh giáp phiến, miệng bên trong lẩm bẩm, quá đẹp rồi, đây cũng quá đẹp trai. Tộc trưởng và Tuế, nàng hưng phấn đến hận không thể tại chỗ liền thay đổi, bị bên cạnh Sở Vũ Phỉ kéo lại. Đi a ngươi, lập tức liền trở về, hiện tại thay đổi, chờ một lúc trở về không còn phải thoát. Cảnh Nhuế lúc này mới kịp phản ứng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta đây không phải kích động nhà, có cái này, ta cảm giác có thể đánh 10 cái. Đám người thu thập tâm tình, bắt đầu đi trở về. Trên đường, Lâm Thanh cũng hỏi rõ các nàng tình hình chiến đấu. Cái kia 20 tên cho tàn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đã bị các cô nương phối hợp đàn sói toàn bộ tiêu diệt, trang bị cũng đều bị lột xuống tới. Hết thảy 20 bộ chế thức khôi giáp cùng đại kiếm, mặc dù chỉ là lục sắc hi lưu phẩm chất, mà lại phần lớn bị viên đạn đánh cho mất mô, cần đường nhụy hao tâm tổn trí chữa trị, nhưng cái này vẫn là một món tài sản khổng lồ. Đây chính là 20 bộ nhẹ nhàng kiên cố kim loại chiến giáp. Loại này có năng lực phòng ngự áo giáp nhưng so sánh cùng hi lưu độ vũ khí chân quý hơn nhiều. Lâm Thanh trong lòng tính toán, thu hoạch lần này viễn siêu mong muốn. Không chỉ có 20 bộ trang bị màu lục, một bộ lam sắc tinh lương trang bị, còn có một cái đến từ cấp 9 kỵ sĩ đoàn trưởng Agatha ân tình, mặc dù nhân tình này khá nóng tay. Mấu chốt nhất là, cái kia thanh tử sát sử thi cấp ngân quang tài quyết chi kiếm còn tính tính địa nằm tại trong túi đeo lưng của hắn. Đây mới thật sự là đại cát. Một đoàn người trở lại bộ lạc lúc, đêm đã khuya, thời gian gần trời vừa rạng sáng. Luân phiên chiến đấu cùng buôn ba làm cho tất cả mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi, các cô nương đơn giản rửa mặt về sau, liền nhao nhao nói chuyện ngủ ngon, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Rất nhanh, bộ lạc chi hỏa trước đất chống chỗ liền chỉ còn lại Lâm Thanh cùng Vương Khả hai người. Dạ Phong hơi lạnh, gợi lên lấy Vương Khả tóc dài, nàng có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Thanh một mắt, vừa định nói cái gì, cả người bỗng nhiên trời đất quay cuồng. A! Một tiếng ngắn ngủi kinh hô, nàng đã bị Lâm Thanh toàn bộ ôm ngang. Cặp kia thẳng tắp bắp đùi thon dài trên không trung luống cuống địa đạp hai lần, càng lộ vẻ kinh tâm động phách. Tộc trưởng, ngươi mau buông ta xuống. Vương Khả gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Lâm Thanh cúi đầu nhìn xem người trong ngực, cười xấu xa một tiếng, cái này thẹn thùng. Chờ một lúc còn có kích thích hơn đây này. Ánh mắt của hắn rơi vào Vương Khả trên thân, nơi đó có mấy đạo khô cạn vết máu, hẳn là lúc chiến đấu nhiễm địch nhân máu tươi. Mà chính hắn trên thân càng nhiều, không chỉ có Zex, còn có Agatha. Hẳn là vậy sẽ động tác biên độ quá lớn, Agatha trên bờ vai vết thương băng liệt tích máu. Vừa nghĩ tới cái kia phiến lùn cây bên trong điên cuồng, Lâm Thanh đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn đem Vương Khả nhẹ nhàng buông xuống, tiến đến bên hai nàng, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, ngươi về trước trong phòng chờ ta đi đốt bùn nước nóng. Chúng ta giúp lẫn nhau lau lau thân thể. Ấm áp khí tức phun tại thai, Vương Khả thân thể run lên bần bật, thật vất vả hạ xuống ấm gương mặt, lập tức lại như giống như lửa thiêu. Nàng cúi đầu, mũi chân trên mặt đất vô ý thức vẽ vài vòng, qua hơn nửa ngày, mới dùng cơ hồ nghe không được thanh âm, nhẹ nhàng địa ân một tiếng. Vương Khả cũng như chạy trốn địa chạy trở về Lâm Thanh nhà gỗ, trái tim phanh phanh cuồng loạn, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới. Nàng ngồi tại đơn sơ giường gỗ một bên, hai tay chăm chú nắm chặt ra thu váy, trong đầu trống rỗng, tất cả đều là Lâm Thanh vừa rồi câu kia giúp lẫn nhau lau lau thân thể đang vang vọng. Cũng không lâu lắm, Lâm Thanh bưng một cái đựng đầy nước nóng chậu gỗ đi đến. Trong phòng tia sáng có chút lờ mờ, chỉ có ngoài phòng đống lửa quang mang xuyên thấu qua cửa sổ cách, trên sàn nhà bỏ ra chập chờn cuốn sáng. Soạt. Chậu gỗ để dưới đất, tóe lên mấy giọt bọt nước. Vương Khả khẩn trương ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Thanh bắt khô một khối da thú vải, hướng nàng đi tới. Rất nhanh liền bưng một chậu bốc hơi nóng nước nóng cùng sạch sẽ khăn vải đi đến. Trên thân đều là vết máu, không lau sạch sẽ làm sao đi ngủ? Lâm Thanh ôn nhu nói. Hắn ngồi tại bên giường, đem khăn vải thấm ướt, vắt khô, sau đó đưa tay đi giải Vương Khả trên thân món kia đồng dạng lây dính vết máu áo da thú. Vương Khả thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hô hấp đều dừng lại. Ta tự mình tới. Thời khắc mấu chốt Vương Khả vẫn là thẹn thùng, nàng nhỏ giọng kháng nghị, nhưng không có nửa điểm khí lực. Lâm Thanh động tác không có dừng lại, ngón tay của hắn ôn nhuãn mà khô ráo, chạm đến nàng da thịt trong nháy mắt, Vương Khả chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện từ tiếp xúc sửa chữa lượt toàn thân, để nàng toàn thân như nhũn ra. Vương Khả nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài không ngừng run rẩy. Nàng có thể nghe được Lâm Thanh trên thân truyền đến, hỗn hợp có mồ hôi cùng bùn đất nam nhân khí tức, cái này khiến gò má nàng nhiệt độ nhiệt dung riêng nước còn muốn bỏng. Áo da thú bị chút bỏ, lộ ra thiếu nữ mỹ lệ tư thái. Lúc chiến đấu lưu lại mấy đạo vết máu tại da thịt trắng nõn bên trên lộ ra phá lệ trước mắt. Lâm Thanh cầm lấy ấm áp khăn vải, bắt đầu vì nàng lau sạch nhẹ nhẹ. Động tác của hắn rất ôn nhu, rất cẩn thận, giống như là tại đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo. Từ xương quai xanh đến bả vai, lại đến cánh tay. Vương Khả chăm chú nhắm mắt lại, lông mi thật dài càng không ngừng run rẩy, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Nàng có thể cảm nhận được cái kia ấm áp khăn vải xẹt qua tự mình mỗi một tấc da thịt, mang theo từng đợt run rẩy. Làm khối kia vải lau tới nàng thẳng tắp bắp đùi thon dài lúc, nàng cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng đè nén ưng, hai chân vô ý thức khép lại. Nơi này ô hế. Lâm Thanh lời ít mà ý nhiều, động tác trên tay nhưng không có ngừng. Rốt cục, cuối cùng một tia vết máu cũng bị lau sạch sẽ. Lâm Thanh ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Vương Khả cặp kia hơi nước mở mịn con người. Ánh mắt kia bên trong có ngượng ngùng, có khẩn trương, còn có một tia chính nàng cũng không từng phát giác. Chờ mong. Bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất ngưng kết. Một giây sau, Vương Khả giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, chủ động sẽ tới, hôn lên Lâm Thanh bờ môi. Ngây ngô, vụ bể, nhưng lại mang theo liều lĩnh quyết tuyệt. Lâm Thanh nao nao, lập tức đảo khách thành chủ, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, quay người đặt ở mềm mại da thú trên giường. Lò bên trong ngọn lửa chập chờn, kéo dài cái bóng ở trên vách tường dây dưa, dung hợp, cho đến rốt cuộc không phân rõ lẫn nhau. Ngoài phòng, đống lửa đôn đốt rung động, xa xa tiếng sói tru liên tiếp, vì cái này nguyên thủy mà nóng bỏng ban đêm, tấu vang lên cuồng dã nhất chương nhạc. Không biết qua bao lâu, ngay tại cái kia cực hạn đỉnh phong trong nháy mắt, Lâm Thanh trong đầu, vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống ầm vang nổ vang. Đinh, chúc mừng ngài cùng thê tử Vương Khả hoàn thành độ phòng, thu hoạch được ban thưởng, viên mãn cấp trưởng thường kỹ xảo. Bèn, một cú khổng lồ tin tức dòng lũ, trong nháy mắt xông vào Lâm Thanh trong óc. Đâm, chọn, bổ, quét, vang, điểm, phát. Vô số loại trường thương cách dùng, từ cơ sở nhất chiêu thức đến tinh diệu nhất sát chiêu, phản phất bẩm sinh đồng dạng, khắc sâu lạc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Hắn cảm giác tự mình phản phất tại vô tận thời không bên trong, cầm trong tay một cây trường thương, diễn luyện ức và luận. Giờ phút này, hắn chính là thương đạo tông sư. Chương 110, Hồ Yêu Bảo Bảo chương 110, Hồ Yêu Bảo Bảo trường thương. Kỵ sĩ dùng không phải liền là trường thương cùng kỵ thương sao? Lâm Thanh trong lòng vui mừng. Đây quả thực là vì hắn kỵ sĩ áo lót đo thân mà làm thần kỹ. Có cái này viên mãn cấp thương kỹ, hắn ngụy trang thành kỵ sĩ sẽ không còn sơ hở. Nhưng mà, kinh hỉ còn chưa kết thúc, lại một đường thanh âm nhắc nhở theo nhau mà tới. Đinh, thiên biến mặt nạ kiểm chắc đến thân thể mới liên kết, ngay tại giải tỏa hoàn toàn mới chức nghiệp mô bản. Giải tỏa thành công. Trước mắt đã giải tỏa chức nghiệp, Liệp Ma Giả, bổ sung kỹ năng, nhược điểm nhìn rõ, nhược điểm nhìn rõ, mở ra về sau, có thể nhìn rõ mục tiêu, sinh vật hoặc không phải sinh vật, dòng năng lượng động, kết cấu nhược điểm, chí mạng yếu hại, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Thời gian củn đồ, 1 giờ. Lại một cái mới chức nghiệp. Lâm Thanh hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Hắn xem xét trong hành trang tấm kia thiên biến mặt nạ, hiệu quả chỗ ngoại trừ kỵ sĩ chức nghiệp, lại thêm một cái Liệp Ma Giả chức nghiệp. Lâm Thanh mừng rỡ và phần, Liệp Ma Giả là cái đặc thù chức nghiệp, mà lại kỹ năng này cũng thập phần cường đại. Nhìn rõ nhược điểm cùng yếu hại, ý vị này địch nhân ở trước mặt hắn, đều đem không có chút nào bí mật có thể nói. Vô luận là cùng người đối chiến, vẫn là săn giết ma vật, kỹ năng này đều có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đêm qua mọi mệt quét sạch sành sanh. Hắn cúi đầu xuống, liền nhìn thấy trong ngực Vương Khả chẳng biết lúc nào đã tỉnh, chính mở to một đôi con ngươi sáng ngời, không nháy mắt nhìn xem hắn. Trong vòng một đêm, nàng phảng phất biến thành người khác. Nguyên bản ngây ngô cùng thiếu nữ non nớt đã rút đi, thay vào đó là một loại kinh người xinh đẹp. Mặt mày của nàng ở giữa nhiều một tia vũ mị phong tình, làn da tại thần quang chiếu rọi, phảng phất lộ ra ánh sáng, tinh tế tỉ mỉ đến tuổi qua liền phá. Nhìn thấy Lâm Thanh tỉnh lại, Vương Khả khẽ miệng cong lên một cái rung động lòng người độ cong, chủ động tiến lên trước, tại trên môi của hắn nhẹ nhàng mổ một chút. "Tộc trưởng, sớm." Thanh âm của nàng so với hôm qua nhiều một tia khàn khàn. Lâm Thanh cười, đưa tay đưa nàng thân thể mềm mại càng chặt địa ôm vào trong ngực, thưởng thụ lấy cái này chiến hậu khó được vớt ve an ủi. Vương Khả so với hắn tưởng tượng càng thêm muốn hiểu chuyện. Đêm qua sự tình, Lâm Thanh muốn cho Vương Khả cũng cho hắn sinh đứa bé, dù sao cái khác cùng tự mình phát sinh qua quan hệ nữ sinh, dù sao những nữ sinh khác đều chuẩn bị sinh con, Vương Khả tự nhiên cũng không thể là đàn. Có thể kết quả lại là Lâm Thanh bị Vương Khả cự tuyệt. Vương Khả lý do thì là trong bộ lạc nhân viên chiến đấu không đủ, nếu như đều mang thai bảo bảo vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Lâm Thanh đối với cái này biểu thị hiện tại bọn hắn đã không phải là tại nguy hiểm cánh đồng tuyết, ở chỗ này đầy đủ an toàn, có đầy đủ phát dục thời gian, không cần quá lo lắng những thứ này. Sau đó hắn lại hỏi Vương Khả chẳng lẽ không muốn cái bảo bảo sao? Vương Khả thì trả lời 10 phần nghĩ, nhưng lại nói nàng không đợi, về sau còn có chính là thời gian. Cái này khiến Lâm Thanh đối Vương Khả càng thêm thích cùng yêu thương. Tại Vương Khả môi anh đào hôn lấy một lúc sau, Lâm Thanh dẫn đầu rời giường, mặc quần áo tử tế. Vương Khả cũng nhớ tới đến, bất quá lại bị Lâm Thanh theo trở về trong chăn. Ngươi bây giờ thân thể không thoải mái, một hồi ta tới giúp ngươi rửa mặt, chờ làm tốt cơm đưa tới cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi. Lần thứ nhất có người quan tâm như vậy chiếu cố tự mình, Vương Khả nội tâm cũng 10 phần ngọt ngào, lúc này nụ thuận nhẹ gật đầu. Lâm Thanh trấn an được Vương Khả, để nàng an tâm nằm xuống nghỉ ngơi, tự mình thì quay người chuẩn bị đi thu thập một chút. Đúng lúc này, bên giường bên cạnh lò lửa, đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Thanh âm này tại sáng sớm yên tĩnh trong nhà gỗ, lộ ra 10 phần đột ngột. Lâm Thanh trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại thanh âm nơi phát ra chỗ, là viên kia bị hắn dùng da thú bao vây lấy, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở hỏa lô bên cạnh giữ ấm cựu vị yêu hồ trứng. Chỉ gặp cái kia thuần trắng như ngọc vỏ trứng phía trên, nguyên bản chậm rãi lưu chuyển màu xanh tím đường vân, giờ phút này chính như cùng giống như điên, bộc phát ra quang mang chói mắt, điên cuồng lấp lóe. Một đạo nhỏ xíu vết rách, chẳng biết lúc nào đã theo trứng đỉnh lặng yên lan tràn ra, đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía dưới kéo dài. Muốn ấp, Lâm Thanh hô hấp đều ngừng một nhịp, trái tim phanh phanh cuộn loạn. Hắn ba chân bốn cẳng tiến lên, đem viên kia chấn động kịch liệt trứng bế lên, cẩn thận địa đặt lên giường mềm mại da thú trên đệm. Trên giường Vương Khả cũng bị động tĩnh này kinh động, nàng chống lên thân thể, khẩn trương nhìn xem viên kia phát sáng trứng. Tộc trưởng, đây là thế nào? Đừng sợ, là viên này trứng muốn ấp. Lâm Thanh cũng không quay đầu lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trứng, trong giọng nói là không đè nén được hưng phấn. Giang giác, giang giác, giang giác. Vết rách giống như mạng nhện cấp tốc hiện đầy toàn bộ vỏ trứng, vỡ vụn thanh âm càng ngày càng dày đặc. Một cỗ tinh thuần đến khó lấy tưởng tượng năng lượng khổng lồ ba động, đột nhiên lấy trứng làm trung tâm, ầm vang hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Ngao, bò họ, bộ lạc bên ngoài, vô luận là ngay tại tuần tra tòa lang, vẫn là tại rào chắn bên trong nhàn nhã ăn của ba dê một châu, đều trong nháy mắt này bị kinh động. Bọn chúng đồng loạt dừng lại tất cả động tác, hướng phía Lâm Thanh thạch đầu phòng phương hướng quăng tới hỗn tạp kính sợ cùng ánh mắt sợ hãi, thân thể đè thấp, phát ra từng đợt bất an khẽ đều. Trong phòng Lâm Thanh cùng Vương Khả cảm thụ được càng thêm rõ ràng, cô năng lượng kia ôn hòa nhưng lại bằng bạc, phảng phất ngày xuân nắng ấm. Rốt cục, tại hai người nhìn chăm chú, ầm. Một tiếng vang trầm, toàn bộ vỏ trứng triệt để vỡ vụn ra. Vô số mảnh vỡ hướng bốn phía bay ra, nhưng quỷ dị chính là, bọn chúng ở giữa không trung liền hóa thành điểm điểm kim sắc vụn ánh sáng, chậm rãi tiêu tán. Một đoàn nhu hòa bạch quang tại vỡ vụn vỏ trứng trung tâm sáng lên, đem toàn bộ nhà gỗ đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Lâm Thanh ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt. Đến rồi. Hắn kim sắc truyền thuyết cấp sủng vật. Tương lai bộ lạc vương bài. Quang mang dần dần tan đi, lộ ra đồ vật bên trong. Nhưng mà, thấy rõ vật kia trong nháy mắt, Lâm Thanh trên mặt cuồng hỉ cùng chờ mong, trong nháy mắt đọc lại. Vương Khả cũng không nhịn được bị miệng lại, phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Chỉ gặp mềm mại da thú trên đệm, vỡ vụn vỏ trứng trung ương, nằm cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng lông sủ, toàn thân trắng như tuyết đáng yêu tiểu hồ ly, mà là một cái hài nhi. Một cái nhìn bất quá vừa ra đời lớn nhỏ, phấn điêu ngọc trác hài nhi. Nàng toàn thân trần trùng trục, làn da trắng non đến gần như trong suốt, có thể nhìn thấy dưới da màu xanh nhạt mạch máu. Nàng có do thân thể nho nhỏ, đang ngủ say, miệng nhỏ còn thỉnh thoảng chép miệng a một chút, tựa hồ đang làm cái gì mộng đẹp. Làm người khác chú ý nhất là, tại nàng đen nhánh mềm mại tóc máu ở giữa, thình lình mọc ra một đôi lông sủ, thuần bạch sắc hồ ly lỗ thai. Theo nàng đều hô hấp, kia đôi lỗ thai nhỏ còn vì run rẩy một chút. Mà sau lưng nàng, một nắm đồng dạng tuyết trắng, xóa tung mềm mại chót đôi mà, chính an tĩnh có do. Lâm Thanh cả người đều choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này sinh vật, trong đầu ông tác hưởng, trống rỗng. Cửu vị yêu hồ trứng, kim sắc truyền thuyết, liền cái này, đã nói xong yêu hồ đâu? Làm sao ấp ra tới một cái mọc ra lỗ thai cùng cái đuôi tiểu nha đầu phía tử? Hệ thống ngươi có phải hay không phát sai hàng? Vẫn là nói, đầu năm nay yêu thú đều lưu hành hóa hình thành người tái xuất sinh. Chơi ạ. Vương Khả nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, nhưng càng nhiều, lại là một loại mâu tính bị kích phát ra tới chịu biến, nàng. Nàng thật đáng yêu a. Lâm Thanh khỏe miệng giật một cái, đáng yêu là đáng yêu, nhưng cái này cũng tự mình dự đoán họa phong hoàn toàn không giống a. Hắn tưởng tượng bên trong, là nuôi một con uy phong lấm lấm cựu vị yêu hồ, sau khi lớn lên hình thể to lớn, chín cái đuôi che khuất bầu trời, mở miệng một tiếng cự thú, trở thành bộ lạc thủ hộ thần. Nhưng bây giờ làm sao biến thành một cái sữa búp bê? Ngay tại Lâm Thanh sững sờ thời khắc, cái kia nho nhỏ hài nhi tựa hồ bị ngoại giới thanh âm quấy nhiễu, lông mi thật dài run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi như thế nào sáng long lanh con ngươi a tựa như tinh khiết nhất từ thủy tinh, không chứa một tia tạp chất, bên trong phảng phất tận chứa bóng ánh khắp nơi tinh hà. Nàng tựa hồ có chút mê mang, từ thủy tinh giống như con ngươi đi lòng vòng, đầu tiên là thấy được bên cạnh Vương Khả, sau đó, ánh mắt như ngừng lại Lâm Thanh trên mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Tiểu gia hỏa ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, phảng phất tìm kiếm đã lâu đồ vật. Nàng toét ra không có răng dài miệng nhỏ, lộ ra một cái tinh khiết không tì vết tiểu dung, sau đó duỗi ra phấn nộn tay nhỏ, hướng phía Lâm Thanh phương hướng gãi gãi. Ngay sau đó, một đạo mềm nhu lại rõ ràng, như tiếng trời sữa âm, tại yên tĩnh trong nhà gỗ vang lên. Cha, cha, ồ, ta muốn ăn sữa.